Chương 112, xí nhiệt nham địa 8, chương 112, xí nhiệt nham địa 8, Eskizo dừng một chút, nguyên bản hắn còn muốn nói hắc kiếm kỵ sĩ cũng không gì hơn cái này, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là nói không nên lời. Bọn họ một nhóm 12 người, đều là anh hoa quốc nhân, phía trước đều là kỵ sĩ đoàn dở dạ cũ là một thành viên, tự nhiên từng trải qua hắc kiếm kỵ sĩ thực lực, đó là đem dở dạ cũ là đè xuống đất ma sát nam nhân. Thật muốn nói ra câu nói như thế kia, không những sẽ không gia tăng uy tín của mình, sẽ còn bị xem thường. Đại gia yên tâm, chúng ta một nhất định có thể nhặt lại ngày đó huy hoàng. Eskizo khích lệ nói, khoảng thời gian này người đại hạ thực tế quá phết lối, khắp nơi nhằm vào bọn họ. Không sai, đến lúc đó khẳng định muốn để những cái kia đại hạ heo giam lại. Người này sau khi nói xong lập tức nên đón một trận xem thường, ngươi làm hắc kiếm kỵ sĩ chết. Cái kia rõ ràng là người đại hạ, bằng không khoảng thời gian này bọn họ cũng sẽ không đối đại hạ heo như thế nhường nhịn a. Khụ khụ. Eskizo chính thức nói, thời gian không còn sớm, chúng ta phải tăng tốc cất trình, đừng bị nhanh chân đến trước. Kimura, ngươi tiếp tục đi phía trước dò đường. Chô, ngươi tiếp tục đi thu thập tình báo. Là. Càng là tiếp cận trung tâm khu núi lửa, địa thế cũng càng cao, rất rõ ràng có loại đi lên cảm giác, mà còn mặt đất nhiệt độ sợ rằng đã vượt qua 60 độ. Trừ số rất ít thích lửa sinh vật, mặt khác đều nhộn nhịp trốn ra phía ngoài. Vương Tử Thông lúc này đang cùng Trần Pháp Dung cùng một chỗ. Nguyên bản hắn là muốn đi tìm Tống Thanh Linh, không nghĩ tới gặp phải chính là Trần Pháp Dung, biết các nàng đều hướng trung tâm khu vực đi, vì vậy cũng đi theo. Ngu xuẩn, vừa vặn kém chút hại chết chúng ta biết sao? Trần Pháp Dung tại hiện thực cũng là nhận biết Vương Tử Thông, nói chuyện liền không có khách khí như thế. Trần Pháp Dung, ta đạp mã cho ngươi mặt mũi. Như thế nào? Muốn đánh ta? Những người khác sợ ngươi Vương gia, ta cũng không sợ. Trần Pháp Dung giận trọc, cuồng nàng phía trước còn giúp hắn nói chuyện, thời điểm then chốt bán xong đồng đội, lại hố đồng đội, phù mâu phía trước còn nói Vương Tử Thông làm sao thế nào tốt, thật sự là uổng công bọn họ. Mắt, cái này không phải không có chuyện gì sao? Vương Tử Thông khí thế lập tức liền, hắn cùng Trần Pháp Dung đều là kinh thành người của tiểu gia tộc, đều không phải cái gì thế lực lớn, ước hiếp bình dân còn có thể, địa vị không sai biệt lắm, hắn thật đúng là không có cách nào. Không truy ngươi, cũng sẽ truy những người khác a. Trần Pháp Dung có thể là tận mắt thấy Bạo Viêm Lang bảy khí thế hung hung bộ dạng, làm sao lại từ bỏ ý đồ? Ngươi sẽ không Trần Pháp Dung đột nhiên nghĩ đến cái gì, Cầm Vương chính làm kẻ chết thay a? Phải thì như thế nào? Hắn chết tiệt. Vương Tử Thông đối với cái này không có một chút xấu hổ, ngược lại lộ ra vẻ tàn nhẫn, một cái phế vật còn muốn cùng ta cướp nữ nhân. Ngươi thật sự là biến thái. Cách ta xa một chút. Trần Pháp Dung trên mặt tất cả đều là chán ghét, chính mình thật sự là mắt chó đuôi mù, phía trước vậy mà còn giúp đỡ hắn truy Tống Thanh Linh, khó trách người ta không thích hắn, loại này phía dưới năm người nào mụ hắn sẽ thích. Ngươi vì một cái phế vật cùng ta trở mặt. Ha ha, ta cùng ngươi rất quen. Không phải liền là gia tộc tụ hội gặp qua mấy mặt, nói đến chúng ta quan hệ rất tốt đồng dạng. Vương Tử Thông sắc mặt lập tức âm trầm xuống, ngoài miệng không nói chuyện, trong lòng nhưng là chửi mắng, người quái dị, xú biểu tử, trang mụ mụ ngươi chàng, ngươi chờ, luôn có ngươi quỳ xuống cầu ta thời điểm. Ầm ầm. Núi lửa chấn động, mặt đất vậy mà xuất hiện một vết nứt. Mặt đất nhiệt độ vậy mà đạt tới 70 độ, đừng nói phổ thông người, liền địa cấp giác tỉnh giả đều cảm thấy khó chịu. Tống Thanh Linh cùng Tô Hiểu Bình đã đổ mồ hôi như mưa, một bộ quần áo đều ướt đẫm, tựa như xối một trận mưa. Hiểu Bình, ngươi trước trở về, thể chất của ngươi chống đỡ không nổi đi. Tống Thanh Linh nói. Tô Hiểu Bình thở hổn hển, tiết hầu như lửa nóng bỏng, chật vật nói, ta rời đi ngươi làm sao bây giờ? Ta hỏa kháng tính cường, còn chịu nổi, tạm thời cũng sẽ không có vấn đề gì. Nếu như ta cảm thấy chịu không được, sẽ lập tức rời đi. Tống Thanh Linh nói. Mà còn ngươi nhìn thấy Phương Chính, những người khác, liền gọi bọn họ không muốn đi lên. Các nàng lúc này đã tại trên núi lửa, khoảng cách sườn núi còn có một chút khoảng cách, nhưng đã không phải là người nào đều chịu được cái này nhiệt độ. Tô Hiểu Bình suy nghĩ một chút, kỳ thật Viêm Tâm không nhất định ở phía trên, chúng ta không cần thiết mạo hiểm, hiện tại đi còn kịp. Tống Thanh Linh lắc đầu, ta có thể cảm giác được phía trên có một cỗ cường đại lực lượng, là rất tinh khiết hỏa nguyên tố. Ta rất cần cái này lực lượng. Tô Hiểu Bình thở dài, Tống Thanh Linh lúc này trạng thái người nào đều khuyên không được nàng. Không phải, còn có một cái, đó chính là Phương Chính. Nhớ tới phía trước Tống Thanh Linh vì không cho Phương Chính mạo hiểm quyết định bị bỏ hành trình sự tình, Tô Hiểu Bình lập tức trong lòng có chủ ý, ngươi cẩn thận một chút. Ta dưới chân núi chờ ngươi. Tô Hiểu Bình nói xong một bên hướng chân núi đi đến. Nàng thực tế chịu không được nhiệt độ của nơi này, cũng muốn mau sớm tìm tới Phương Chính tới quên quên đầu này nưu. Phụ thân, ngươi đến cùng phát sinh cái gì? Tống Thanh Linh ánh mắt lập tức thay đổi đến kiên định, mặc dù không rõ ràng phụ thân cụ thể phát sinh cái gì, nhưng phụ thân trước khi đi một ngày khác thường hành động, để nàng cảm thấy phụ thân có việc giấu giếm nàng. Về sau tại phụ thân trong máy tính tìm tới cái kia phong tràn đầy uy hiếp ý vị biểu kiện, để nàng càng thêm vững tin phụ thân là xảy ra chuyện gì. Cho nên nàng nhất định phải mạnh lên, thay đổi đến càng mạnh, mới có thể giúp đến phụ thân. Ầm ầm. Chỉ ngọn núi lửa lại lần nữa chấn động, lập tức có thể nhìn thấy một cái xe tải lớn hỏa diễm năm đấm rơi xuống. Tại trên mặt đất nện ra một cái hố sâu, phía trên còn mang theo thiêu đốt hỏa diễm. Phía trên đánh nhau. Chỉ cần đứng xa một chút, đều có thể nhìn thấy trên đỉnh núi, một cái hỏa diễm cự nhân, một cái hỏa điểu, còn có một đầu hỏa diễm nham xà, tam phương đánh lên. Trong lúc nhất thời, không ngừng có hỏa diễm từ trên núi rơi xuống, những cái kia trốn không bằng dị thú nhộn nhịp bị ngộ thương giết chết. Eskizo đám người mặt đều đen, cái này mấy cái cự thú ít nhất là tướng linh cấp, thực lực 10 phần khủng bố. Eskizo tiên sinh, chúng ta có phải là không có cơ hội? Eskizo nhìn xem trên núi, biểu thị không cam tâm, không. Chúng ta đợi bọn họ lưỡng bại câu thương phía sau lại ra tay. Thắng lợi sau cùng nhất định thuộc về chúng ta. Eskizo tiên sinh anh minh. thân thể các ngươi chịu không được cái này nhiệt lực, trước đi chân núi, lưu ý cho ta những người khác, đừng để bọn họ cướp lấy được trước bảo vật. Từ trên đầu cửa ra vào bên trong biết được, đã có hai nữ nhân đi lên, phía sau còn có một nam một nữ ở trên đường, đến mức mặt khác đội ngũ đều tại tương đối địa phương xa, cấu thành không được uy hiếp. Là, chúng ta sẽ không để bọn họ ảnh hưởng đến tiên sinh kế hoạch lớn. Sau khi nói xong, mấy người nhanh chóng nhanh rời đi, rất nhanh liền còn lại Kenshiro một người. Hắn cười lạnh, tại địa phương khác, hắn có lẽ không phải tối cường, có thể tại chỗ này, hắn dám khẳng định, cho dù là giờ dạ cũ lạ, cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Nơi này quả thực chính là vì Hỏa Thiên Phú mà thiết lập tốt nhất sân bãi, hắn tại chỗ này một đoạn thời gian, cũng có thể cảm giác được Hỏa Thiên Phú đang mạnh lên. Đây chính là nguyên tố thiên phú chỗ tốt, chỉ cần tại nguyên tố tập trung địa phương, tương ứng nguyên tố thiên phú cũng có thể đi theo cường hóa. Nếu không phải thời gian cấp bách, hắn đều muốn ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian. Hắc kiếm kỵ sĩ, thử, sẽ có một ngày ngươi sẽ chết tại trên tay của ta. Eskizo cười lạnh nói, có thể được ba cái tướng lĩnh cấp tranh đoạt bảo bối, tuyệt đối là đồ tốt, cái này để hắn tràn đầy lòng tin. Chương 113, Xí Nhật Nham Địa, 9, chương 113, Xí Nhật Nham Địa, 9, ầm ầm, núi lửa không ngừng phát ra tiếng nổ. Đầy trời đều phiêu đãng màu đen cho bụi. Núi lửa chỗ mặt đất nhiệt độ càng là đạt tới đáng sợ 80 độ. Không phải là Hỏa Thiên Phú người căn bản không đến gần được núi lửa, chỉ có thể tại biên giới nhìn xem. Ân, là Tô Hiểu Bình. Làm sao chỉ có nàng một cái? Trần Pháp Dung meo lại mắt, nhìn thấy có người ngay tại từ trên núi xuống. Không tốt. Ánh mắt của nàng đột nhiên trừng lớn, Tô Hiểu Bình sau lưng còn theo mười mấy người. Nhanh đi cứu nàng. Trần Pháp Dung trừng mắt nhìn Vương Tử Thông, có thể cái sau lại không phản ứng chút nào. Ngươi? Trần Pháp Dung đối Vương Tử Thông thật sự là quá thất vọng. Cứu cái gì, đi cũng không kịp, dẫn đầu cái kia là kỵ sĩ đoàn. Vương Tử Thông một cái liền nhận ra dẫn đầu cái kia, lúc trước chính là hắn đem chính mình nhốt vào thiết lao tháp. Trần Pháp Dung cau mày, kỵ sĩ đoàn không phải mỗi một cái đều rất mạnh, kém nhất 13 cấp đều có, nhưng có thể để cho Vương Tử Thông e ngại, thực lực tuyệt đối ở trên hắn. Tô Hiểu Bình lợi dụng gió có thể lực, không ngừng để chính mình gia tốc, nhưng đối phương tựa hồ cũng có phong thiên phú, cả hai khoảng cách không ngừng rút ngắn. Trần Pháp Dung trong lòng sốt ruột, nàng biết Tô Hiểu Bình mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng đối mặt kỵ sĩ và người, nhất là vị kia dẫn đầu người, phần thắng cũng không lớn. Không được, lại tiếp tục như vậy nàng sẽ bị bắt. Trần Pháp Dung khẽ cắn môi, trên tay nhiều ra một khối tinh thạch, đồng thời cũng hướng về Tô Hiểu Bình phương hướng chạy đi. Vương Tử Thông lắc đầu, hắn mới không muốn đi chịu chết, quay người liền lập tức chạy trốn, không thể để Trần Pháp Dung đem chính mình liên lụy đi vào. Mà lúc này, Tô Hiểu Bình tốc độ đã đạt đến cực hạn, nhưng cái kia dẫn đầu người vẫn cứ theo đuổi không bỏ. Hắn trên người tán phát ra uy áp để Tô Hiểu Bình cảm thấy hô hấp khó khăn, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tâm tình tuyệt vọng. Đúng lúc này, một màn ánh sáng bình chướng sáng lên, vừa vặn xuất hiện tại Tô Hiểu Bình sau lưng, Tô Hiểu Bình trong lòng vui mừng, lập tức đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Chỗ đám người bị cái này màn sáng cản lại, đều nộn nhịp cảnh giác lên. Bên này, Tô Hiểu Bình kêu Trần Pháp Dung phất tay, lập tức hướng về nàng bên kia chạy đi, Trần Pháp Dung lập tức lấy ra chuyển di ngọc ném cho Tô Hiểu Bình. Cái sau ngầm hiểu, hai người đồng thời bóp nát chuyển di ngọc, tia sáng bao khỏa tại trên người các nàng phía sau, hai người lập tức biến mất không thấy gì nữa. Chu tựa hồ cũng ý thức được cái gì, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tăng nhanh truy kích tốc độ. Đáng tiếc đã quá trễ, hai người này một cái đem khoảng cách kéo ra, muốn đuổi kịp gần như không có khả năng. Đi tới hỏa diện ngọn núi, mấy người bọn hắn liền dừng bước lại, bọn họ muốn tại cái này trông coi, bằng không thì cũng chưa hẳn không thể đuổi kịp. Bà cả, nhìn xem hai nữ càng chạy càng xa bóng lưng, Chu không khỏi mắng lên tiếng, tựa hồ mất đi rất nhiều vui thú. Cảm ơn ngươi. Tô Hiểu Bình thở phì phò, gặp những người kia không đuổi kịp đến, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, ta sẽ đem điểm tích lũy còn cho ngươi. Khách khí cái gì, bất quá điểm tích lũy thật nếu còn, thứ này ta bình thường đều không nỡ dùng đâu. Trần Pháp Dung cười nói. Tô Hiểu Bình so cái ok động tác tay, sau đó lại buồn rầu, những người này trông coi dưới chân núi làm cái gì? Vương Tử Thông nói những cái kia là trước kia kỵ sĩ và người, ta đoán chừng là bọn họ là muốn làm hoàng tước. Trần Pháp Dung suy nghĩ một hồi nói, cái kia thanh linh không phải có nguy hiểm. Tô Hiểu Bình lập tức khẩn trương lên. Ngươi ý là Tống Thanh Linh chính mình ở phía trên? Trần Pháp Dung lộ ra vẻ kinh ngạc. Ai, nàng chính là một con trâu. Tô Hiểu Bình đều có chút hối hận không có cưỡng ép đem nàng kéo trở về. Làm sao bây giờ, chúng ta không phải những người kia đối thủ. Trần Pháp Dung trên thân đã không có chuyện di ngọc, mua sắm hai cái kia đã đem điểm tích lũy dùng hết. Ngươi không phải mới vừa nói Vương Tử Thông sao? Hắn ở đâu? Tô Hiểu Bình lúc này chỉ nghĩ đến nhiều người đa phần lực lượng. Đừng nói nữa. Trần Pháp Dung đơn giản nói Vương Tử Thông sự tình. Cặn bã. Sau khi nghe xong Tô Hiểu Bình hận nghiến răng nghiến lợi, của ngươi phía trước đối hắn như thế tốt. Trần Pháp Dung, đây có phải hay không là có hiểu lầm gì đó? Trần Pháp Dung chính muốn phản bác, nhưng sắc mặt lập tức biến đổi, thần tốc một cái nghiêng người phía sau nhảy, đồng thời cấp tốc rút ra một đem dao nhỏ. Không cần khẩn trương, là ta. Phương Chính từ một tảng đá lớn phía sau chậm rãi đi ra. Trần Pháp Dung nhìn thấy Phương Chính, sắc mặt lập tức biến đổi, từ khẩn trương đến hoảng sợ. Tô Hiểu Bình cũng mới kịp phản ứng, a, ngươi người hay là quỷ? Vừa rồi Trần Pháp Dung mới nói Phương Chính làm Vương Tử Thông kẻ chết hay, có thể một giây sau liền gặp được Phương Chính, đổi ai cũng không dám tin tưởng a. Ngươi không là chết sao? Trần Pháp Dung nói. Chết? Không dễ như vậy. Muốn chết đều là hắn chết trước. Phương Chính cười nói. Còn sẽ nói đùa, xem ra ngươi thật không có việc gì. Trần Pháp Dung nhẹ nhàng thở ra. Phương Chính trong lòng cười lạnh, vui đùa. Không, ta nói là sự thật. Các ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Phương Chính vừa mới tiếp cận, liền bị Trần Pháp Dung phát hiện, xem ra nữ nhân này đối quang ảnh thật rất mất cảm. Tô Hiểu Bình đem Tống Thanh Linh cùng chuyện vừa rồi 1 năm 1 mười nói cho Phương Chính, mặc dù biết do Phương Chính thực lực không cường, thậm chí không giúp được, nhưng nàng chính là nhịn không được muốn nói cho hắn. Phương Chính nhíu nhíu mày, ta hiện tại liền đi tìm Thanh Linh. Không được, ngươi dạng này đi qua sẽ bị tiểu Nhật Bản người bắt được. Tô Hiểu Bình lập tức phản đối, mà còn phía trên nhiệt độ quá cao, ngươi cũng chịu không được. Yên tâm, bọn họ bắt không được ta. Phương Chính thản nhiên nói. Tô Hiểu Bình nhíu nhíu mày, nhìn Phương Chính không thèm để ý chút nào biểu lộ, trong nội tâm nàng có chút lửa giận, đến lúc nào rồi, còn muốn chăm bước. Đó là kỵ sĩ đoàn người a. Liên Vương Tử Thông đều không phải là đối thủ của bọn họ. Ngươi làm sao trốn? Ta có biện pháp. Các ngươi liền ở đây chờ ta đi. Phương Chính nói xong liền muốn rời đi. Không được, ta muốn đi theo ngươi đi. Tô Hiểu Bình hiển nhiên không yên tâm. Ngươi liền tinh thần lực đều không có, theo tới có thể làm cái gì? Phương Chính không chút khách khí. Tô Hiểu Bình lập tức trầm mặc, nàng xác thực đã tiêu hao hoàn tất. Nàng còn muốn nói điều gì lúc bị Trần Pháp Dung giữ chặt, có lẽ hắn thật sự có phương pháp đâu. Không phải, liền ngươi đều tin tưởng hắn. Tô Hiểu Bình đối Trần Pháp Dung lời nói tương đối kinh ngạc. Không phải vậy có thể làm sao? Trần Pháp Dung đối với Phương Chính thực lực nhưng thật ra là nhìn không thấu, nàng nhớ tới rừng rậm đêm đó, Phương Chính cũng không có gác đêm, không biết đi đâu rồi. Mà còn vừa rồi vậy mà có thể không tiếng động không màu tiếp cận chính mình, có thể thấy được hắn thực lực cũng không phải là những người khác nói như vậy. Tô Hiểu Bình to mày, ngươi cẩn thận một chút, đừng để Thanh Linh thương tâm. Phương Chính bày ra ok động tác tay liền hướng về núi lửa chạy đi. Chỉ là một hồi liền mất đi bóng dáng. Hắn, tốc độ của hắn nhanh như vậy, khó trách có thể né tránh đàn sói truy sát. Tô Hiểu Bình rất là kinh ngạc. Ngươi chưa từng thấy hắn thực lực? Trần Pháp Dung có chút hiếu kỳ. Không có a. Tô Hiểu Bình suy nghĩ một chút, hình như liên quan tới Phương Chính sự tình đều là từ Tống Thanh Linh cửa ra vào bên trong biết được, khoảng thời gian này tựa hồ hoàn toàn chưa từng thấy Phương Chính xuất thủ. Trần Pháp Dung có chút im lặng, vậy các ngươi còn há miệng ngậm miệng nói người ta yếu, không phải có bệnh sao? Nàng quan sát Phương Chính vừa rồi biểu lộ, nếu như không phải tự đại điên cuồng, đó chính là đối với chính mình có lòng tin tuyệt đối. Nàng lập tức đối Phương Chính tò mò, hắn đến cùng là ở đâu ra tự tin? Chương 114, Xí Nhiệt Nham Địa, 10, chương 114, Xí Nhiệt Nham Địa, 10, không dùng bao lâu thời gian, Phương Chính đã đi tới dưới chân núi, chính như Tô Hiểu Bình nói, ban một tiểu Nhật Bản người trông coi tại nơi đó. Nếu như từ nội thành xuất phát, hướng núi lửa bên này đi, cơ bản đều sẽ đi qua nơi này, trừ phi cuốn một vòng tròn lớn, từ núi lửa mặt khác hai bên đi lên, nhưng như thế sẽ lãng phí không thiếu thời gian. Phương Chính tự nhiên sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế, hắn trực tiếp hướng những này tiểu Nhật Bản người tiến lên. Đứng. Là ai? Châu ngay lập tức phát hiện Phương Chính. Thấy đối phương đần độn từ chính diện vào tới, chỉ cảm thấy hắn là cái kẻ ngu, cũng không hiểu đánh lén cái gì. Bất quá đối phương đốc, bọn họ cũng không đốc, đột nhịp lấy ra vũ khí. Bên trên. Chô hô lớn. Đột nhiên, Phương Chính trên tay xuất hiện một cái hắc kiếm, lập tức để nổ đám người ngẩn người. Cái này hắc kiếm quá mụ hắn nhìn quen mắt. Cầm trong tay hắc kiếm, 185 tả hữu thân cao, người đại hạ, nam. Cái này lập tức để nổ chờ người sinh ra một loại dự cảm xấu. Sẽ không như thế trùng hợp a. Đại gia không cần sợ. Liền xem như hắc kiếm kỵ sĩ lại như thế nào, chúng ta nhiều như thế phốc. Một cái đầu lâu lập tức bay về phía trên không, hắn ngay cả lời đều chưa nói xong, buồn cười là hắn vậy mà cảm thấy nhiều người liền có thể chiến thắng hắc kiếm kỵ sĩ. Hắn cũng không nghĩ một chút lúc trước hơn vạn cái kỵ sĩ đều không làm gì được Phương Chính, ngược lại bị đặt tại ma sát, nơi này mới chỉ là 11 người, là uống bao nhiêu mới nói tính ra lời này. Mặt khác 10 người bối rối, tốc độ này, cái này thực lực, tuyệt đối là hắc kiếm kỵ sĩ không thể nghi ngờ. A, cứ như vậy ngây người một lúc công phu, lại có mấy người đầu rơi, nhẹ nhõm đến như giẫm chết con kiến đồng dạng. Đáng ghét a, tuyệt vọng, bi phẫn, hối hận, bất lực, các loại cảm xúc tràn ngập bọn họ nội tâm, một người là trước kia còn muốn phục hưng kỵ sĩ đoàn, diện hắc kiếm kỵ sĩ. Nguyên lai nhân ra lúc trước không giết bọn hắn, chỉ là không nghĩ lãng phí khí lực mà thôi. Bọn họ dưới mặt một cái mạng, còn không hiểu được chân quý. Lần này đi ra chỗ tốt gì đều không có mò lấy, còn muốn dựng vào chính mình mệnh. Bọn họ nghĩ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có thể Phương Chính căn bản không cho bất cứ cơ hội nào. Mẹn mẹn một hồi, 11 người, không ai sống sót. Thanh lý xong những ngày phía sau, Phương Chính tâm tình lại không thế nào tốt, giết 11 người, mới ra một cái phong thiên phú. Nếu như không phải mặt đen chính là chính mình thực lực so với đối phương cường quá nhiều nguyên nhân, nếu như là cái sau, đoán chừng rất nhanh liền không cách nào chuyển hóa thiên phú. Phương Chính một bên hướng trên núi đuổi, vừa nghĩ muốn như thế nào mới có thể cân bằng tốt thực lực. Nếu như muốn đem vợ rẻ thăng cấp, cần 32.000 điểm thuộc tính, cái này thực sự kém quá nhiều. Nếu như muốn thăng cấp bạo thực, hắn lại không có có nhiều như vậy năng lượng cung cấp. Thật phiền. Vừa nghĩ, hắn rất nhanh liền nhìn thấy trên núi ngay tại hôn chiến dị thú. Tướng lĩnh cấp. Nếu như đem bọn họ hồn phách đều hấp thu, bạo thực hẳn là đủ lên tới cấp 2A. Phương Chính nhìn xem ba đầu tướng lĩnh cấp dị thú, lộ ra tham lam chi sắc, ta thật sự là một cái thật lớn lão. Vợ rẻ. Càng là tiếp cận đỉnh núi, càng có thể cảm nhận được tướng lĩnh cấp uy áp. Đất rung núi chuyển, chính là nói lúc này núi lửa trạng thái. Sơn động này thông đến đâu? Eskizo đi đến sườn núi, hắn không còn dám đi lên, sợ bị tác động đến, vốn định tìm một chỗ trốn một cái, không nghĩ tới sơn động này tựa hồ có động thiên khác. Càng đi vào trong, sơn động liền càng hẹp, cuối cùng chỉ còn lại cao cỡ nửa người, muốn ngồi xổm mới có thể hành động. Nóng quá. Eskizo cảm thấy quanh thân nóng bỏng như hấp, phản phất đưa thân vào sôi trào nổi hơi lối đi ra, nóng bỏng sóng khí không ngừng xâm nhập mà đến. Hắn vội vàng thôi động trong cơ thể linh lực, kết lực bảo vệ tự thân, để tránh tại cái này bốc hơi trong hơi nóng bị nướng đến quen. Không biết buôn ba bao lâu, Eskizo dần dần cảm thấy cỗ kia sóng nhiệt càng thêm cực nóng, gần như muốn đem hắn chìm ngập. Hắn hết sức chăm chú thôi động linh lực, nỗ lực hướng về phía trước. Qua trong giây lát, một đạo chói mắt hồng quang đập vào mi mắt. Bọn chuột nhắt phương nào, dám can đảm lỗ mãng. Một tiếng biết hai nhức óc gầm thét tại bên tai mình, khiến Eskizo không khỏi trong lòng run lên. Xuyên biệt hồng quang, Eskizo trước mắt sáng tỏ thông suốt. Một cái cự đại hang động hiện ra ở trước mắt, dung nham trải rộng, nóng bỏng không chịu nổi. Trong huyệt động ương lơ lửng một cái quan cầu, cháy hừng hực, giống như một viên nóng bỏng mặt trời. Eskizo trong mắt lóe lên một vẻ tham lam, nhưng rất nhanh che giấu đi nội tâm kích động, cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói, không biết các hạ cao tính đại danh. Ngươi không có tư cách biết. Chỉ cần ngươi giúp ta giải ra cấm chế, ta liền sẽ ban cho ngươi vô tận lực lượng. Cái thanh âm kia trầm thấp trả lời. Eskizo trong lòng mừng như điên, nhưng hắn y nguyên bảo trì mặt ngoài tỉnh táo, cũng không bị vui sướng làm choáng váng đầu óc, văn bối cũng không có hoài nghi chi ý, chỉ là không biết tiền bối làm sao chứng minh thực lực của ngài. Hừ, ngươi tiểu bối này thế mà còn dám hoài nghi ta. Ta tự nhiên sẽ để ngươi tâm phục khẩu phục. Vừa dứt lời, quả cầu ánh sáng kia bên trong lại phân ra một điểm sáng, thẳng tắp hướng Kenshiro bay đi. Quang cầu này chẳng lẽ chính là bản thể sao? Kenshiro không kịp ngẫm nghĩ nữa. Cái kia điểm sáng liền dung nhập trong cơ thể của hắn, một cỗ bàng bạc lực lượng tức thời nước vọt khắp toàn thân. Hắn thiên phú chất tố không ngừng kéo lên, mãi đến biến thành SSS cấp đỉnh phong mới dừng lại. Bất khả tư nghị. Cảm nhận được cái này cỗ cường đại lực lượng, Kenshiro trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo. Hắn cảm thấy thời khắc này thực lực đã không kém hơn giờ dạ cụ lạ. Nhiều tạ tiền bối ban ân. Xin hỏi vãn bối nên như thế nào là ngài cống hiến sức lực đâu? Eskizo tự nhiên sẽ không thỏa mãn với trước mắt thực lực. Mục tiêu của hắn là vượt qua giờ dạ cụ lạ cùng hắc kiếm kỵ sĩ. Hắn khát vọng thành là mạnh nhất tồn tại, một lần nữa khống chế tòa thành thị này. Hắc kiếm kỵ sĩ, ngươi chỉ còn nước chờ chết. Tất cả đại hạ heo đều sẽ thành nô lệ của ta. Eskizo trong lòng cuồng vọng nghĩ đến. Hừ. Thanh âm kia lạnh hừ một tiếng. Nhân loại, quả nhiên đều là tham lam bọn chuột nhắt. Đối với lời này, Eskizo đồng thời không có một chút không vui. Ngươi chỉ cần. Bên kia, trên đỉnh núi cũng có một cỗ mênh mông lực lượng đang sinh ra. Ba đầu tướng lĩnh cấp càng là giống như điên, hào không nương tay. Phía trước bọn họ chỉ là lẫn nhau thăm dò, nhưng bây giờ thật sự là thật sự quyết tâm. Bọn họ biết, người nào thắng, liền có thể được đến cỗ này lực lượng. Khoảng cách đỉnh núi mấy cây số địa phương, Tống Thanh Linh nhíu mày, nàng cảm giác được viêm tâm sắp muốn xuất hiện. Có thể trường hợp này, nàng căn bản không đến gần được. Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn lấy bọn hắn cướp đi? Tống Thanh Linh lúc này nội tâm sốt ruột đến không được. Ta dẫn tới bọn họ, ngươi đi đem viêm tâm thu. Là ai? Tống Thanh Linh trong lòng hơi hồi hộp một chút, cấp tốc xoay người, đồng thời làm ra phòng ngự tư thế. Lam Nàng nhìn thấy là Phương Chính lúc, tâm mới định ra đến, cáo giận nói, người dọa người hủ chết người. Phương Chính cười khổ, lần này hắn thật không phải cố ý, kêu nàng hai lần không có trả lời mới đến gần. Làm sao? Không thế nào. Người cái này quá nguy hiểm. Tống Thanh Linh biểu thị không đồng ý không cần lo lắng, tin tưởng ta. Phương Chính ánh mắt kiên định, gặp Tống Thanh Linh còn đang do dự, cũng không phải là cùng bọn họ đánh, chỉ là dẫn tới mà thôi. Ta không có việc gì. Thế nhưng không cần thế nhưng, thời gian không nhiều, ngươi cẩn thận một chút. Phương Chính sau khi nói xong, một bên lên núi đỉnh chạy đi, ngươi nắm chắc thời cơ. Phương Chính, ngươi lại từ đem tự mình. Tống Thanh Linh mới vừa muốn đuổi theo, phát hiện Phương Chính vậy mà không thấy. Tốc độ nhanh đến không hợp thói thường. Hắn thực lực. Chương 115, Xí Nhiệt Nham Địa, 11, chương 115, Xí Nhiệt Nham Địa, 11, Tống Thanh Linh ngước đầu nhìn lên đỉnh núi, nội tâm giống như quần quần vận sóng, đã muốn ngăn cản Phương Chính đi mạo hiểm, lại tựa hồ có một tia khó nói lên lời chờ mong. Cái này, thật thành công. Tống Thanh Linh lên tiếng kinh hô, nàng phát hiện ba cái kia tướng lĩnh cấp vậy mà thật xoay người rời đi, hướng về dưới chân núi đuổi theo. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn đến cùng là làm sao làm được? Tống Thanh Linh đầy mặt nghi hoặc, những cái kia có thể là tướng lĩnh cấp à, làm sao có thể nói đi là đi, dễ dàng như vậy bị Phương Chính dẫn ra. Đối phương cảm thấy ngươi không có uy hiếp lúc, căn bản không có khả năng để ý đến ngươi, thậm chí một cái kỹ năng liền có thể dây ngươi. Nàng thực tế nghĩ không ra Phương Chính đến cùng là làm sao làm được điểm này. Bất quá bây giờ đã không cho phép nàng suy nghĩ nhiều quá, tướng lĩnh cấp rời đi phía sau. Nàng lập tức hướng trên núi phóng đi. Nàng đã cảm giác được cỗ kia mênh mông lực lượng ngay tại tạo thành, cũng trong lúc đó, mặt đất cũng đang không ngừng chấn động, phảng phất có to lớn gì đồ vật muốn theo trong đất chui ra ngoài. Trên đỉnh núi, thật như cùng hắn bọn họ tham dự nghĩ như vậy, có một cái to lớn miệng núi lửa. Từ phía trên xem tiếp đi, những cái kia sôi trào dung nham tựa như từng đầu đỏ rực rắn đang bặm mẹo. Tại những cái kia bốc lên trong dung nham, một cỗ hơi nóng bắt đầu tụ tập, bọn họ hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái sáng rực quan điểm. Cái kia điểm sáng tựa như một cái lỗ đen, xung quanh tất cả nhiệt lượng đều hướng nó tập hợp. Bốn phía nguyên bản hẳn là nhiệt độ nóng bỏng, thế nhưng tới gần cái kia điểm sáng, lại có một chút hơi lạnh. Đó chính là viêm tâm sao? Tống Thanh Linh con mắt đều phát sáng lên, nàng toàn bộ lực chú ý đều bị cái kia thần bí điểm sáng hấp dẫn. Không đến một hồi, miệng núi lửa dung nham đã làm lạnh, biến thành từng cái đá màu đen, Tống Thanh Linh hai ba bước liền chạy tới. Nàng khẽ vươn tay, phát hiện viêm tâm lại có cỗ hấp lực cường đại, tại hấp thu nàng lực lượng. Không tốt. Tống Thanh Linh sắc mặt đại biến, không ngừng khống chế chính mình linh lực, không cho sói mòn, đáng ghét. Giờ phút này, nàng chỉ cảm thấy hai cỗ lực lượng đang không ngừng lôi kéo. Phu thân Phương Chính. Giống. Ba đầu tướng lĩnh cấp phát ra gầm thét, đồng thời nhìn hướng đỉnh núi, bọn họ cuối cùng ý thức được bị trước mắt cái này nhân loại bỡn. Hắn đang trộn bọn họ viêm tâm. Bọn họ giờ phút này đã không nghĩ lại để ý tới Phương Chính, nhìn nhau một cái phía sau tựa hồ đạt tới cái gì, đều nộn nhịp phóng tới đỉnh núi, nhất định phải đem tất cả kẻ trộm thanh trừ hết. Quá muộn. Phương Chính cười lạnh, đại khái đoán được Tống Thanh Linh đã bắt đầu tiếp xúc viêm tâm. Tay hắn cầm hắc kiếm, một cái tật tốc liền đi đến hỏa diễm nham xà phía trước. Khí nhận chạm, một bộ liên chạm, ba kiếm toàn bộ rơi vào hỏa diễm nham xà bên trên, trực tiếp biến thành màu đỏ khí nhận. Nhưng dù cho như thế, hỏa diễm nham xà cũng chưa chết, chỉ là trên thân nhiều một đạo thật dài vết rách. Phương Chính hít thở sâu một hơi, tướng linh cấp quả nhiên cường đại, mặc dù chỉ có cấp 15, nhưng tổng thuộc tính có thể gần đẳng hơn một vạn điểm, cái này so Phương Chính còn muốn cao gấp đôi. Nếu không phải hắn kỹ năng biến thái, có thể liền đối phương phòng ngự đều không phá được. Hóa vi kỷ hữu phát động, thành công chuyển hóa nham thiên phú. Vâng. Hỏa diễm nham xà rõ ràng nổi giận, thật dài nham thạch cái đuôi hướng Phương Chính đập tới, trực tiếp nện ra một cái hố to. Nhưng dù cho như thế, nó cũng không muốn để ý tới Phương Chính, bởi vì hỏa điểu cùng hỏa diễm cự nhân đều hướng về trên núi đi, không có ý dừng lại. Hắn trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, nói tốt nhất trí đối ngoại, các ngươi lại tại chủ nhà. Siêu lực lượng cự hóa, kiếm khí, màu đỏ kiếm khí thoát kiếm mà ra, thẳng hướng hỏa diễm nham xà bay đi. Lúc này, hỏa diễm nham xà trên mặt mới nhiều vẻ hoảng sợ. Hắn lúc này đã không thể không từ bỏ truy cản, toàn thân làn da hóa hoàn toàn biến thành tảng đá cứng rắn. Có thể trải qua đa trọng cường hóa kiếm khí, uy lực đã vượt qua một vạn, liền tính hỏa diễm nham xà toàn thân thuộc tính đều cường hóa tại phòng ngự bên trên, một chiêu này đều có thể phá vỡ một cái miệng lớn. Càng có thể vùng cái này là không thể nào. Kiếm khí lướt qua, hỏa diễm nham xà ánh mắt cuối cùng mất đi hào quang, hắn nghĩ mãi mà không rõ, này nhân loại làm sao có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy lực lượng. Bạo thực. Hồng ngọc dây truyền phát ra tia sáng, một cỗ cường đại hấp lực trực tiếp đem hỏa diễm nham xà hồn phách hấp thu đi vào. Bạo thực tỏ ưa nhi thăng cấp thành công. Chuyển di, tại tỏ ưa nhi kết giới phạm vi bên trong tiêu phí nhất định năng lượng có thể tiến hành không gian chuyển rời. Thiên phú kết giới, kết hợp người sử dụng thiên phú, tạo ra đối ứng lực lượng kết giới trận pháp. Trọng lực kết giới. Phương Chính không còn cách nào khác, trực tiếp phát động bạo thực thiên phú kết giới. Kèm theo một tiếng oanh minh, một cái cường đại kết giới trận pháp nháy mắt đem hỏa điệu cùng hỏa diễm cự nhân xít sao phong tỏa. Phương Chính trọng lực thiên phú tại năng lực của bạo thực dưới phát huy đến cực hạn, làm cho kết giới bên trong trọng lực đột nhiên tăng đến nguyên lai hơn 10 lần. Hỏa điệu không thể thừa nhận cỗ này to lớn lực lượng, nặng nề mà đập về phía mặt đất, mà hỏa diễm cự nhân cũng bị cứ thế mà áp chế lên núi trong cơ thể, nửa bước khó đi. Thấy cảnh này, Phương Chính đều trố mắt đứng nhìn. Quá mạnh. Bất quá đại giới cũng rất lớn, trực tiếp đem từ hơn 1000 đầu bạo viêm lang bên trong hấp thu năng lượng toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Càng làm hắn hơn kinh ngạc chính là, hắn đi vào kết giới bên trong, lại phát hiện chính mình cũng không nhận đến ảnh hưởng chút nào. Nhưng mà, sau một khắc, Phương Chính sắc mặt cũng bắt đầu thay đổi đến nghiêm trọng. Hắn ý thức được, chính mình linh lực chính đang nhanh chóng tiêu hao, nhất định phải mau chóng giải quyết. Có thể đây là tướng linh cấp, không phải nói giải quyết liền có thể giải quyết. Đang lúc hắn đau đầu thời điểm, Gơ Rẽ liền nói, ngươi có thể dùng U Minh băng diễm trọng thương bọn họ linh hồn, sau đó để bạo thực hấp thu là được rồi. Không cần giết chết cũng có thể hấp thu. Phương Chính lập tức nghi hoặc, nếu thật có thể dạng này, bạo thực chẳng phải là vô địch? Đương nhiên không được, nhưng linh hồn bị thương nặng phía sau, liền có thể, không nên xem thường năng lực của bạo thực. Mặc dù Phương Chính lúc này không biết rõ, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục chiếu vào làm. Cấp 3 U Minh băng diễm, lại kèm theo gấp 10 uy lực linh lực tiễn, đối linh hồn lực trùng kích là cực kỳ to lớn. Đây cũng không phải là trò trẻ con, mà là đối sâu trong linh hồn trọng thương. Phương Chính trùng điệp kéo ra trường cung, linh lực không ngừng truyền bảo, tinh khiết bạch sắc hỏa diễm mũi tên bay nhanh mà ra, nháy mắt đem hỏa điệu cả kinh sắc mặt trắng bệnh, nếu nó có sắc mặt lời nói. Tiếng nổ bên trong, hỏa điệu liều mạng huy động hai cánh, hiển nhiên tiếp nhận cực lớn nội tại tổn thương, đau đến không muốn sống. Cùng lúc đó, một cái khác chi linh lực tiến theo sát mà tới, thẳng đến hỏa diễm cự nhân. Cái sau đồng dạng cảm nhận được mũi tên uy năng, linh hồn vì đó kịch liệt run rẩy. Hỏa điệu cùng hỏa diễm cự nhân kêu đau liên tục, bọn họ bên ngoài mặc dù không có vết thương, nhưng ở bên trong thống khổ không thua kém một chút nào nhục thể chịu trọng thương. Loại này lực lượng xa vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Bọn họ có thể là tướng linh cấp, là phương này thổ địa bá chủ, lúc nào sẽ nghĩ qua bị một nhân loại cho giết chết. Nhưng tại giờ khắc này, bọn họ linh hồn đang run rẩy, cảm nhận được trước nay chưa từng có thống khổ. Ngay tại lúc đó, bọn họ lực lượng ngay tại biến mất, bọn họ sinh mệnh lực chính đang trôi qua. Phản phất có cái gì tại dành thời gian thân thể bọn họ đồng dạng, nhưng bởi vì linh hồn thống khổ, bọn họ lại không cách nào phản kháng. Lúc này bạo thực tia sáng càng cường thịnh, tựa hồ 10 phần hưng phấn, đối hỏa điệu cùng hỏa diễm cự nhân áp chế liền càng thêm mạnh mẽ. Cuối cùng, tại bạo thực cường hành tiêu hao bên dưới, bọn họ sinh mệnh lực cũng bị hút hầu như không còn, hóa thành nhiều đống lửa, biến mất không thấy gì nữa. Chương 116, xí nhiệt nham địa, 12, chương 116, xí nhiệt nham địa, 12, hóa vi kỷ hữu phát động, thành công chuyển hóa kỹ năng phần quyền. Kiến thức đến bạo thực cường đại năng lực phía sau, Phương Chính không khỏi có chút nghĩ mà sợ, quả nhiên thất tội thần khí không có một cái là ăn chay. Muốn là lúc trước chính mình không phải có ám ảnh thiên phú, có gờ rẹ chỉ đường, mà còn giờ dạ cụ lạ tại thiết lao tháp bên trên tiêu hao bạo thực quá nhiều năng lượng, đoán chừng cuối cùng thật chưa hẳn có thể thắng được giờ dạ cụ lạ. Hắn tự hỏi nếu như chính mình bị cái này kết giới vây khốn, khẳng định là trốn không thoát. Bất quá bạo thực cũng không phải là không có thiếu sót, chính là hắn không thể trực tiếp hấp thu sinh mệnh lực hoặc là hồn phách, cần nếu đối phương nhận đến nhất định trọng thương hoặc tiêu hao, ý chí không kiên định lúc mới có thể hấp thu. Chính như giờ dạ cụ lạ tại thiết lao tháp bố trí huyết sắc kết giới, đều là trước tiên đem người tiêu hao tới trình độ nhất định mới bắt đầu hấp thu sinh mệnh lực. Phương Chính thở dốc một hơi, phát hiện tinh thần lực của mình cùng linh lực đều đã thấy đáy, xem ra bạo thực tiêu hao sát thực khoa trương. Bất quá bạo thực hấp thu hỏa điểu cùng hỏa diễm cự nhân hồn phách phía sau, lại có thể chuyển hóa thành tinh thần lực cho Phương Chính sử dụng. Có thể cứ như vậy, cũng không biết lúc nào mới có thể đem bạo thực tăng lên tới cấp 3. Bèn, lúc này, trên mặt đất đột nhiên truyền đến một tiếng biết hai nhức góc quanh mình, một cỗ cường đại năng lượng liên tục không ngừng mà hiện lên. Phương Chính ánh mắt chuyển hướng đỉnh núi, nguyên bản phía trước phát giác được năng lượng ba động đã biến mất không còn tăm tích, hiện tại lại xuất hiện một cỗ mới lực lượng. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Tống Thanh Linh đã thua trận? Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Phương Chính lập tức hướng đỉnh núi vội vã đi. Rất nhanh, hắn liền phát hiện Tống Thanh Linh nằm tại miệng núi lửa trung ương, xung quanh nguyên bản màu đen gò đất ngay tại dần dần biến đỏ. Tật tốc, Phương Chính nháy mắt ra tốc, thân thể hóa thành tàn ảnh, cấp tốc vọt tới Tống Thanh Linh bên cạnh, một cái ôm lấy nàng nhanh chóng nhanh rời đi miệng núi lửa. Nhưng mà, ngay tại lúc này, dưới mặt đất cố kia lực lượng cuối cùng tích góp đến đỉnh điểm, nháy mắt bộc phát ra, tựa như một đầu nham tương cự long phóng lên tận trời, thanh thế dọa người. Phương Chính Tống Thanh Linh hư nhược mở hai mắt ra, phát hiện mình là bị Phương Chính ôm, phát sinh cái gì? Xuyệt. Đừng nói chuyện. Sau lưng nham tương cự long tựa hồ khóa chặt bọn họ, không ngừng phát động công kích. Phương Chính ôm Tống Thanh Linh, thực tế không có thời gian giải thích quá nhiều. Thân hình của hắn không ngừng mà chuẩn bị, nhưng mà cái kia nóng bỏng dung nham giống như mưa to chút xuống, mỗi một giọt điểm rơi đều tạo thành thâm thúy hỏa diễm cái hố. Tốc độ của hắn cực nhanh, nhưng cái kia nham tương cự long phảng phất có đủ sinh mệnh đồng dạng, theo sát phía sau, duy trì liên tục mở rộng công kích mãnh liệt. Mù hắn. Phương Chính miệng phun hương thơm, tốc độ lại không dám chút nào chậm lại, cái này dung nham tại nhắm vào mình. Phương Chính. Bên này. Phương Chính xem xét, đây chẳng phải là Tô Hiểu Bình cùng Trần Pháp Dung sao? Hắn lập tức hướng nàng hai bên kia chạy đi, hô to một tiếng, tiếp lấy. Tô Hiểu Bình bị giật nảy mình, nhưng tay mắt lanh lẹ tiếp nhận Phương Chính ném qua đến người, chính là Tống Thanh Linh. Không sai, ném đông cắt đồng dạng ném qua đến. Trần Pháp Dung cũng có chút im lặng, hai người này không phải tình lữ sao? Thô bạo như vậy, cháy mau. Phương Chính một bên lớn tiếng thúc giục, đồng thời giơ cao nằm đấm, hỏa nguyên tố không ngừng tập hợp ở trên không. Phần quyền. Đột nhiên, một cái cự đại hỏa diễm năm đấm chống rông xuất hiện, phản phất là từ mặt trời bên trong hấp thu lực lượng, vô cùng mỹ mãnh. Vang một tiếng vang, dung nham cự xà lại bị cái này to lớn hỏa diễm năm đấm hung hăng đập vào trong đất. Tô Hiểu Bình chú ý tới sau lưng động tĩnh, hai mắt như chuông đồng trừng to lớn, đầy mắt không thể tin. Hắn là Hỏa Thiên Phú. Ngươi không phải nói hắn rất yếu sao? Trần Pháp Dung đều trợn tròn mắt, ngươi quản cái này gọi yếu? Nham tương cự long có thể sợ các nàng vừa rồi có thể là tận mắt chứng kiến qua, đó là núi lửa phun ra ngoài dung nham, dài đến hơn 100 mét, trôi đến đều bị đốt thành tro bụi. Loại kia nóng này giống như nổi điên mãnh thú, nhưng mà Phương Chính lại cứ thế mà một quyền đem nó ấn tại trên mặt đất. Cái này thực lực sợ rằng Tống Thanh Linh cũng không sánh nổi. Nếu như cái này đều để yếu, cái kia các nàng tính là gì? Rác rưởi sao? Mau dẫn Thanh Linh rời đi nơi này. Còn không đợi Tô Hiểu Bình hai người lấy lại tinh thần, Phương Chính lại thúc giục các nàng rời đi. Vậy còn ngươi? Tô Hiểu Bình nói. Không cần phải để ý đến ta, mau dẫn nàng rời đi. Không phải vậy tất cả mọi người không cần đi. Phương Chính rõ ràng cảm giác được thứ này là bị điều khiển, không biết mục tiêu là Tống Thanh Linh vẫn là chính mình. Nếu như hai người cùng đi, tuyệt đối là trốn không thoát. Chính ngươi nói a. Nói xong, Tô Hiểu Bình tranh thủ thời gian lôi kéo Trần Pháp Dung rời đi. Ngươi thật không quản hắn a? Trần Pháp Dung hỏi. Làm sao quản? Ngươi nắm đấm có hắn lớn, vẫn là ngươi có thể ngăn lại những cái kia dung nham. Vừa rồi ngươi không phải còn rất lo lắng sao? Đó là ta vô tri. Yên tâm, chúng ta không tại, hắn có thể trốn đến càng nhẹ nhõm. Tô Hiểu Bình nhớ tới phía trước Phương Chính bị Bạo Viêm Lang truy sự tình. Trần Pháp Dung suy nghĩ một chút, xác thực như vậy, lấy Phương Chính bày ra thực lực, hai người bọn họ sẽ chỉ là vướng hữu. Các nàng chân trước vừa rời đi, cái kia rơi lả tả trên đất dung nham lại lần nữa tập hợp cùng một chỗ, một lần nữa tạo thành nham tương cự long. Miệng núi lửa dung nham không ngừng dâng trào, làm cho cái này nham tương cự long càng thêm cường tráng lớn mấy phần. Phương Chính cho mày, theo tình huống này đi xuống, cái này nham tương cự long chẳng phải là đánh không chết. Ha ha ha, đây mới là lực lượng. Đại hạ heo, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Lúc này, nham tương cự long bên trong lại có người từ trong đi ra, toàn thân bị dung nham bao khỏa, tựa như một cái hỏa diễm ma nhân. Dung nham rút đi, lộ ra một tấm tiểu Nhật Bản nam tử gương mặt, tùy tiện cười to. Loại này toàn thân tràn đầy lực lượng, cảm giác thực tế quá mỹ diệu, phảng phất thế gian vạn vật đều là tại hắn trưởng không bên trong. Khó trách giờ dạ cũ là không tiếc phải đắc tội đại hạ đế quốc cũng muốn thu hoạch được lực lượng. Eskizo xem thường nhìn trước mắt Phương Chính, giống như nhìn một con run dế đồng dạng. Đem viêm tâm giao ra. Quang cầu lực lượng đã cơ bản giải phóng, hiện tại liền kém viêm tâm cái chìa khóa này, chỉ muốn lấy được viêm tâm, quang cầu liền có thể triệt để từ trong phong ấn thả ra ngoài. Đến lúc đó, hắn sẽ thu hoạch được càng cường đại lực lượng. Phương Chính không nói gì, chỉ là hướng về phía Eskizo làm ra quốc tế động tác tay. Eskizo sắc mặt nháy mắt đen lại, hắn chẳng thể nghĩ tới, người này nhìn thấy chính mình đáng sợ như vậy lực lượng, còn dám khiêu khích chính mình. Bất quá hắn rất nhanh cũng phát giác được, viêm tâm không hề tại trên người này. Sâu kiến. Hắn mặt lạnh lấy, động tác tay vừa nhấc, cái kia nham tương cự long tức thời hóa thành to lớn bàn tay, cùng hắn động tác nhất trí. Hắn tùy ý bung lên, cái kia dung nham cự thủ liền đột nhiên hướng Phương Chính đánh tới. Phần quyền. Phương Chính khống hỏa năng lực tự nhiên không có Eskizo cường, dù sao hắn hỏa thiên phú chỉ có E cấp, nguyên bản hắn cũng có thể tùy tiện né tránh, nhưng kể từ đó, hắn trên khí thế liền đã rơi xuống hạ phong. To lớn nắm đấm cùng dung nham cự trưởng chạm vào nhau, nóng bỏng sóng năng lượng ầm vang bộc phát. Phía trên phát sinh cái gì? Tô Hiểu Bình mấy người đã đi một hồi lâu, vậy mà đều có thể cảm nhận được cái kia sóng khí khủng bố. thật là đáng sợ lực lượng. Hắn thật là ngươi nói phế vật. Trần Pháp Dung nhìn hướng Tô Hiểu Bình. Ta không biết. Đừng hỏi ta. Tô Hiểu Bình như cái đoán phụ đồng dạng, lại bị khuê mật vợ xéo lét, ngu nhất chính mình còn tin tưởng. Nói cái gì hắn sức chiến đấu không cường, thiên phú đồng dạng, không thích hợp chiến đấu. Con mẹ nó ngươi có muốn nhìn một chút hay không, tự ngươi nói cái gì? Chương 117, Xí Nhật Nham Địa, 13, chương 117, Xí Nhật Nham Địa, 13, hai cỗ lực lượng điên cuồng va chạm, cuối cùng giống như pháo hoa tản rơi xuống mặt đất. Eskizo nhìn xem nam tử trước mắt, sắc mặt là không che giấu được kinh ngạc, hắn căn bản không nghĩ tới, lại có người có thể tiếp lấy hắn một chiêu này. Chư hỏa thiên phu tăng lên bên ngoài, cái này dung nham cũng là quang cầu tặng cho chính mình lực lượng một trong. Ngươi là ai? Tại hắn trong ấn tượng, tầng này hình như phía trước không có như thế cường hỏa thiên phu giác tỉnh giả, bởi vì nếu là có, thất thánh kỵ liền sẽ không có vị trí của mình. Là ai cùng ngươi có quan hệ? Eskizo đứng tại dung nham cây cột bên trên, trên cao nhìn xuống, cuồng vọng. Tất nhiên ngươi không muốn nói, vậy liền đi chết đi. Từ khi được đến lực lượng phía sau, hắn tâm tính đều phát sinh biến hóa, chỉ cảm thấy tất cả mọi người là rất rưởi, đều phải nghe theo mệnh lệnh của hắn. Dù cho hiện tại giờ dạ cũ là ở trước mặt hắn, cũng sẽ không đặt tại trong mắt. Khoát tay, nóng bỏng dung nham lại tụ lại, chia vô số cây mũi tên. Mũi tên bay vụt, không khí phảng phất đều bắt đầu cháy rừng rực, mang theo nhiệt độ cao cùng nóng bỏng sức gió, để người hô hấp đều cảm giác khó khăn. Phương Chính mặt không đổi sắc, bàn chân đạp lên mặt đất, thân hình giống như mũi tên nhọn liền xông ra ngoài, trong tay cũng nhiều hơn một thanh hắc kiếm, cùng dung nham mũi tên đụng vào nhau. Oanh! Tiếng nổ không ngừng vang lên, sóng khí lan lộn, mỗi một lần va chạm đều sẽ để không khí xung quanh nháy mắt bốc hơi, mà Phương Chính cũng tại nhanh chóng tiếp cận Kenshiro. Kenshiro sắc mặt đại biến, hắn ngay lập tức liền nhận ra thanh này hắc kiếm. Hắc kiếm kỵ sĩ. Hắn đầu tiên là hoảng sợ, phía sau lập tức chuyển thành hưng phấn. Ngươi có nhớ ta? Phương Chính. Ngươi nào? Kenshiro sắc mặt tối sầm, lấy ra trường kiếm của hắn, nhớ tới không có. Gặp Phương Chính nhíu nhíu mày, Kenshiro sắc mặt thư giãn chút, xem ra là nhớ tới. Nhớ không nổi, Kenshiro sắc mặt âm trầm đến có thể vặn ra mực nước, vậy ngươi liền ghi nhớ giết chết ngươi là hỏa diễm lãng nhân kẻn gì dịu. Thiên táng diễm vũ. Hắn lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, đây là hắn mới lấy được kỹ năng, không khí bốn phía nháy mắt lăn lộn sôi trào, vô tận nhiệt độ nóng bỏng hướng về Phương Chính chút xuống mà đi. Từng mảnh hỏa vũ từ trên trời giáng xuống, cùng dung nham mũi tên lăn lộn cùng một chỗ, chợt mắt nhìn đi, đầy trời đều là màu đỏ một mảnh. Ha ha ha, ta nhìn ngươi làm sao ngăn. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ không ngừng vang lên, từng đạo kinh khủng sóng xung kích hướng về bốn phía quét tán. Chỉ cảm thấy toàn bộ đỉnh núi đều nhanh muốn bị vênh thành đất bằng. Phương Chính lần thứ nhất sắc mặt đại biến, muốn dùng ám ảnh kỹ năng trốn cũng không có cách nào, bởi vì lúc này liền một điểm cái bóng cũng không có. Lôi thiểm. Cái này mặc dù là trung cấp thân pháp, nhưng tiêu hao thấp, tốc độ nhanh, có xuyên thấu tính, nếu như đường đi bên trên có ngăn cản còn có thể sinh ra nhất định lôi điện tổn thương, có thể thiếu điểm cũng rõ ràng, mỗi lần sử dụng đại khái có thể di động chừng 100m. Phương Chính hóa thành một đạo lôi điện, tại hỏa diễm bên trong không ngừng xuyên qua, lấy cực nhanh tốc độ tránh đi cảnh hỉ dụ thế công. Kỳ dụ trong mày, đối phương đến cùng có bao nhiêu loại thiên phú, vì cái gì có thể sử dụng hỏa thuộc tính kỹ năng, lại có thể sử dụng lôi thuộc tính? Có vẻ như còn có ám ảnh thuộc tính. Đa trọng thiên phú. Làm sao có thể? Nhưng lúc này đồng thời không nhịn được hắn suy nghĩ nhiều, Phương Chính liên tục sử dụng lôi thiểm, đã tiếp cận đến bên cạnh hắn. Bất quá hắn đã sớm chuẩn bị, tay vừa nhấc, từng đạo dung nham hỏa trụ phá đất mà lên, không ngừng tại Phương Chính dưới chân nổ tung, vẹn vẹn mấy giây, mặt đất liền trở thành một dãy đặc nham thạch nóng chảy địa ngục. Phương Chính mặc dù cũng có hỏa thiên phú, có thể căn bản là không có cách chống cự được nhiệt độ cao như vậy dung nham. Hắn không thể không thừa nhận đây là trước mắt hắn gặp phải khó giải quyết nhất địch nhân, bởi vì hắn nhiều như thế kỹ năng vậy mà đại bộ phận cũng không dùng tới. Liên sử dụng linh lực tiễn cơ hội đối phương cũng không cho. Eskizo công kích thực tế quá dày đặc, trừ hắn tự thân kỹ năng, còn có dung nham thế công, cái này so với một tá hai còn muốn khó. Mũ, liều mạng, sinh mệnh hào thuật. Phương Chính cảm giác thân thể phát ra hoành một tiếng, tất cả gông xiềng đều được giải ra. Đệ nhất giai, đệ nhị giai. Phương Chính thân thể lập tức tỏa ra một loại sương mù màu trắng, cực kỳ giống thân thể bị bốc hơi. Lực lượng 5730 mất điểm, 4978 tinh thần, 3926, 3926 thể chất, 3530 linh lực, 2926, 3926 hắn nhảy lên thật cao, Eskizo lại cười lạnh, đây quả thực là tự tìm cái chết. Một cái địa cảnh, không cách nào phi hành, tại trên không thay đổi không được vị trí, quả thực chính là còn sống điểm ngắm. Có thể một giây sau, Phương Chính vậy mà đột nhiên hướng về phía hắn bay tới, trong tay hắc kiếm càng là phát ra lạnh lẽo hàn ý. Làm sao có thể? Cực kỳ hoảng sợ Eskizo không chế dung nham trụ di động vị trí. Nhưng làm hắn càng thêm kinh ngạc là tốc độ của hắn vậy mà không bằng đối phương. Phương Chính cái này tự nhiên không là thật phi hành, mà là phong tiên phú tại sau lưng tạo thành giọt pháo, lợi dụng uy lực nổ tung để chính mình làm đến trên không di động. Người bình thường là không dám làm như vậy, muốn làm đến đem người lấy mạnh, gió pháo uy lực không một chút nào nhỏ, vài phút đem chính mình nổ tổn thương, nhưng lấy Phương Chính hiện tại thuộc tính, cái này điểm thương tổn cùng gãi ngứa không có gì khác biệt. Nhiều lần ra tốc phía sau, Phương Chính đi tới căn hỉ rộ phía trước, một kiếm chém xuống, có thể tay kia cảm giác tựa như chém tại không khí bên trên. Eskizo cười lạnh, thân thể của hắn vậy mà biến thành hỏa diễm, trở thành chân chính hỏa nhân. Lúc này, Eskizo nham tương cự long cũng đột nhiên xuất hiện, hướng về Phương Chính sau lưng hung hăng đụng tới. Oanh! Phương Chính bị như thế va chạm, thân thể triệt để mất đi khống chế quyền, cả người bị hung hăng nện vào dung nham bên trong, toát ra nồng đậm khói đen. Lần này ngươi nên giải trí nhớ đi. Eskizo lạnh lùng nói, Hắc kiếm kỵ sĩ không chịu nổi một kích. Một giây sau, hắn liền hướng về Viêm Tâm phương hướng bay đi, hắn không tin một cái địa cảnh có thể tại hơn 1000 độ cao hâm nóng dưới nham tương sống sót. Thần thánh trị liệu, thân thể chữa trị bên trong thân thể rèn luyện bên trong bạo thực chính tại hấp thu năng lượng mụ. Chủ quan, nếu không phải sinh mệnh hảo thuật đem cường hóa thân thể, tăng thêm cuối cùng hắn liên tục sử dụng phong hỏa nước kỹ năng giảm sóc, cái này một kích khẳng định đem hắn bị động đều đánh đi ra. Phương Chính Tử dung nham hố sâu bò ra, chứ không mặc quần áo bên ngoài, thân thể vậy mà không có bất kỳ cái gì tổn thương. Mất đi Kenshi rồi không chế, bạo thực cũng tại thỏa thích hấp thu dung nham lực lượng. Hắn thần tốc mặc xong quần áo, lập tức hướng về Kenshi rồ rời đi phương hướng đội bá đi. Bất quá bởi vì vừa vặn một cái kia, hắn sinh mệnh hảo thuật đệ nhị giai lại bị gián đoạn, có thể hắn cũng chứng thực một vấn đề, chính mình thần thánh trị liệu tựa hồ cũng có thể trị liệu sinh mệnh hảo thuật tác dụng phụ. Như vậy, có phải là mang ý nghĩa trừ đệ ngũ giai có sự không chắc chắn, phía trước tứ giai hắn đều có thể tùy tiện sử dụng. Mặt khác có một chút tiếc nuối là, thần thánh trị liệu tiêu hao linh lực là không cách nào bù lại, cái này cũng mang ý nghĩa không thể thẻ bột vô hạn khôi phục. Đem Viêm Tâm giao ra. Eskizo một bộ hỏa diễm ma vương dáng dấp đi tới Tô Hiểu Bình mấy người phía trước. Tô Hiểu Bình đám người khiếp sợ không thôi, lại có người có thể đem hỏa thiên phú thao túng đến tình trạng như thế. Tống Thanh Linh chợt vật mở mắt ra, nàng lực lượng không biết tại sao một mực tại sói mòn, thân thể cũng tựa hồ bị cái gì gọi về. Nhất là nhìn thấy Kenshiro phía sau, cảm giác này liền càng thêm mãnh liệt. Thân thể của nàng lúc này không tự chủ bay lên, bay đến Kenshiro phía trước. Ngươi làm cái gì? Tô Hiểu Bình mới vừa muốn ngăn cản, liền bị một cái hỏa diễm đạn pháo nổ bay xa mười mấy mét. Coi như các ngươi gặp may mắn. Kenshiro một mặt khinh thường, trực tiếp mang theo Tống Thanh Linh hướng trong sơn động bay đi. Chương 118, Xí Nhật Nham Địa, 14, chương 118, Xí Nhật Nham Địa, 14, Thanh Linh đâu? Phương Chính một đường truy, không nhìn thấy Kenshiro, lại thấy được Tô Hiểu Bình hai người. Tô Hiểu Bình hai người đều bị thương nhẹ, nhưng cũng không lo ngại. Bị ngọn lửa người nắm. Bên kia, Tô Hiểu Bình chỉ vào một phương hướng khác, mặt đất có thể nhìn thấy rất rõ ràng dòng nham thạch qua vết tích. Phát sinh cái gì? Trần Pháp Dung hỏi. Ta cũng không rõ ràng, các ngươi nhanh lên rời đi nơi này, Thanh Linh giao cho ta. Sau khi nói xong, Phương Chính liền hướng về dung nham phương hướng hóa thành một đạo huyết ảnh. Tô Hiểu Bình, Trần Pháp Dung, hai người nhìn nhau không nói gì, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, không biết đang suy nghĩ gì. Phương Chính đi theo dung nham vết tích, một đường đi tới trước một hang núi. Sơn động này cho người một loại cảm giác ngột ngạt cực kỳ đáng sợ. Quân chủ cấp, cảm giác này thực tế quá quen thuộc. Hắn chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu, hắn khẳng định bên trong quân chủ cấp so hắn phía trước gặp phải đều còn mạnh hơn nhiều. Chủ nhân, Viêm Tâm ta đã mang đến. Trong nham động, Eskizo rất cung kính đứng tại bên cạnh, ở giữa là một cái cao hơn 10 mét lớn phượng hoàng. Quá chậm. Tản ra nhiệt độ nóng bỏng phượng hoàng có chút bất mãn. Chủ nhân thứ tội, thuộc hạ gặp phải chút phiền toái nhỏ, bất quá đã giải quyết. Eskizo nghe vậy lập tức quỳ xuống, không có chút nào lời oán giận. Tống Thanh Linh đối với cái này kinh ngạc vô cùng, cái này hỏa diễm người lực lượng nàng là biết rõ, có thể hắn tại cái này phượng hoàng trước mặt cũng chỉ như là run rế hèn mọn. Cái này phượng hoàng thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Ân, cái này lực lượng hài lòng. Phượng Hoàng trong giọng nói mang theo một tia trêu tức. Người này phía trước còn làm ra vẻ, hiện tại trực tiếp thần phục, xem ra là thể nghiệm qua cái này lực lượng cường đại. Hài lòng. Vừa xa ta mong muốn. Eskizo trên mặt căn bản không che giấu được hưng phấn. Thực tế rất hài lòng. Làm sao có thể không hài lòng? Ngươi không thấy được hắc kiếm kỵ sĩ bị ấn tại trên mặt đất ma sát bộ dáng. Hắn tựa như một đầu chó nhà có tang, mà ta vẫn đứng ở chỗ cao, nắm trong tay sinh tử của hắn đại quyền. Cảm giác này quả thực mỹ diệu đến cực điểm. Nguyên lai tưởng rằng đạt tới giờ giả cụ là trình độ đã là đỉnh phong, không nghĩ tới cái này vẹn vẹn bắt đầu. Giúp Phượng Hoàng giải phóng lực lượng phía sau, cái sau lại ban cho chính mình mới lực lượng, mặc dù cảnh giới chỉ có không cảnh trung giai, đem so với phía trước không có tăng lên bao nhiêu, nhưng vô luận là hỏa thiên phú uy lực vẫn là điều khiển lực, đều tăng lên mấy cấp bậc, không phải vậy hắn cũng không có khả năng cùng hỏa diễm hòa làm một thể. Chớ nói chi là mấy cái thần cấp kỹ năng cùng tự do thao túng dung nham năng lực. Rất tốt, vậy liền mở ra phong ấn, ta ban cho ngươi càng cường đại lực lượng a. Là. Nói xong, Eskizo liền muốn đem Tống Thanh Linh quăng vào Phượng Hoàng phía dưới dung nham bên trong. Phượng Hoàng mắt thấy Viêm Tâm sắp rơi vào dung nham bên trong, lập tức lộ ra khắc thường quan mang, cũng là kiểm chế đã lâu hưng phấn. Thiên đạo chó, ngươi phong ta mấy trăm năm lại như thế nào? Hôm nay ta đồng dạng muốn đi ra, ngươi chờ lấy cho ta. Mấy trăm năm trước hắn bị thiên đạo nhân đánh bại, trọng thương, về sau bị một mực phong ấn nơi này, đem mình làm cầm xúc đồng dạng, thực lực từ đế vương rơi xuống đến quân chủ, cảnh giới đẳng cấp càng là một mực hàng cho tới bây giờ địa cảnh, thậm chí không bằng nhân loại trước mắt. Thu này không đội trời chung, hắn vĩnh viễn cũng không thể quên. Hắn mỗi giờ mỗi khắc đều đang suy nghĩ như thế nào phá mở ra ấn. Viêm Tâm chính là hắn duy nhất hy vọng. Viêm Tâm là cái này mấy trăm năm qua núi lửa mới dựng dục ra đến lực lượng, chỉ cần đem nó đặt phong ấn nơi trọng yếu, lực lượng tăng thêm hắn lực lượng tất nhiên có thể phá đi phong ấn. Đột nhiên, hắn sầm mặt lại, đồng thời một thân ảnh lướt qua, đem Tống Thanh Linh ôm đi. Là ai? Phượng Hoàng gần như nổi khủng, liền kém một điểm cuối cùng. Hắn gầm lên Kenshiro, đây chính là ngươi đã giải quyết phiền toái nhỏ. Nhìn thấy đạo thân ảnh kia xuất hiện lần nữa lúc, Kenshiro trong lòng tràn đầy kinh hãi, đây không phải là hắc kiếm kỵ sĩ sao? Hắn không phải đã chết? Ngươi tự tìm cái chết. Kenshiro gần như hô lên. Phương Chính giờ phút này toàn thân tản ra màu đỏ sương ngủ, là sử dụng sinh mệnh hào thuật đệ tứ giai biểu tượng. Một phút. Phượng Hoàng hờ hững nói. Eskizo trong lòng căng thẳng, biết rõ Phượng Hoàng thời khắc này bất mãn đã đạt được điểm. Như hắn tại 60 giây bên trong không cách nào chiến thắng đối thủ, Phượng Hoàng sợ rằng sẽ thu hồi giao phó hắn lực lượng. Không cần, cho ta 10 giây liền là đủ. Eskizo đầy cõi lòng tự tin, quyết tâm một kích toàn lực, dùng cái này chứng minh giá trị của mình. Ầm ầm, toàn thân hắn bốc cháy lên ngọn lửa nóng bỏng, đồng thời dung nham hội tụ ở hắn thân thể, tạo thành không thể phá vỡ dung nham áo giáp. Hắn giờ phút này thể hiện ra không thể địch nổi tối cường tư thái. Băng diễm xung kích, Phương Chính căn vốn không muốn cùng hắn tất tất, trực tiếp đánh. Tay vừa nhấc, chính là một đạo bạch diễm thánh quang vọt tới Eskizo, cái sau rõ ràng sửng sốt một chút, hoàn toàn không có động tác phòng ngự. Cái này kỹ năng hắn ký ức tương đối khắc sâu, liền là lúc trước để dở dạ cụ lạ đau đến không muốn sống kỹ năng, mà còn lần này xem ra càng thêm cường đại. Hắn không cảm thấy chính mình có thể tránh thoát chiêu này, đã chuẩn bị kỹ càng tiêu thảm, nhưng làm tia sáng xuyên qua thân thể của hắn lúc, lại cái gì đều không có phát sinh, cái này ngược lại để Kèn Hỉ Dụ có chút xấu hổ. Ngươi lại có bạch hổ kỹ năng. Bất quá đáng tiếc, quá yếu, căn bản không phá được ta phần tận chi khải. Phượng Hoàng trên mặt hơi kinh ngạc lại có chút khinh thường. Bạch hổ cường đại nhất nhưng lại không sợ vật lý công kích, cũng có thể trực tiếp công kích đối thủ linh hồn, có thể chính mình mà lại am hiểu pháp thuật công kích, cùng với có năng lực khắc chế bạch hổ công kích phần tận chi khải. Tứ thanh thú bên trong, hắn cùng băng diệm thánh hổ chính là thiên sinh đối thủ muốn mất một con. Ha ha. Eskizo nghe vậy, lập tức cười ha ha, đội của mình thực tế quá anh minh. Liên hắc kiếm kỵ sĩ đối với chính mình đều không có biện pháp. Cái này cái thế giới còn không phải mình nói tính toán. Nhưng đột nhiên, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Eskizo trước mặt, quá nhanh. Eskizo lại phản ứng không kịp. Cười mụ mụ người. Vừa dứt lời, Phương Chính cắt nấu lớn 5 đấm liền đánh ở trên người hắn, đem nó nặng nặng đánh vào trên không. 400 cường hóa, tăng thêm siêu lực lượng cự hóa, người nào có thể tiếp vào hắn một quyền. Còn nữa, Phương Chính công kích còn chưa đình chỉ, hắn theo sát Kenshiro bật lên, mượn hang vách tường cùng với phong lực không ngừng thay đổi phương hướng công kích Kenshiro, vẹn vẹn ngắn ngủi mấy giây sau người liền nhận mười mấy lần công kích. Nhìn như cứng rắn vô cùng phần tận chi khải cũng từng tầng rách ra, rơi. Không có khả năng. Kinh hô không phải Kenshiro, mà là Phượng Hoàng. Pháp thuật công kích cùng vật lý công kích làm sao có thể đồng thời tu luyện tới mạnh mẽ như thế? Phần tận chi khải nguyên lý là dùng cực hạn bá đạo hỏa viêm bài xích tất cả không phải là hỏa nguyên tố, để những nguyên tố này không có hiệu quả hóa, đạt tới chống cự pháp thuật công kích hiệu quả. Vật lý công kích thì không nhìn loại này quy tắc, là có thể dựa vào vật lý công kích phá hư. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới tăng cường phần tận chi khải lực phòng ngự vật lý, đó cũng không phải là tùy tiện liền có thể phá bỡ. Người này vậy mà chỉ dựa vào mười mấy quyền liền đem phần tận chi khải đánh bỡ, hắn lực lượng đến cùng khủng bố đến mức nào? Bất quá nghĩ sâu một tầng, vẫn là Kenshiro quá phế vật, không chịu nổi tác dụng lớn. Phần tận chi khải sau khi vỡ vụn, Phương Chính lập tức sử dụng băng diễm xung kích, Kenshiro thống khổ đến điên cuồng kêu to, ngọn lửa trên người toàn bộ rút đi, biến trở về nhục thân trùng điệp đập xuống đất. Loại này dưới trạng thái, hắn là không thể nào lại lần nữa mặc vào phần tận chi khải, bởi vì đó là cần phải thừa nhận cực cao nhiệt độ. Kenshiro thống khổ không chịu nổi, tuyệt vọng nhìn xem Phương Chính, tất cả ảo tưởng trong nháy mắt này tất cả tan vỡ. Hắn lúc này nội tâm vô cùng phức tạp, có không cam lòng có hậu hối hận. Người gọi cái gì? Hắn không nghĩ đến chết một khắc liền đối thủ danh tự cũng không biết, cái kia tại Nhật Bản là tương đối không có tôn nghiêm. Mà còn hắn nội tâm cũng muốn trì hoãn thời gian, hy vọng Vượng Hoàng có thể xuất thủ cứu chính mình. Ngu xuẩn sát thủ, Phương Chính. Phúc. Eskizo không có kịp phản ứng, một cái hắc kiếm trực tiếp đâm xuyên trán. 10 giây. Phương Chính rút ra trường kiếm, lãnh khốc vô cùng. Chương 119, Xí Nhật Nham Địa, 15, chương 119, Xí Nhật Nham Địa, 15, 10 giây. Phương Hoàng, hắn biết đối phương đang khiêu khích chính mình, trong lòng đối với người này tính cách lập tức có cái phán đoán, mang thủ cực kỳ. Eskizo đến chết cũng không nghĩ đến, chính mình chết đến như thế bội vàng, nguyên lai cũng là bởi vì câu nói này. Ta chính là tứ thánh thú một trong, tên là Phần Tận Liệt Phượng. Phượng Hoàng chậm rãi há miệng, không có Eskizo cái này trợ thủ, nhất định phải mau chóng tìm một cái thay thế, trước mắt người này chính là lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta ngậm miệng. Phương Chính ôm qua Tống Thanh Linh, đem để ở một bên, sau đó cho mình một phát thần thánh trị liệu. Ngươi không sao chứ? Phương Chính cho Tống Thanh Linh gia tăng trị liệu phía sau, phát hiện đồng thời không hiệu quả gì, nàng nhục thể cũng không có bị tổn thương. Tống Thanh Linh bị chấn kinh đến thật lâu không được ngôn ngữ, nàng hai mắt trừng lớn nhìn xem Phương Chính. Không thể tin được người trước mắt có còn hay không là chính mình nhận biết cái kia Phương Chính. Mặc dù nàng không có thân thân thể sẽ, nhưng Phương Chính vừa rồi bày ra thực lực tuyệt đối vượt qua đại bộ phận cảnh không cường giả, có thể hắn không phải mới mười mấy cấp sao? Là làm sao làm được? Nhìn xem Phương Chính cấp thiết ánh mắt, Tống Thanh Linh mới gian khó nói, ta không có việc gì. Nàng nhục thể xác thực không có thụ thương, chỉ là hiện tại viêm tâm cực kỳ không ổn định, cần nàng toàn lực áp chế. Mà còn nhận đến Phượng Hoàng ảnh hưởng, viêm tâm tựa hồ muốn theo trong cơ thể nàng bạo phá mà ra, cho nên không thể không hoa càng nhiều tinh lực đi áp chế. Đột nhiên, nàng vừa mới nói xong, liền thống khổ quát to một tiếng, tiếp theo ngã xuống đất hôn mê. Thanh Linh, Thanh Linh, yên tâm, nàng không có việc gì, ta chỉ là để ngủ một hồi. Phần Tận Liệt Phượng ngữ khí mang theo bất mãn, ngươi đối nàng làm cái gì? Ngủ một hồi mà thôi. Như vậy nàng liền không cách nào ảnh hưởng ta hai giao lưu. Phương Chính lạnh lùng nhìn xem Phần Tận Liệt Phượng, có dám mau thả? Phần Tận Liệt Phượng sắc mặt cực kỳ khó coi, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với chính mình như thế bất kính. Nếu không phải cần người này trợ giúp, hắn nhất định không chút do dự giết. Ta hai đến một tràng giao dịch, ngươi giúp ta giải trừ phong ấn, ta ban cho ngươi lực lượng. Làm sao? Phần Tận Liệt Phượng biết người này cùng phía trước người kia khác biệt, không thể dùng cứng rắn. Không thế nào. Phương Chính bất như cũng lạnh lùng. Vì sao? Phần Tận Liệt Phượng sắc mặt lạnh lẽo, không nghĩ tới vậy mà còn có nhân loại sẽ tự tuyệt yêu cầu của mình. Ta không có đoán sai, mở ra phong ấn liền cần dùng đến viêm tâm, có thể là viêm tâm nàng muốn. Phương Chính ý tứ rất rõ ràng, viêm tâm hắn là sẽ không giao ra. Ngu xuẩn, viêm tâm tính là gì? Chỉ cần giúp ta mở ra phong ấn, ta ban cho ngươi càng cường đại lực lượng. Cái kia nàng đâu? Phương Chính chỉ vào Tống Thanh Linh, cái sau lại trầm mặc không nói. Hắn quả nhiên đoán không lầm, lấy ra viêm tâm, Tống Thanh Linh tỷ lệ lớn sẽ chết. Chỉ là một nữ tử, ngươi như cần, thánh nữ ta đồng dạng có thể bắt cho ngươi đùa bỡn. Ha ha. Phương Chính tự nhiên sẽ không tin tưởng đối phương chuyện ma quỷ, đừng nhìn hiện tại hắn muốn cầu cạnh chính mình cam kết gì đều có thể làm ra, chỉ khi nào sau đó có thể hay không thực hiện khác nói, chính mình sinh tử sợ rằng đều muốn nhìn đối phương sắc mặt. Mà còn, từ Kenshiro bay đi đối chiến bên trong liền biết, loại này lực lượng mặc dù cường đại, nhưng căn cơ di động, căn bản là không có cách hoàn toàn khống chế. Còn nữa, bị cho lực lượng còn có bị thu hồi nguy hiểm, chính mình phải mạnh lên, căn bản không dùng đến như thế phương pháp. Ngươi không muốn mạnh lên? Nghĩ, thế nhưng ngươi không thỏa mãn được ta. Phương Chính nửa câu sau trực tiếp để phần Tấn Liệt Phượng sắc mặt âm trầm đáng sợ. Đây là ngoài sáng trong tối ghét bỏ hắn thực lực. Vô tri nhân loại. Tất nhiên ngươi không muốn, vậy liền đi chết đi. Phần Tấn Liệt Phượng biết rõ người này không giống với phía trước tiểu nhân vật, không có khả năng chỉ dựa vào giải rác mấy lời liền tùy tiện để khuất phục. Nếu muốn để cam tâm tình nguyện nghe lời, nhất định phải để nếm đến đầy đủ vị đắng. Phần Tấn Liệt Phượng hình thể đồng thời không rõ rệt, so với Lôi Đình Bạo Quân mà nói, thể tích rõ ràng nhỏ mấy phần. Nhưng mà, khi nó chấn động hai cái lúc, chỉnh cái huyệt động phảng phất đều sẽ vì đó sụp đổ, uy lực của nó không thể khinh thường. Vẹn vẹn cố khí thế kia, liền đủ để khiến nhân tâm thấy sợ hãi. Phương Chính sắc mặt cũng bởi vậy thay đổi đến lạnh lùng, hắn ý thức được, thực lực của đối phương có lẽ viễn siêu mình mong muốn, thật là khủng bố đến cực điểm. Phần Tấn Liệt Phượng gầm nhẹ một tiếng, Phần Tấn Chi Viêm. Sau đó, một cái cỡ nhỏ phượng hoàng từ trên thân dương cánh bay cao. Cái này phượng hoàng tỏa ra khiến người lạnh mình uy năng, hiển nhiên có đủ cực độ lực lượng hủy diệt. Kết giới. Phương Chính không hề nghĩ ngợi, lập tức phát động năng lực của bạo thực, một cái kết giới đem hắn cùng Tống Thanh Linh bao vây lại. Một giây sau, tiếng nổ mạnh to lớn đinh tai nhức óc. Liên bạo thực kết giới đều ảm đạm mấy phần. Quá kinh khủng. Nếu là chính mình chậm một bước nữa, có thể Tống Thanh Linh liền bốc hơi khỏi nhân gian. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế hèn hạ. Ha ha, ngươi vậy mà có thể nắm giữ thất tội thần khí, bất quá đáng tiếc, tại trên tay ngươi sẽ chỉ lãng phí hết. Phần Tấn Liệt Phượng thần sắc lạnh nhạt, đồng thời không nhiều lắm kinh ngạc. Thất tội thần khí mặc dù là thần khí, nhưng muốn sử dụng giá quá lớn, liền thiên đạo nhân đều không muốn đụng vào. Chỉ là một nhân loại, dù cho nắm giữ thất tội thần khí lại như thế nào, có thể hay không để thần khí tỉnh lại vẫn là ẩn số. Liên tính tỉnh lại thần khí, có thể phát huy ra bao nhiêu thành uy lực cũng là mê. Phương Chính không để ý đến hắn, lạnh lùng từ kết giới bên trong đi ra, bạo thực năng lượng không đủ để duy trì cao cường như vậy độ kết giới bao lâu thời gian, cho nên hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tịch diệt lôi long. Bèn. Trong huyệt động đột nhiên lôi điện dày đặc, cùng bạo lôi điện vậy mà liệu thành lôi đỉnh bạo quân giáng dấp. To lớn thương làm tinh thân ảnh như thiên thần hạ phàm, cường đại lôi đỉnh chi lực không ngừng trong huyệt động tàn phá bừa bãi, tựa hồ muốn toàn bộ thế giới phá hủy. Đây là Phương Chính tối cường kỹ năng một trong, nếu là bình thường hắn căn bản không đủ tinh thần lực sử dụng, có thể trải qua sinh mệnh hảo thuật 4 lần cường hóa phía sau, sử dụng cái này kỹ năng tự nhiên không thành vấn đề. Lúc này, Phần Tấn Liệt Phượng sắc mặt cuối cùng từ bình tĩnh biến thành kinh ngạc, hắn tuyệt đối không nghĩ tới một nhân loại có thể sử dụng cường đại như thế kỹ năng. Hắn giờ phút này đã không lo được uy nghiêm cái gì, vội vàng khống chế dung nham tạo thành Phần Tấn Chi Khải. Chỉ là trong mấy mắt, hắn giống như đổi cơ giáp làn da, tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác. Phương Chính hơi nhíu mày, cái này hỏa điểu thật chó. Cái này Phần Tấn Chi Khải vô luận là ngoại hình hay là chất lượng, đều so Kenshiro tốt quá nhiều. Hắn không cần thử nghiệm đều biết rõ thời khắc này chính mình căn bản không có khả năng phá đi. Không qua hắn tịch diệt lôi long cũng không phải đơn thuần pháp thuật công kích, bởi vì bổ sung chấn đáng hiệu quả, nó lực công kích vật lý cũng đồng dạng không thể khinh thường. Vâng anh! Tàn phá bừa bãi lôi điện hội tụ thành một bó hủy thiên diệt địa quang tháo. Chương 120, xí nhiệt nhâm địa, 16, chương 120, xí nhiệt nhâm địa, 16, Phần Tấn Liệt Phượng cũng không dám đón nữa, cũng trong lúc đó, trong miệng hắn cũng tập hợp ngọn lửa cuồng bạo lực lượng. Vâng anh! Đỏ lam va chạm, đất rung núi chuyển. Nếu không có phong ấn tại, đoán chừng loại này núi lửa đều muốn san thành bình địa. Phương Chính thầm nghĩ không tốt, không có đứng bước vị, từ xưa đối sóng, gặp bên trái tất thua. Quả nhiên, Phần Tấn Liệt Phượng Phần Tấn xung kích muốn mạnh hơn một chút. Hán quả quyết đằng không bật lên, hướng về Phần Tấn Liệt Phượng trong bụng chính là một quyền. Phanh! Vừa nhanh vừa mạnh một quyền. Phần Tấn Chi Khải lập tức xuất hiện một đạo thật dài vết rách. Phần Tấn Liệt Phượng sắc mặt cực kỳ âm trầm, loại này công kích mặc dù không gây thương tổn được hắn căn bản, nhưng là buồn nôn đến hắn. Hai cánh một cái, hắn lông vũ bay ra, biến thành từng cây mũi tên lửa. Phương Chính tại trên không, căn bản đến không kịp né tránh, hắn vốn là vốn có thể kích hoạt thủy ngự bị động, sinh ra màn nước phòng ngự, có thể loại này cấp bậc chiến đấu, mức độ này phòng ngự căn bản không được, còn sẽ chỉ uổng phí hết linh lực. Tựa như phía trước bị Kenshiro đánh lén lúc đồng dạng, hắn đều không có đi dùng kỹ năng này. Hắn làm ra phòng ngự tư thế, miễn cưỡng ăn bên dưới chiêu này, lấy hắn hiện tại thuộc tính, không đủ để tạo thành trọng thương. Một cái trị liệu thuật phía sau, hắn tình trạng lập tức khôi phục. Phần Tấn Liệt Phượng thấy thế lòng sinh kinh ngạc, này nhân loại chuyện gì xảy ra? Vì cái gì có thể nắm giữ nhiều như vậy khác biệt thiên phú kỹ năng? Nói không chừng có thể dung chuyển đến thiên đạo nhân địa vị. Bất quá hắn rất nhanh liền lắc đầu, chính mình nhất định là điên, không phải vậy làm sao lại loại suy nghĩ này. Nhưng nếu như nhân loại thật có thể uy hiếp đến thiên đạo nhân địa vị, như vậy thiên đạo nhân sắc mặt nhất định mười phần đặc sắc. Tiểu tử, chỉ cần ngươi thần phục với ta, ta sau này nhất định dẫn ngươi xưng bá vạn giới. Phần Tấn Liệt Phượng nói, ta có một ý tưởng, không bằng ngươi làm tọa kỵ của ta, sau này ta dẫn ngươi xưng bá vạn giới. Phần Tấn Liệt Phượng nghe vậy, lập tức nổi giận, làm càn, dám để ta cho ngươi làm tọa kỵ, thật sự là cuồng vọng đến cực điểm. Ngươi là có hay không cho rằng ta không dám giết ngươi? Ngươi có tồn tại hay không, ta đồng dạng có thể giải trừ phong ấn. Tất nhiên ngươi không muốn thần phục, vậy liền đi chết đi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, chói mắt sóng xung kích trực tiếp đem Tịch Diệt Lôi Long tiêu diệt. Cũng trong lúc đó, dưới hắn dung nham giống như là có sinh mệnh, hóa thành chín đầu cự long phóng lên tận trời. Phương Chính sắc mặt đại biến, trong cơ thể trầm đục một tiếng, tất cả gông xiềng triệt để được giải ra. Màu đỏ xương mù biến thành màu đỏ đen, Phương Chính khuôn mặt cũng bởi vì thống khổ mà xuất hiện vẻ mẹo. Cả người họa phong đột biến, giống như một đầu xích hồng manh thú. Đệ ngũ giai. Oen. Phương Chính đột nhiên đập mạnh, nhảy lên thật cao, mặt đất nham thạch nháy mắt vỡ nát, cầm trong tay hắc kiếm, giống như một đạo hồng quang. Chín đầu nham tương cự long mang theo nhiệt độ nóng bỏng không ngừng hướng Phương Chính cắn xé đi qua. Có thể đệ ngũ giai Phương Chính, tất cả thuộc tính tăng lên 8 lần, tổng thuộc tính vượt qua 9 vạn, hắn thực lực sớm đã phát sinh biến hóa về trước, cái kia nham tương cự long trong mắt hắn, cùng con muỗi không có gì khác biệt. Hắn trường kiếm vung ra, phản phất liền không gian đều bị xé nứt, trong khoảnh khắc, chín đầu nham tương cự long nhộn nhịp rơi xuống. Nhưng mà lợi dụng nham tương cự long xem như đạp chân điểm hắn đã tiếp cận Phần Tấn Liệt Phượng, khí nhận trảm. Một kiếm rơi xuống, Phần Tấn chi khải trực tiếp phá bỡ, lộ ra Phần Tấn Liệt Phượng bản thể. Phần Tấn Liệt Phượng nội tâm khiếp sợ không thôi, không ngừng kích động cánh tránh đi, đáng tiếc nơi này không gian có hạn, căn bản kéo không mở được khoảng cách. Hắn thực lực liền tính lại thế nào hàng, cũng vẫn là một cái cấp 15 quân chủ, tổng thuộc tính vượt qua 8 vạn, tăng thêm Phần Tấn chi khải bảo vệ, lực phòng ngự càng là kinh khủng đến mức kinh người. Một kiếm phá mở hắn Phần Tấn chi khải, cho dù là thiên đạo nhân cũng không nhất định có thể làm đến a. Cái này rốt cuộc là ai? Phần Tấn Liệt Phượng bên ngoài lãnh cốc, nhưng trong lòng áp lực to lớn, hắn có thể nói năm đó đối mặt thiên đạo nhân lúc, đều không có như vậy áp lực. Hắn muốn kéo dài khoảng cách đánh xa, có thể Phương Chính lại sẽ không như hắn nguyện, mượn nhờ cường đại lực lượng không ngừng phi hành trên không trung. Mỗi một kiếm rơi xuống, kiếm khí liền thay đổi một loại nhan sắc, vẹn vẹn mấy giây thời gian, Phần Tấn chi khải đã tất cả đều là vết rách, từng mảnh nhỏ rụng xuống. Giờ phút này, Phần Tấn Liệt Phượng nhìn hướng Phương Chính, đó chính là một đầu ác ma. So thiên đạo nhân còn muốn ác ma đáng sợ. Phương Chính đã cảm giác được sinh mệnh lực đang không ngừng trôi qua, phảng phất một giây sau sẽ chết đi. Tiếp theo kiếm chính là cuối cùng một kiếm, không là đối phương chết, chính là chính mình vong. Màu đỏ kiếm khí tăng thêm sinh mệnh hào thuật 8 lần cường hóa, một kiếm này gần tới 3 vạn lực công kích, hắn cũng không biết vùng ra phía sau sẽ có hậu quả gì. Vâng. Màu đỏ kiếm khí thoát kiếm mà ra, tản ra hắc sắc quang mang, vậy mà so phượng hoàng thân thể còn muốn lớn. Phần Tấn Liệt Phượng không ngừng thao túng dung nham công kích kiếm khí, có thể tất cả đều là phí công. Kiếm khí trôi đến, tất cả đều là hóa thành bột mịn. Cái này kiếm khí phảng phất có cường đại hấp dẫn đồng dạng, Phần Tấn Liệt Phượng cảm giác mình tựa như khóa chặt đồng dạng, cái kia đáng sợ khí tức tử vong đập vào mặt, hắn cuối cùng không kiềm chế được, không muốn, không muốn, ta làm tọa kỵ của ngươi. Quá chế. Phương Chính toàn bộ khuôn mặt đều dán mua mấy phần, âm thanh vẻ bại. Kiếm khí vạch qua Phần Tấn Liệt Phượng, thế gian này phảng phất tất cả đều yên lặng. Hóa vi kỷ hữu phát động, thành công chuyển hóa thiên phú Phần Tấn chi biêm. Kiểm tra đo lường đến có cùng nhau cùng thuộc tính thiên phú, sắp hợp nhất. Hợp nhất thành công. Thêm vào thiên phú hiệu quả, bạo phá. Tương đạo nhắc nhở vang lên, Phương Chính chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng suy yếu, ý thức phảng phất bị kéo vào một mảnh hư vô bên trong, thân thể đổi điểm thoát ly không chế. Siêu cường chữa trị lực. Phát động thân thể chữa trị bên trong Phương Chính hai mắt sáng lên, nghe được thanh âm này, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, hắn biết chính mình lại thành công. Thế nhân đều nói cược chó không được hăng, nhưng người người đều là cược chó. Lần này chữa trị, dùng thời gian rất lâu, Phương Chính cảm thấy thân thể bị một chút xíu truyền vào lực lượng, tế bào một chút xíu chữa trị, không biết qua bao lâu, hắn cuối cùng thu hồi quyền khống chế thân thể. Hắn chuyển động thân thể một cái, phát hiện đồng thời không dị dạng, mới chính thức yên lòng. Cái này dung nham. Phương Chính phát hiện xung quanh nhiệt độ không khí chẳng những không có bởi vì Phần Tấn Liệt Phượng biến mất mà giảm xuống, ngược lại tăng lên không ít, dưới mặt đất dung nham càng là lấy một loại tốc độ khủng khiếp tăng lên. Hắn không khỏi lau mồ hôi lạnh, nếu là chính mình chữa trị thời gian lại dài một chút, chẳng phải là bị dung nham tươi sống bỏng chết. Nghĩ đến cái này, hắn lập tức đem Tống Thanh Linh cong lên cố định lại, bởi vì dung nham tăng lên nguyên nhân, phía trước cái kia xuất khẩu đã bị phong kín, hắn đành phải hướng lên trên tìm kiếm ra cửa ra vào. Dung nham rất nhanh liền đem bọn họ vừa vận điểm dừng chân chìm ngập. Ân, đó là cái gì? Phương Chính phát hiện dung nham bên trong vậy mà nổi lơ lửng một cái màu trắng vật thể, cao như vậy nhiệt độ đều không có đem nó cho tan chảy, tuyệt đối không phải phổ thông vật thể. Hắn không ngừng tìm kiếm điểm dừng chân, thậm chí lợi dụng nham chi lực chế tạo ra lâm thời điểm dừng chân. Đây là trứng. Cầm lấy cái này màu trắng vật thể xem xét, rõ ràng là một cái to bằng đầu người trứng. Phương Chính cũng không quản được cái này là trứng gì, tùy tiện cầm bộ y phục bao ở treo ở trên người, lập tức tăng thêm tốc độ hướng đỉnh núi bỏ chạy. Dung nham tựa hồ là không có phong ấn áp chế phía sau, muốn triệt để bộc phát đồng dạng, tốc độ càng lúc càng nhanh, ép đến Phương Chính một khắc cũng không dám dừng lại. Chương 121, Xí Nhật Nham Địa, 17, chương 121, Xí Nhật Nham Địa, 17, ầm ầm. Núi lửa bộc phát, dung nham mãnh liệt trùng thiên, thanh thế to lớn, giống như oanh lôi trấn thiên. Như thế tình cảnh, đúng là hiếm thấy, dù cho đặt mình vào phương xa, cũng có thể rõ ràng mắt thấy cái này tráng lệ phi phàm tự nhiên hiện tượng lạ. Bên kia phát sinh cái gì? Viêm Tâm đâu? Xuất hiện sao? Xí Nhật Nham Địa biên giới đứng đầy người, bởi vì nhiệt độ không khí quá cao, bọn họ không cách nào tiến vào nội địa, chỉ có thể tại biên giới chờ. cũng có một chút là tiến vào nội địa lại nhẫn nhịn không được lại chạy ra. Tốt khoa trương núi lửa bộc phát, nóng quá. Một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, bọn họ không nghĩ tới đứng xa như vậy đều có thể cảm nhận được hơi nóng, nếu là ở trung tâm, chẳng phải là tại chỗ bước hơi khỏi nhân gian. Ngươi nói đi vào những người kia có thể chạy thoát được tới sao? Không biết, bất quá những người kia đều là hỏa thiên phú, hỏa kháng tính cao, có lẽ có thể trốn được à? Viêm Tâm không biết tại trên tay người nào. Chúng ta kế hoạch kia thật có thể được sao? Ta rời đi thời điểm chỉ có mười mấy người lên núi, đoán chừng cuối cùng sẽ tại bọn họ một người trong đó trên tay. Kế hoạch này thật có thể được sao? Yên tâm, những người kia ta đều nhận ra, thực lực đều không phải quá mạnh, mà còn chúng ta như thế nhiều người, còn sợ bọn hắn không được. Vậy liên toàn bộ nhờ Vương Minh, chỉ cần Viêm Tâm tới tay, nhất định có thể bán cái giá tốt. Bất quá ta có một cái điều kiện, có nữ nhất định phải để lại cho ta. Ha ha ha, không có vấn đề, nghĩ không ra Vương Minh vẫn là tính tình bên trong người a, cái kia mặt khác nữ cho huynh đệ chúng ta vui lùa một chút cũng không có vấn đề a. Đương nhiên, bất quá hai cái kia đều chẳng ra sao cả, không phải bình chính là xấu. Không có việc gì, các huynh đệ đều không ăn kiêng. Thời gian sớm hơn một chút phía trước, Phương Chính cóng Tống Thanh Linh từ miệng núi lửa lao ra, một đường chạy xuống núi. Chạy mau a, các ngươi đang làm gì? Không phải để các ngươi mau trốn sao? Làm sao còn tại cái này? Đi tới sân núi, Phương Chính phát hiện Tô Hiểu Bình cùng Trần Pháp Dung vậy mà còn tại. Đây không phải là lo lắng các ngươi sao? Lo lắng cái đờ a, ngươi cái này mụ hắn là tại thêm phiền a. Phương Chính tức giận đến muốn báo nổi. Lúc này một tiếng ầm vang, toàn bộ núi lửa đều tại chấn động kịch liệt, sau đó một áng đỏ trùng thiên, đầy trời màu đen cho bụi rơi xuống. Phương Chính sắc mặt đại biến, đội vàng tay trái tay phải cắt cơ lấy một cái kẹp ở bên hông, tựa như một cái bên trái một túi bên phải một túi trên vai một túi đuổi đã mở ra xe lửa người. Tật tốc, tốc độ của hắn tăng lên trên diện rộng, dưới chân nâng lên nồng đậm cho bụi. Bên này không phải về thành phương hướng. Tô Hiểu Bình nhìn xem Phương Chính dần dần rời xa mê miễn xâm lâm phương hướng. Về cái đơ thành a, ngươi nhìn những cái kia dung nham. Tô Hiểu Bình nhìn lại, phát hiện những cái kia dung nham quả nhiên chủ yếu hướng chạy thành thị cái hướng kia. Phương Chính đối với cái này cũng rất bất đắc dĩ, hắn làm sao không muốn đem những này chân sau thả nội thành, nhưng vừa rồi tiêu hao như thế lớn, tinh thần lực đã sớm hao tổn xong, không sớm thì muộn sẽ bị dung nham đuổi kịp. Hơn nữa nhìn núi lửa tình huống, tối thiểu còn muốn buộc phát một đoạn thời gian, nếu là bị dung nham chặn đứt đường, hắn không biết lúc nào mới có thể lại lần nữa vượt qua xí nhật nham địa đi tới hắc ám đại liệt gốc. Hiện tại đã qua 5 ngày, thời gian đã tương đối đổi. Sự thật chứng minh, Phương Chính đi cái phương hướng này là đúng, mặc dù núi lửa còn đang phun trào, nhưng chạy hướng bên này dung nham đã chậm lại, hắn lại chạy một đoạn phía sau, đã triệt để an toàn. Cái kia, có thể thả xuống chúng ta. Trần Pháp Dung âm thanh hơi yếu, giống như là thẹn thùng. A, đối. Lấy Phương Chính hiện tại lực lượng thuộc tính, nhấc lên mấy người, cùng nhấc lên mấy tên hình người khí cầu không sai biệt lắm, trừ chiếm chỗ, là không có có ảnh hưởng gì. Nói đến đây, Phương Chính kỳ thật có chút xấu hổ, bởi vì vừa rồi dưới tình thế cấp bách, hắn trực tiếp nhấc lên hai người liền đi, căn bản không có thời gian điều chỉnh vị trí, hai người này tư thế có lẽ rất khó chịu. Có thể nhịn đến bây giờ mới nói, đã coi như là lấy đại cục làm trọng. Bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện chỗ không đúng, tay phải xúc cảm không giống, tựa hồ mềm dẻo đến quá phận, lớn đến quá phận. Bản năng nặng nặng. Ách. Ba. Rất thanh thúy quả quyết tiếng vang. Không khí trong lúc nhất thời đều thay đổi đến lung túng không thôi, Trần Pháp Dung xấu hổ nghiêm mặt một vừa sửa sang lại y phục, Tô Hiểu Bình thì giống như cười mà không phải cười nhìn xem Phương Chính. Đối, có lỗi với. Nhìn xem Phương Chính trên mặt hiện ra trường ấn, Trần Pháp Dung càng thêm lung túng. Hừ, ngươi còn cùng hắn nói xin lỗi a, hắn đều bắt ngươi. Tô Hiểu Bình thật sự là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nàng nói chưa dứt lời, nói chuyện Trần Pháp Dung mặt càng là trực tiếp đỏ đến bên hai. Hắn không phải cố ý. Ai biết, ta nhìn liền là cố ý, sơ soạn một đường còn chưa đủ, còn muốn bắt một cái. Chờ Thanh Linh tỉnh, nhất định muốn cùng nàng nói một chút, phải cẩn thận ngươi tên sắc lang này. Phương Chính, trời ạ, người nào có thể đến đem miệng của nàng cho khe hở bên trên. Khu khu, mau nhìn xem Thanh Linh thế nào. Trần Pháp Dung đỏ mặt đi đến Phương Chính phía sau, đem Tống Thanh Linh ôm xuống. Ta phía trước nhìn qua, nàng có lẽ không có việc gì, cũng không biết vì cái gì còn chưa tỉnh. Phương Chính nói. Tô Hiểu Bình không yên tâm, xem xét một phen, Tống Thanh Linh xác thực không có có thụ thường, có thể nàng biểu lộ nhìn qua vì cái gì rất thống khổ. Có thể cùng Viêm Tâm có quan hệ. Phương Chính cũng không chắc chắn lắm, chỉ là hắn trị liệu thiên phú chỉ có thể trị liệu lục thể tổn thương, đối phương diện tinh thần không có hiệu quả, cho nên hắn cũng không dễ phán đoán. Ngươi nói nàng được đến Viêm Tâm. Tô Hiểu Bình âm thanh đều đề cao vài lần. Phương Chính gật gật đầu. Tô Hiểu Bình cả người đều hưng phấn lên, đồng thời kiên định nói, cái kia nàng nhất định sẽ không có chuyện gì. Nàng rõ ràng cái này khuê mật đối cái này lực lượng khao khát cùng chấp nhất, tất nhiên được đến cái này lực lượng, nàng nhất định sẽ không để chính mình cứ như vậy chết đi, bởi vì còn có chuyện rất trọng yếu chờ lấy nàng đi hoàn thành. Phương Chính cùng Trần Pháp Dung đều nghe đến có chút chẳng biết tại sao, nhưng muốn hỏi thời điểm, Tô Hiểu Bình lại lựa chọn ngậm miệng không để cập tới. Ta vừa vặn liền lưu ý cái này rất lâu rồi, là cái gì đến? Tô Hiểu Bình đổi chủ đề, chỉ vào Tống Thanh Linh bên cạnh tròn trịa tay mải. Đúng, ta cũng không biết. Tô Hiểu Bình nhấc lên, Phương Chính cái này mới có thời gian nghiên cứu. Mở ra y phục, xuất hiện đúng là một cái màu trắng trứng, ngoại hình cùng trứng lông không sai biệt lắm, chỉ là lớn nhỏ lớn hơn một chút. Đây là trứng sao? Trần Pháp Dung nhẹ nhàng xoa xoa, cái kia cảm nhận xác thực cùng trứng không sai biệt lắm. Đa điều trứng sao? Rất lớn đâu. Tô Hiểu Bình chạy nước bọn, không biết có ăn ngon hay không, thời gian thật dài chưa ăn qua trứng. Bị Tô Hiểu Bình tiểu nói này, ba người đều không tự giác nuốt nước miếng. Sắp thực thời gian rất lâu, bất chi bất giác tân thủ không gian đã qua một nửa. Nơi này mấy tầng trước chỉ có một ít đơn giản đồ ăn bán ra, muốn ăn thịt còn muốn dựa vào chính mình đi đánh. Đến tầng này, đồ ăn là phong phú, nhưng cũng là một chút cơ bản đồ ăn, so với trong hiện thực nhiều loại thức ăn ngon, nơi này quả thực chính là thức ăn ngon hoa mạc. Phương Chính cầm lấy trứng trái xem phải xem, nuốt nước miếng, rất có dinh dưỡng bộ dạng. Đúng lúc này, trứng lớn tựa như hô hấp đèn đồng dạng, phát ra lóe lên ảm đạm hồng quang. Đồng thời một cỗ nóng bỏng nhiệt độ truyền đến, rất cảm giác quen thuộc. Chương 122, tiến về Hắc Ám Đại Liệt Cốc. Chương 122, tiến về Hắc Ám Đại Liệt Cốc Phượng Hoàng Đàn. Phương Chính trong đầu lập tức hiện lên cái này một suy nghĩ. Lúc này trứng nhiệt độ càng ngày càng cao, tựa như lung đỏ tảng đá, bỏng đến Phương Chính không thể không thả xuống. Nhưng mà Phương Chính để xuống bên dưới, cái này trứng liền lập tức hạ nhiệt độ, cũng không tại lóe hồng quang. Phương Chính, thực truy không thể nghi ngờ. Thật sự là mụ hắn Phượng Hoàng Đàn. Biến thành trứng đối với chính mình vẫn là có lý. Rất tốt. Phương Chính cười lạnh, vốn còn muốn có muốn ăn hay không, hiện ở đây. Không muốn. Rất nóng. Hắn còn chưa nói xong, liền thấy Tô Hiểu Bình cùng Trần Pháp Dung cùng một chỗ ôm lấy Phượng Hoàng Đàn. Hai nàng là không có hỏa kháng tính, lấy Phượng Hoàng Đàn nhiệt độ cao, nháy mắt có thể đem hai người nó xuyên. Quả trứng như thế đáng yêu, ngươi làm sao có thể ăn nó đâu. Hai nữ một mặt tương chiều ôm lấy Phượng Hoàng Đàn, không chút nào cảm thấy phòng tay. Phương Chính, cái này trứng còn làm nhầm vào. Rất rõ ràng, Tô Hiểu Bình hai người tiếp xúc Phượng Hoàng Đàn lúc, nó cũng không có phát ra nhiệt độ cao. Cái này trứng là cái lao đầu, nơi đó đáng yêu. Phương Chính im lặng. Cái rắm. Ngươi mới là lao đầu, vẫn là lao giả. Tô Hiểu Bình nói. Vừa rồi có thể là tự ngươi nói muốn ăn. Ta không biết bên trong có sinh mệnh a. Tô Hiểu Bình phản bác. Ừ, bên trong là một cái bảo bảo đâu. Trần Pháp Dung đem trứng ôm càng chặt hơn. Không được, không được, lao đầu kia cũng không phải cái gì đồ tốt. Phương Chính suy nghĩ một chút, mặc dù bây giờ Phượng Hoàng đã biến thành một quả trứng, nhưng giữ lại thủy chung là một cái nguy hiểm. Cái này Tô Hiểu Bình sợ Phương Chính trực tiếp đem trứng cướp đi, trực tiếp đem trứng nhét vào Tống Thanh Linh trong ngực, Thanh Linh cũng sẽ không đồng ý. Ngươi không muốn ăn trứng, ta nhiều nhất lại để cho ngươi bắt một cái. Trần Pháp Dung đỏ mặt, dáng vẻ đáng yêu. Phương Chính, gơ rẹ, cái này Phượng Hoàng Đản là tình huống như thế nào? Hắn gặp ồn ào bất quá hai người, vì vậy liền đi ra, cùng gơ rẹ bắt đầu giao lưu. Chính như ngươi nghĩ, cái này chính là Phượng Hoàng Đản. Phượng Hoàng là duy nhất bất tử bất diệt tứ thánh thú một trong, mỗi lần tử vong kỳ thật đều là trọng sinh. Cái này Phương Chính liền không hiểu, tất nhiên hắn bất tử bất diệt, vậy hắn vừa vặn sợ cái gì? Bất tử bất diệt chỉ là thân thể của hắn, mỗi lần trọng sinh đều là hoàn toàn tân sinh, bao gồm nhục thể cùng ký ức, cho nên nói trọng sinh phía sau Phượng Hoàng đã không phải là nguyên lai Phượng Hoàng, hắn không sợ mới là lạ chứ. Tiểu nói này, Phương Chính lập tức minh bạch, có thể cái này chứng vì cái gì đối ta còn có lý. Hẳn là cảm giác à, có thể một đời trước đối ngươi hận ý quá lớn, mới vừa trọng sinh, cảm giác này còn lưu lại, thời gian dài, có lẽ liền biến mất. Gơ rẹ sau khi suy nghĩ một chút trả lời. Cái kia, chẳng phải là nói có thể đem hắn bồi dưỡng thành tọa kỵ của mình. Theo lý mà nói hẳn là có thể, bất quá tứ thánh thú đều cực kỳ cao ngạo, chưa hẳn chịu. Gơ rẹ nói. Không có việc gì, không chịu liền đánh tới chịu. Có cái Phượng Hoàng làm thú cưới, cái kia nhiều uy phong a. Gơ rẹ, uy. Phương Chính, ngươi nhanh tới xem một chút. Tô Hiểu Bình đột nhiên kêu sợ hãi. Phương Chính trong lòng lục bộ, sẽ không ra cái gì yêu thiêu thân đi. Nhưng khi hắn nhìn thấy mấy người lúc, lại phát hiện cái gì cũng không có phát sinh, làm cái gì. Ngươi nhìn. Tô Hiểu Bình chỉ vào Tống Thanh Linh, nàng sắc mặt tốt nhiều. Phương Chính xem xét, xác thực như vậy, Tống Thanh Linh sắc mặt khôi phục như thường, cũng không có phía trước vẻ thống khổ. Là nó. Lúc này Phương Chính cũng chú ý tới, Phượng Hoàng Đản liền tại Tống Thanh Linh trong ngực, lại phát ra hô hấp đèn thức hồng quang. Là, ta vừa vặn thử qua, cái này trứng một lấy ra, Thanh Linh lại bắt đầu lộ ra vẻ mặt thống khổ, có thể để lên, liền không sao. Phương Chính cau mày, không nói gì. Tình huống này, Phượng Hoàng Đản hiện tại khẳng định không thể giết. Xem ra chỉ có thể lưu lại quan sát một đoạn thời gian lại nói. Hắn nhìn hướng Trần Pháp Dung, ngươi vừa vặn nói giữ lời. Trần Pháp Dung, Tô Hiểu Bình, khu cụ, chỉ đùa một chút Tô Hiểu Bình, ta nhìn không giống. Trần Pháp Dung, khu cụ. Phương Chính quay đầu, đã các ngươi đều không có việc gì, ta còn có chuyện khác, muốn đi trước. Những cái kia dung nham làm lạnh phía sau, các ngươi lại trở về đi. A, Tô Hiểu Bình kinh hô, ngươi cứ như vậy đi. Một cái hôn mê bất tỉnh, một cái hùng đại ngốc điếc, còn có một cái trứng, chỗ nguy hiểm như vậy ngươi để chính ta chiếu cố các nàng. Phương Chính đánh giá các nàng, Tô Hiểu Bình nói cũng không phải không có lý. Còn có một cái chỉ số IQ kiếm quyết, ở nơi này đúng là tương đối nguy hiểm. Ngươi muốn như thế nào? Mang theo chúng ta? Không được, ta muốn đi Hắc Ám Đại Liệt Cốc, mang lên các ngươi sẽ chỉ càng nguy hiểm. Ngươi nói thật. Lần này không chỉ là Tô Hiểu Bình, liền Trần Pháp Dung đều tương đối kinh ngạc. Hắc Ám Đại Liệt Cốc hung danh các nàng cũng là nghe qua, đó là châu nguy hiểm nhất một trong. Có thể đồng thời, cũng là nhất nhiều bảo vật địa phương một trong. Nơi này tuyệt đối là mỗi một cái có theo đuổi mạo hiểm giả đều muốn đi một lần địa phương. Gặp Tô Hiểu Bình cùng Trần Pháp Dung hai mắt tỏa sáng, Phương Chính lập tức có loại dự cảm không tốt, các ngươi cái này là có ý gì? Đại ca, không, đại thần, cầu mang. Tô Hiểu Bình kích động nắm chặt Phương Chính tay, gần như muốn quỳ bên dưới bộ dạng. Không được, các ngươi sẽ chết. Phương Chính cự tuyệt. Nơi này là xí nhiệt nham địa cùng Hắc Ám Đại Liệt Cốc giao giới, trên 20 cấp dị thú chỗ nào cũng có, ngươi không tại, chúng ta cũng là sẽ chết. Thật có đạo lý. Cùng hắn dạng này, còn không bằng đi theo bên cạnh ngươi, còn có một chút hy vọng sống. Không có nghiêm trọng như vậy, A Tô Hiểu Bình càng thêm kích động, chỉ vào chính mình mấy người, chỉ số IQ khiếm khuyết, hùng đại ngốc điếc, hôn mê bất tỉnh, đầu đất. Chỗ nào nghiêm trọng? Phương Chính, thật có đạo lý a. Ta lại không phản bác được. Trần Pháp Dung lúc này vậy mà cũng đi theo gật đầu, là. Lại sợ Phương Chính không đáp ứng, nếu không ta lại để cho ngươi bắt một cái. Đối. Ngươi lại bắt nàng một cái. Không đủ, ta cũng để cho ngươi bắt. Thanh Linh cũng cho ngươi bắt. Phương Chính, cái gì lang hổ tử? Con mẹ nó chứ là hạng người như vậy sao? Ta là bởi vì cái này sao? Nơi đó thật rất nguy hiểm. Hai lần. Ta thật không phải ý tứ này, các ngươi hiểu lầm. Ba lần. Không thể nhiều hơn nữa. Phương Chính, hảo huynh đệ, không nên ép ta. Ai đã các ngươi kiên trì, đến lúc đó có nguy hiểm cũng đừng nói ta không có nhắc nhở. Còn có, tất cả hành động muốn nghe ta. Không có vấn đề. Tô Hiểu Bình vội vàng đáp ứng, các nàng đều từng trải qua Phương Chính thực lực, đã sớm tâm phục khẩu phục. Nàng đối với Trần Pháp Dung nhướng mày, phảng phất tại nói, ngươi nhìn ta nhiều thông minh, ta liền biết hắn là như vậy người. Trần Pháp Dung thì xấu hổ cúi đầu xuống, trong lòng thầm nghĩ, trời ạ, ba lần, tay hắn sức lực như thế lớn, sẽ không thay đổi hình à. Chương 123, Hắc Ám Đại Liệt Cốc, 1, chương 123, Hắc Ám Đại Liệt Cốc, 1, Hắc Ám Đại Liệt Cốc khoảng cách Xí Nhiệt Nham Địa không đến 50 km, có thể nói là cả hai liên kết trạng thái. Hai địa phương ở giữa dị thú sát thực cũng rất nhiều, cũng rất mạnh, không biết có phải hay không bởi vì núi lửa bộc phát nguyên nhân, không ít dị thú xuất hiện tần số so công lực giới thiệu muốn thường xuyên. Đối với Phương Chính đến nói, kỳ thật đều chỉ là một đám cặn bã, liền một kiếm đều không tiếp nổi, nhưng đối với Tô Hiểu Bình mấy người mà nói, chính là khó mà chiến thắng tồn tại. Đây cũng không phải nói Tô Hiểu Bình mấy người yếu, mà là những này dị thú luôn là top 5 top 3 xuất hiện, đối với thiếu miểu sát năng lực các nàng đến nói, là cực kỳ bất lợi, một khi tiến vào tiêu hao chiến, các nàng sẽ chỉ tùy ý xâm lược. Bởi vậy Phương Chính cũng âm thầm vui mừng chính mình quyết định, nếu là đem mấy người kia đơn độc ở lại nơi đó, đoán chừng hiện tại xương đều bị gặm sạch sẽ. Rất nhanh, mấy người liền thấy Hắc Ám Đại Liệt Cốc. Tận mắt nhìn thấy xa so với văn tự bên trên miêu tả rung động phải nhiều. Cái kia sâu không thấy đáy khe nước phảng phất là một đạo không thể vượt qua lại trời, đem hai bên đại lục miễn cưỡng chia ra đến. Đứng tại biên giới, nhân loại lộ ra như vậy bé nhỏ không đáng kể, giống như bụi bặm đồng dạng nhỏ bé. Hoa, thật lớn, thật sâu. Trần Pháp Dung giống như tiểu nữ hài đồng dạng, hai mắt đều là ngôi sao nhỏ. Sắc thực thật là tốt đẹp sâu. Phương Chính cho dù là làm người hai đời, có thể như thế rung động cảnh tượng còn là lần đầu tiên gặp, không khỏi cảm thán một câu. Biến thái. Tô Hiểu Bình liếc nhìn chính mình, yếu ớt mang câu. Mấy người dọc theo đại liệt cốc biên giới phía đông đi thẳng đi, đừng nhìn chỉ là biên giới, nhưng cũng là đi đến tương đối cố hết sức. Cái này đại liệt cốc có cái hiện tượng kỳ quái, chính là bốn phía gió đều không ngừng hướng đại liệt cốc bên trong thổi, phản phất đại liệt cốc là một cái lô đen, đem xung quanh không khí đều hút đi vào đồng dạng. Mà người đi tại biên giới, tự nhiên mỗi giờ mỗi khắc nhận đến sức gió này ảnh hưởng, chỉ cần thoáng không cẩn thận, liền sẽ bị hút đi, rơi hướng đại liệt cốc. Ngươi nhìn, có phải là con đường kia? Tô Hiểu Bình chỉ về đằng trước, hết sức kích động. Nhưng mà lúc này, một cỗ mạnh mẽ hoành gió cạo qua, Tô Hiểu Bình sắc mặt đại biến, bởi vì nàng cảm thấy mình hai chân cách mặt đất, trực tiếp mất trọng lượng. Nàng vội vàng sử dụng ra gió ngự đối kháng, đáng tiếc quá trễ, cả người bay thẳng lên. A, nàng vị trí này khoảng cách khe nước chỉ có 10 mét nhiều khoảng cách, chỉ cần 1-2 giây liền sẽ phi vào vực sâu, nàng thậm chí đã tưởng tượng đến rơi vào đại liệt cốc khủng bố, không khỏi kêu ra tiếng. Đập. Đột nhiên, một bàn tay lớn vững vàng bắt lấy nàng. Huynh đệ, ngươi có thể hay không để người bất lo điểm? Phương Chính trực tiếp dùng sức đem Tô Hiểu Bình lôi xuống. Cảm ơn, cảm ơn. Tô Hiểu Bình ngồi xổm trên mặt đất, một hồi lâu mới chỉ hoan tới. Nghe đến Tô Hiểu Bình lời nói, Phương Chính ngược lại có chút không quen, nữ nhân này vậy mà không phản bác, xem ra lần này thật dọa cho phát sợ. Không sao chứ? Các ngươi còn muốn hay không cùng đi theo? Bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Phương Chính nói. Hắn thốt ra lời này xong, hiếm thấy không nghe thấy hai người phản bác, mà là một trận trầm mặc. Vẹn vẹn bên ngoài đã là như vậy hung hiểm, tình huống bên trong có thể nghĩ. Thế nhưng nếu như cứ như vậy rời đi, các nàng lại không cam tâm. Đừng nhìn các nàng dạng này, có thể cùng nhau đi tới, các nàng thực lực đều là đứng tại kim tự tháp đỉnh, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút ngạo khí. Không cần Phương Chính nhắc nhở, các nàng đều biết rõ Hắc Ám Đại Liệt Cốc nguy hiểm, không chỉ là các nàng, tất cả mọi người biết, nhưng đại gia càng thêm biết bên trong cơ duyên không ít, vẹn vẹn là bên trong phong chi thạch liền có thể để gió thiên phú chất tố tăng lên không ít. Chớ nói chi là mặt khác đã biết, không biết thiên tài địa bảo. Hai người trải qua một phen trong lòng đấu tranh, cuối cùng vẫn là trùng điệp gật đầu, đương nhiên đi xuống, chúng ta có thể là cho phí bảo hộ. Phương Chính, ta cảnh cáo ngươi không cần loạn nói chuyện a. Ta kiện ngươi phỉ báng, ngươi biết không? Ta kiện ngươi phỉ báng a. Tô Hiểu Bình phát hiện cái kia tiểu đạo hẳn là công lược thảo luận thông hướng phía dưới vách đá đường nhỏ. Đầu này đường nhỏ chỉ có chừng 2 mét rộng, nếu như đất bằng đến nói là tương đối rộng, có thể đối với nơi này đến nói, liền lộ ra rất hẹp, hai người song song đều sợ rất xuống. Chính như công lược nói, nơi này có cái phong thiên phú hoặc là phòng ngự thiên phú đồng đội tại, liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Tô Hiểu Bình vì hiện lộ rõ ràng tác dụng của mình, chủ động nâng lên đại kỳ, xảo diệu cấu trúc lên một ngọn gió lực bình chướng, thành công chuyển di phía trên thổi tới gió mạnh phương hướng, rõ rệt giảm bớt đoàn đội áp lực. Đi không bao lâu, mấy người chính thức tiến vào gió mạnh tầng. Bọn họ là làm sao mà biết được? Bởi vì nơi này hướng gió rất rõ ràng thay đổi, ban đầu gió thổi từ trên xuống dưới, bây giờ thì chuyển biến làm đồ vật quét ngang. Kỳ quái hơn chính là, cái này hướng gió cũng không phải là vĩnh cửu bất biến, mà là không ngừng tại đông tây phương hướng ở giữa hoán đổi. Loại này hướng do khó lường tính đối người thi thuật cảm giác bén nhạy sức gió năng lực đưa ra nghiêm trọng thử thách. Một khi đối sức gió phương hướng phán đoán sai lầm, toàn bộ đoàn đội cũng có thể nháy mắt bị gió mạnh thổi bay. Tô Hiểu Bình quả thật có chút thực lực, không phải chỉ có miệng tiện, đối Phong Nguyên làm cảm giác phương diện, Phương Chính tự nhận không bằng nàng, cho nên nàng đưa ra giao cho nàng lúc, Phương Chính cũng không có phản đối. Cùng phong không ngừng phát ra tiếng rít, âm thanh như quỷ mị quanh quẩn bên hai, cho người một loại âm trầm cảm giác. Mấy đạo phong nhận càn quét mà qua, tại trên vách đá vẽ ra sâu sắc vết khắc, có thể thấy rõ ràng. Tô Hiểu Bình giờ phút này không còn có phía trước cười toét toét, tinh thần cao độ tập trung, cũng bởi vì dạng này, nàng rất nhanh liền mồ hôi nhễ nhại, linh lực cũng tiêu hao đến cực nhanh. "Ngươi nghỉ ngơi một chút, để cho ta tới a." Trần Pháp Dung nói. Trần Pháp Dung thiên phú là thiên phú quang, chủ tu phương diện phòng ngự kỹ năng, cho nên cái này cũng vừa lúc là nàng chuyên nghiệp phạm chủ. Tô Hiểu Bình suy nghĩ một chút liền gật gật đầu, cũng biết đây không phải là xính cường thời điểm. Nàng phiên che gió thu hồi, Trần Pháp Dung lồng ánh sáng lập tức xuất hiện, đem sức gió toàn bộ ngăn cách tại bên ngoài. Mấy người không ngừng bên dưới dò xét, cảm giác đi thời gian rất lâu, nhưng lại không đi bao nhiêu lộ trình đồng dạng, từ đầu đến cuối đều vẫn là tại gió mạnh tầng bên này. Đó là cái gì? Liệt Phong Điểu. Phương Chính meo lại mắt, phát hiện phương xa có một vài thứ, tựa hồ tại hướng bên này thần tốc tới gần. Tô Hiểu Bình hai người nghe vậy, sắc mặt cũng thay đổi. Liệt Phong Điểu đồng dạng tại 15 đến 20 cấp, thuộc về phong thuộc tính, đơn thể thực lực đồng thời không đột xuất. Nhưng mà, bọn họ có quần thể hành động đặc điểm, tính cách táo bạo lại không sợ. Loại này loài chim dị thú trong chiến đấu thường thường áp dụng cấp tiến chiến thuật, liều lĩnh công kích đối thủ, bởi vậy cũng được xưng là điện chim. Tại thế giới hiện thực bên trong, Liệt Phong Điểu không hề phổ biến, không có nghĩ tới đây vậy mà lại xuất hiện. Đúng là Liệt Phong Điểu. Thấy rõ phía sau, mấy trong lòng người may mắn đều không còn sót lại chút gì. Mà còn cái này Liệt Phong Điểu không phải chỉ có 3 năm chỉ, mà là dập dạp chẳng chịt một đoàn. Tựa vào vách tường, Phương Chính ra lệnh một tiếng, mấy người cấp tốc dựa lưng vào vách tường, sau đó hắn lập tức sử dụng nham tiên phú chế tạo một mặt tường đem bọn họ che kín. "Đừng nói chuyện." Gặp Tô Hiểu Bình hai người kinh ngạc nhìn chính mình, tựa hồ rất nhiều lời nói muốn hỏi, Phương Chính lập tức làm ra im lặng động tác tay. Loài chim dị thú bình thường vô cùng mẫn cảm, bất luận cái gì nhẹ nhàng động tĩnh cũng có thể gây nên chú ý của bọn nó. Phương Chính vừa vặn xem như là thấy rõ, liền tại bọn hắn cái này mấy trăm mét chỗ có cái huy động, hẳn là Liệt Phong Điểu nơi ở chương 124, Hắc Ám Đại Liệt Cốc 2, chương 124, Hắc Ám Đại Liệt Cốc 2, Liệt Phong Điểu số lượng có bao nhiêu, Phương Chính kỳ thật đồng thời không thấy rõ, dù sao biết có rất nhiều, số lượng khổng lồ. Nếu như là tại đất bằng, hắn không chút do dự đối với mấy cái này bảy chim xuất thủ, nhưng mà, bọn họ hiện nay vị trí chính là một đầu chật hẹp đường nhỏ, độ rộng không đủ 2 mét. Đối phương nếu là không ngừng hành tạc bọn họ điểm dừng chân, sợ rằng không cần một hồi, cái này một mảnh bách đá đều sẽ hóa thành bụi bặm, mấy người liền sẽ lập tức rơi vào thâm nguyên, không có năng lực phi hành bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên Phương Chính mới nghĩ đến trốn đi, chờ bọn họ rời đi phía sau lại đi ra. Có thể chờ một hồi lâu, hắn dần dần phát hiện sự tình không thích hợp. Làm sao động tĩnh càng lúc càng lớn? Bị phát hiện. Xung quanh truyền đến từng trận ngột ngạt tiếng nổ. Sau lưng vách đá tựa hồ tại run nhẹ nhẹ. Phương Chính lén lút lộ ra một vết nứt nhìn hướng lên trời trống không, cái này không nhìn còn khá, xem xét lập tức tê cả da đầu. Trên bầu trời, thành đàn Liệt Phong Điểu xoay quanh bay lượn, che khuất bầu trời. Giữa bọn chúng xác thực bạo phát một tràng cực chiến, nhưng cũng không phải là nội chiến, cũng không phải nhằm vào bọn họ. Phương Chính nhìn chăm chú nhìn lên, phát hiện tại đối diện vách đá tương tự vị trí, có một đám mặc dị vực gió bóng người, ước chừng 7-8 cái. Trận này kịch chiến đúng là bọn họ cùng Liệt Phong Điểu ở giữa tiến hành. Trên không pháp thuật tia sáng lập lòe, thỉnh thoảng liền có Liệt Phong Điểu rơi xuống, biến mất tại cái kia thâm thúy đen trong bóng tối. Những người kia đồng dạng thừa nhận trọng áp, bị cuồng phong lưới giao cùng vòi rồng công kích mãnh liệt, vách đá gần như muốn sụp đổ. Đột nhiên, Phương Chính con người đột nhiên co vào, hoảng sợ nói, mau trốn. Một cái cự đại hỏa cầu nguyên bản ngắm chuẩn Liệt Phong Điểu bầy, lại tại bọn họ sức gió cường đại tác dụng dưới thay đổi quy tích, thẳng tắp phóng tới Phương Chính bọn họ. Mỏm núi đá chướng nháy mắt tiêu tán, bọn họ đội vàng hướng dưới đáy chạy trốn. Hỏa cầu vọt tới vách đá tạo thành tiếng vang cực lớn, đá vụn không ngừng rơi xuống. Thu. Thanh thúy tiếng kêu to vang lên, ngay sau đó liên tục không ngừng. Chú Liệt Phong Điểu đột nhiên đưa ánh mắt về phía Phương Chính bọn họ. Đám này đại ngốc bức. Phương Chính mắng to một tiếng, cũng không biết trước mặt là không nghe đến, dù sao lúc này bọn hắn cũng đều nhìn hướng Phương Chính bên này. Hắn làm một cái quốc tế thông dụng động tác tay, người đối diện rõ ràng sửng sốt một chút. Liệt Phong Điểu lúc này chia làm hai nhóm, một đám tiếp tục hướng về đối phương công kích, một cái khác bảy thì bắt đầu công kích Phương Chính bên này. Phương Chính bọn họ lập tức chật vật, đã muốn phòng ngự hành gió quét cạo, lại muốn tránh né Liệt Phong Điểu công kích, phải chú ý hơn dưới chân an toàn. Bọn họ một bên chạy, Liệt Phong Điểu liền một bên truy một bên công kích, căn bản không có ý định buông tha bọn họ. Các ngươi chạy trước. Con mẹ nó, thành công chọc giận ta. Phương Chính nổi giận, lấy hắn thực lực, lúc nào nhận qua loại này quất đủ. Tô Hiểu Bình nguyên bản còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy Phương Chính ánh mắt phía sau liền quả quyết mở miệng. Cẩn thận. Hai người sau khi nói xong liền cong tống thanh linh hướng xuống tiếp tục chạy. Thiểm điện liên. Gặp Liệt Phong Điểu còn muốn hướng phía dưới truy, Phương Chính quả quyết xuất thủ, một đạo lôi điện giống như xiềng xích đồng dạng bay ra, không ngừng tại Liệt Phong Điểu ở giữa vừa đi vừa về bắn ra, ít nhất sâu chuỗi 7 lần mới dừng lại. Thiểm điện liên uy lực cũng không phải là rất mạnh, nhưng mỗi lần có thể đồng thời công kích nhiều cái mục tiêu càng là dày đặc, công kích số lần thì là càng nhiều. Phối hợp thêm lôi điện đặc tính tê liệt, có thể nháy mắt để Liệt Phong Điểu động tác chậm chạp xuống, tăng thêm lôi ấn cùng chấn đãng hai loại hiệu quả, tổn thương cũng là rất khả quan. Cũng trong lúc đó, Phương Chính cũng lấy ra gịt cung hình thái, tay hắn nhanh rất nhanh, chỉ dùng nho nhỏ linh lực liền bắn ra linh lực tiễn. Trước đây hắn tiêu hao tinh thần lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, cho nên có thể bất thì bớt. Hắn linh lực tiễn chỉ là vì hấp thu điểm thuộc tính cùng điệp ra lôi ấn, cũng không phải là kết thúc thủ đoạn. Phương Chính công kích cũng không phải là rất mạnh, nhưng để Liệt Phong điều hết sức tức giận, giống như một con muỗi một mực tại bọn họ bên cạnh ong ong kêu. Người đối diện nhìn hướng Phương Chính, tựa hồ cũng hơi kinh ngạc, bọn họ nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì như thế yếu người cũng dám đến Hắc Ám Đại Liệt Cốc. Vẫn là nói đối diện thế giới người phổ biến đều như thế yếu. Nhưng bây giờ, bọn họ cũng không có quá nhiều tâm tư đi quan tâm người đối diện, mặc dù những người kia hấp dẫn bộ phận hỏa lực, nhưng bọn hắn chô gánh chịu áp lực vẫn như cũ rất lớn. Liệt Phong điều cùng Minh Loạn Tạc, để bọn họ không được không nghĩ biện pháp thay đổi. Mà biện pháp tốt nhất chính là để cho địch nhân lực chú ý tập trung trên thân người khác, mà người đối diện chính là tốt nhất mồi câu. Phương Chính không ngừng tính toán Liệt Phong điều trên thân lôi ấn, thông qua thiểm điện liền cùng linh lực tiến điên cuồng công kích, ít nhất đều đã điệp ra tầng 3, nhưng hiển nhiên còn xa xa không đủ. Đúng lúc này, một cái quang cầu vậy mà xuất hiện tại Phương Chính trước mặt, hắn một tiếng đầu phộng phía sau, quang cầu trực tiếp bám dính ở trên người hắn. Không bung được, căn bản không bung được. Phương Chính lập tức thành con đường này sáng nhất tử. Chiếu lấp lánh hắn tựa hồ có một loại lực hút vô hình, tất cả Liệt Phong điều đều nhìn chằm chằm hắn, giống như là ngầm mê muội. Có thể hay không không muốn như vậy, bồi hồi đang ánh mắt bên trong, ngươi sẽ phát giác được ta căn bản tịch mịch khó nhịn. Phương Chính bị nhìn thấy toàn thân không dễ chịu, nhưng hắn không có biện pháp, bởi vì hắn giờ phút này đã là đen nhánh bên trong đom đóm, như thế tươi sáng, như thế xuất chúng. Thu. Lập tức tất cả Liệt Phong điều đều phóng tới Phương Chính, phản phất đều muốn hắn tìm trong đêm qua đêm phí. Thiểm điện liên. Phương Chính không ngừng sử dụng ra thiểm điện liên, giờ phút này đã không cho phép hắn chậm rãi tiêu dông dài. Mới vừa mới thật không dễ dàng hút thu hồi lại linh lực, một cái lại tiêu hao hơn phân nửa. Chậm lại Liệt Phong điều tốc độ phía sau, hắn lại sử dụng linh lực tiễn điệp ra lôi ấn. Phanh. Một cái Liệt Phong điều trên thân lôi ấn đột nhiên bốc lên lang quang, như cột lên thuốc nổ đồng dạng nổ tung. Cái này nhất bạo nổ, chính là thịt nát xương tan, uy lực liền Phương Chính giật nảy mình. Có cái thứ nhất bạo tạc, cái khác cũng liên tiếp theo sát lấy nổ tung, tựa như phản ứng dây chuyền đồng dạng. Có thể dù cho dạng này, Phương Chính vẫn như cũ không dám dừng lại hạ thủ bên trên công kích, bởi vì không ngừng có Liệt Phong điều hướng về hắn nơi này bay tới, mà người đối diện. Ân. Người đâu? Mù hắn. Đều chạy hết. Phương Chính đã tâm trong lặng lẽ đem thủ này đi lại, cũng đừng làm cho chính mình ở phía dưới gặp phải bọn họ. Hóa vi kỷ hữu phát động, thành công chuyển hóa kỹ năng Liệt Phong nhẫn. Hóa vi kỷ hữu phát động, thành công chuyển hóa kỹ năng Phong Long quyền. Không biết bao lâu trôi qua, Phương Chính đã không nhớ ra được vang lên bao nhiêu âm thanh thanh âm nhắc nhở, vốn là vốn đã chết lặng, nhưng nghe đến chuyển hóa kỹ năng lúc, vẫn là có một chút xíu kích động. Liệt Phong điệu không ngừng rơi xuống, liền như mưa rơi, một màn này tương đối khủng bố lại hùng vĩ. Phương Chính cũng không biết mình giết bao nhiêu Liệt Phong điệu, hắn chỉ biết là nguyên bản che khuất bầu trời lúc này tựa như đại thúc dụng tóc đỉnh đầu, thưa thất đến làm cho lòng người đau. Thu không sợ trời không sợ đất, tướng linh cấp cũng dám mổ trôi chạy Liệt Phong điệu bây giờ lại có ý lùi bước. Đây là bị Phương Chính cứ thế mà giết đến sợ hãi, giết ra sợ hãi. Nếu không chạy, bọn họ liền muốn diệt tộc. Chương 125, Hắc Ám Đại Liệt Cốc 3, chương 125, Hắc Ám Đại Liệt Cốc 3, Phương Chính trên thân quang mang cuối cùng biến mất, Liệt Phong điệu cũng không lại tiến công, nhộn nhịp thoát đi. Đối với cái này, hắn cũng không có đuổi theo dục vọng, dù cho hắn muốn đuổi theo, cũng không có điều kiện kia. Lúc này trên người hắn đã che kín đại đại vết thương nho nhỏ, xung quanh gò đất đều bị cày một lần, tất cả đều là lồi lõm, thậm chí mấy giai đoạn đều biến mất. Cho chính mình gia tăng mấy đạo trị liệu thuật phía sau, thân thể mới khôi phục lại, nhưng trên tay mề mại vẫn như cũ không có cách nào loại bỏ, tựa như người tay nghề đem chính mình móc giống đồng dạng. Chậm một lát sau, Phương Chính mới một lần nữa xuất phát, lúc này hắn cần càng cẩn thận, thậm chí cần dùng nham thiên phú chế tạo điểm dừng chân mới có thể thông hành. May mắn, thời gian kế tiếp vô kinh vô hiểm, đi một khoảng cách phía sau, cuối cùng đuổi kịp Tô Hiểu Bình các nàng. Đậu phộng. Nhìn thấy Phương Chính lần đầu tiên, Tô Hiểu Bình là bị giật nảy mình, bởi vì lúc này Phương Chính giống như một cái huyết nhân, cả người đều là đẫm máu màu đỏ. Liệt Phong điều đâu? Tô Hiểu Bình làm ra phòng ngự hình dáng, nhìn xung quanh, phát hiện không có Liệt Phong điều đuổi theo, mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi nhanh nghỉ ngơi, ta cầm đồ vật cho ngươi cầm máu. Nhưng các nàng nhìn thấy Phương Chính như vậy, vẫn là luống cuống, lấy dạng này chảy máu lượng, là con trâu đều phải chết ra. Phương Chính vung vung tay, yên tâm, Liệt Phong điều đều đã chết, đây đều là máu của bọn nó. Hai nữ miệng há to, khó trách vừa rồi Liệt Phong điều liền như mưa rơi xuống, nguyên lai đều bị giết. Thực tế quá mạnh. Đối diện những cái kia là ai? Các nàng đi thời điểm, cũng nhìn thấy đối diện có người tại đối phó Liệt Phong điều, tự nhiên nhiên cho rằng đều là đối diện xử lý. Phương Chính nhìn xuống chính mình dáng dấp, sắc thực quái khiếp người. Vì vậy liền sử dụng thủy ngự đem chính mình cọ rửa khắp, lại dùng hỏa diễm đem chính mình hong khô. Hai nữ nhìn xem Phương Chính cái này một hệ liệt thao tác, các nàng sắc thực cả kinh nói không ra lời, phảng phất có thiên ngôn bản ngữ, lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Ngươi có ba loại thiên phú. Tô Hiểu Bình kỳ thật tại Phương Chính hiện ra nham thiên phú thời điểm liền nghĩ hỏi, hiện tại lại nhiều cái thủy thiên phú, đây quả thật là đã chấn kinh đến nàng. Thiên sinh song trọng thiên phú không phải là không có, thế nhưng cực kỳ hiếm thấy, đến mức ba loại thiên phú, càng là phượng mao lân giác tồn tại. Mà ngày sau mua sắm thiên phú, cũng không phải là không có, nhưng tuyệt đối là so thiên sinh càng khó. 50 vạn điểm tích lũy chỉ có thể mua đến 10 giác tỉnh dẫn đầu thiên phú giác tỉnh sách, vẫn là phổ thông thiên phú. Thử hỏi bao nhiêu cái có thể có 50 vạn điểm tích lũy, mà còn có nhiều như vậy điểm tích lũy, mua cái gì không tốt. Cho nên vô luận là loại tình huống nào, ba loại thiên phú đều là cực kỳ hiếm thấy, cái này nếu là bị người ta biết, tuyệt đối là tranh đoạt trạng thái. Phương Chính gật gật đầu, không có gì tốt kinh ngạc, ta thiên phú chỉ là có ước điểm điểm nhiều. Nhìn xem hắn phong khinh vân đạm bộ dáng, Tô Hiểu Bình lập tức có loại nghĩ nện chết hắn cảm giác. Hắn là làm sao làm được trang bức như vậy? Đương nhiên, nàng càng muốn nện chết Tống Thanh Linh. Cái này Phương ca ca rõ ràng mạnh đến mức một nhóm, lại biểu hiện rất yếu đồng dạng. Ngạch, nàng hình như vẫn luôn nói Phương ca ca rất mạnh, chỉ là chính mình không tin. Cỏ, chết tiệt thành kiến. Ngươi thật giống như lại mạnh lên. Trần Pháp Dung đánh giá Phương Chính. Phương Chính lại lần nữa gật gật đầu, trong lòng hơi kinh ngạc Trần Pháp Dung nhạy cảm, hắn vừa mới thăng một cấp liền bị phát giác. Ngươi thăng cấp cũng không tránh khỏi quá nhanh đi. Lúc này Tô Hiểu Bình cũng chú ý tới Phương Chính biến hóa, nàng còn nhớ rõ xuất phát phía trước, Phương Chính cũng liền 13, 14 cấp bộ dạng, hiện tại cho người cảm giác cùng chính mình đều không sai biệt lắm. Đáng hận hơn chính là hắn còn có 3 loại thiên phú, càng mấy cấp đối chiến không hề có một chút vấn đề. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết ta. Phương Chính bất đắc dĩ cười một tiếng, kỳ thật lấy hắn giết quái lượng, không thăng cái 2 cấp đều không thể nào nói nổi, nhưng bất đắc dĩ muốn phân điểm năng lượng cho bạo thực, dẫn đến chính mình kinh nghiệm đều giảm bớt. Bất quá đối với cái này, Phương Chính cũng không cảm thấy đáng tiếc, bình thường cho ăn no, thời điểm then chốt mới sẽ không như xe bị tuột xích. Mấy người không có nghỉ ngơi nhiều, lại tiếp tục hướng về tầng dưới xuất phát, đồng thời không bao lâu, cuối cùng có thể cảm thấy sức gió yếu bớt, hiển nhiên bọn họ đã tiến vào tầng gió yếu, cũng là hắc ám đại liệt cốc trung bộ. Đến nơi này, có một đoạn đường thay đổi đến rộng không ít, tựa như một cái đại bình đài. Theo công lược giới thiệu, tầng gió yếu hung hiểm vô cùng, tồn tại đại lượng 20 cấp trở lên dị thú, cho nên trời tối phía sau, nơi này sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm. Mà bọn họ vị trí là gió mạnh tầng cùng tầng gió yếu giao giới, so ra mà nói sẽ an toàn một chút. Phương Chính trải qua một ngày này cường độ cao chiến đấu, mặc dù tinh thần lực còn có, nhưng thân thể cảm giác mệt mỏi nhưng là rất rõ ràng. Tô Hiểu Bình cùng Trần Pháp Dung liền càng không cần phải nói, hai người tiêu hao không một chút nào thấp, trên đường đi cơ bản đều là từ các nàng để chống đỡ hoành gió. Thấy sát trời đã tối, mấy người thương lượng một phen, vẫn là quyết định trước nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sau khi trời sáng lại tiếp tục. Lều vải xây dựng tốt phía sau, mấy người cũng bắt đầu an bài buổi tối nhìn đêm. Phương Chính đi tới Tống Thanh Linh phía trước, phát hiện thân thể nàng đồng thời không có gì, vẫn như trước là hôn mê bất tỉnh. Đây là có chuyện gì? Hắn là thế nào cũng nghĩ không thông. Bất quá có thể nhìn ra được, Phượng Hoàng đạn sát thực giảm bớt không ít Tống Thanh Linh thống khổ. Nàng hình như phát sốt. Tô Hiểu Bình sờ soạn một cái Tống Thanh Linh cái chán. Phương Chính lắc đầu, hẳn không phải là. Vừa rồi hắn dùng trị liệu thuật nhìn qua, Tống Thanh Linh thân thể tất cả bình thường, cái này nhiệt lượng không phải phát sốt. Hoa, thật nóng. Nàng không có sao chứ? Trần Pháp Dung cũng sờ soạn một cái, Tống Thanh Linh thân thể nóng bỏng đồng dạng. Phương Chính cũng không dám khẳng định, duy nhất xác định là thân thể nàng không có việc gì, đến mức thân thể nóng lên, tựa hồ là nàng năng lượng trong cơ thể chính tại phát sinh một loại nào đó biến hóa. Hắn an ủi hai người vài câu, đại gia liền nghỉ ngơi. Thanh Linh, ngươi cũng đừng có việc à, không phải vậy ta cũng không biết làm sao cùng Trương Lan giao phó. Phương Chính nói khẽ. Hôm sau, mặt trời mọc. Phương Chính bọn họ đang đứng ở tầng gió yếu, cũng chính là đại liệt cốc trung bộ, chiếu vào ánh mặt trời cũng không nhiều, không sẽ có vẻ rất sáng. Thu thập xong đồ vật phía sau, Phương Chính lại lần nữa quăng lên Tống Thanh Linh. Lúc này Tống Thanh Linh thân thể tản ra nhiệt độ đã đạt tới kinh khủng trạng thái, trừ Phương Chính, những người khác chịu không được. Đối với cái này, Phương Chính càng thêm vững tin, Tống Thanh Linh tại viêm tâm tác dụng dưới, tiến hành một loại nào đó thoái biến. Bọn họ tiếp tục dọc theo đường nhỏ tiến lên, cảnh sát xung quanh dần dần thay đổi đến kỳ lạ mà hùng vĩ. Tầng gió yếu bên trong khí lưu tựa hồ đang không ngừng đắp nặn hoàn cảnh xung quanh, tạo thành rất nhiều kỳ lạ cảnh quan. Khe nứt hai bên có khi sẽ xuất hiện to lớn băng đá, có khi lại sẽ gặp phải từng mảnh nhỏ sương mù, phản phất tiến vào một cái thế giới khác. Những này là phong chi thạch. Đột nhiên, Tô Hiểu Bình hai mắt tỏa sáng, nàng phát hiện trên mặt đất vậy mà khắp nơi đều có từng cái màu xanh tảng đá, nàng một sờ lên liền có loại cảm giác quen thuộc. Đây tuyệt đối là phong chi thạch, không sai được. Tô Hiểu Bình hết sức kích động hưng phấn. Đối với Tô Hiểu Bình, Phương Chính thì tỉnh táo rất nhiều, hắn nhớ tới giờ dạ cụ lạ bọn họ là đến qua tầng gió yếu, như vậy một đoạn đường này cũng hẳn là tới qua, gặp phải như thế phong chi thạch, không có khả năng không lấy đi, còn sót lại nhiều như thế cho những người khác. Giờ dạ cụ lạ cũng không phải loại này là người tốt. Chẳng lẽ là cả bẫy? Chương 126, Hắc ám đại lực cốc 4, chương 126, Hắc ám đại lực cốc 4, phong chi thạch là một loại có thể tăng lên gió thiên phú chất tố thiên nhiên tảng đá, bên trong ngầm có khác biệt trình độ phong nguyên làm, nhưng rẻ nhất đều là 5 vạn điểm tích lũy một khối, nếu như chuyển đổi thành đại hạ tiền tệ, vậy thì càng thêm cao. Thế giới hiện thực bên trong, loại này đồ vật chỉ có thể đi thế giới khác hoặc là phó bản không gian thu hoạch được, mức độ nguy hiểm không có chút nào so nơi này thấp. Nếu như không phải là bởi vì tân thủ không gian hạn chế cường giả, thì thật nơi này so sánh đường dây khác còn muốn dễ dàng một chút. Tô Hiểu Bình thấy được những này phong chi thạch, hai chân đều đi không được đường, đây là nàng tầm tâm niệm niệm đồ vật. Trần Pháp Dung cũng đồng dạng hưng phấn, thứ này chính mình không cần, bán đi đổi mặt khác tài nguyên cũng tốt, đã cẩn thận một chút. Phương Chính nói. Gặp Phương Chính mặt sắc mặt nghiêm trọng, Tô Hiểu Bình cùng Trần Pháp Dung cũng cẩn thận không ít. Hai người một đường đi, một đường thu hồi trên đất phong chi thạch, mà Phương Chính thì theo sát hai người, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Phương Chính tự quan sát kỹ xung quanh, đoạn này đường tựa hồ cũng không có gì đặc biệt, vì sao lại có nhiều như thế phong chi thạch tại chỗ này? Hắn ngẩng đầu một cái, lập tức cảm thấy rất nhìn quen mắt, đây là liệt phong điệu nghỉ ngơi phía dưới. Vâng. Thanh âm này vang cực kỳ đột nhiên, vừa bạn Phương Chính nhìn xem phía trên, cái kia trên vách đá nham thạch vậy mà bắt đầu chuyển động. Phong nham địa thú, LV25, tinh anh cấp 1 đầu nham thạch cự thú từ trong vách núi treo leo nhảy ra, hệ thống cũng đúng lúc bắn ra nhắc nhở. Tô Hiểu Bình cùng Trần Pháp Dung sửng sốt một chút, các nàng hiển nhiên cũng nhìn thấy đầu kia nhắc nhở, vậy mà là tinh anh cấp. Tinh anh cấp chỉnh thể trị số là phổ thông gấp 5 lần. 25 cấp tinh anh cấp, tổng thuộc tính đã vượt qua 6000 điểm. Nhưng mà các nàng liền chừng 2000, cái này vượt qua 3 lần chênh lệch làm sao đánh? Phong Nham địa thú mở ra miệng to như chậu máu, muốn một cái nuốt lấy hai nữ. Động tác của nó quá nhanh, một mạch mà thành, tựa như diễn luyện ngàn vạn lần, căn bản không cho thú săn có kịp phản ứng cơ hội. Hai nữ lòng sinh tuyệt vọng, cái kia một cái tất cả đều là nham thạch tạo thành, răng cắn xuống nhất định rất đau à. Nhưng mà, đột nhiên một tiếng vang thật lớn truyền đến, Phong Nham địa thú đầu lại mãnh liệt nâng lên, thật sâu khảm vào nghiêm khắc trong vách. Cái này một biến cố đột nhiên xuất hiện để thời gian đều phản phất đình chỉ đồng dạng, tiến tính đáng sợ. Còn làm gì mà ra, mau chóng rời đi nơi này a. Phương Chính liền đứng tại các nàng trước người, lắc lắc trên tay cho bụi. Một màn này, trong lòng hai cô gái là khiếp sợ đến tột đỉnh, các nàng rõ ràng nhìn thấy vừa rồi Phương Chính chỉ là một quyền, liền đem giống như xe tải lớn đồng dạng cự thú đánh bay. Đối phương vẫn là tinh anh cấp a. Thả ở đâu đều là cực kỳ khó dây dưa tồn tại. Ngươi cái này còn là người sao? Ngươi thật chỉ có tầm 10 cấp mà không phải chừng 30 cấp. Hai nữ phía sau cũng không biết là làm sao di động đến địa phương an toàn, dù sao nội tâm vẫn luôn là ở vào khiếp sợ trạng thái, các nàng thậm chí cho rằng đang nằm mơ, lẫn nhau quạt đối phương một bàn tay. Đây thật là tinh anh cấp. Hai người trợn mắt nhìn xem Phương Chính hai ba quyền liền đem Phong Nham địa thú đánh trúng sắp chết, cuối cùng giao găm một đao trực tiếp để mất mạng. Nhìn qua nơi nào có kịch đấu bộ dạng, hoàn toàn chính là đơn phương áp chế. Nếu không phải hệ thống nhắc nhở là tinh anh cấp, các nàng đều tưởng rằng phổ thông dị thú. Nhưng coi như là phổ thông dị thú, cũng là 25 cấp a, so Phương Chính cao trọn vẹn một cái đại giai. Mấu chốt Phương Chính còn không có sử dụng bất luận cái gì thiên phú, chỉ là tay không tất sắt. Đây thật là nhân loại có thể làm được sao? Đem điểm thuộc tính thu lấy, Phương Chính mới hài lòng để Phong Nham địa thú chết đi. Hắn hiện tại lực lượng thuộc tính gần tới 4000, liền tính Phong Nham địa thú ra lại kiên cố, kỳ thật đều chịu không được hắn một kích. Có khi không muốn để cho chính mình thoạt nhìn quá mức biến thái, hắn chỉ có thể hơi thu liễm một chút. Ngươi làm như thế nào? Cái này dị thú có lẽ tốt nặng mấy tấn a. Xác nhận Phong Nham địa thú chết, hai nữ mới dám tới gần xem xét. Cái kia hình thể cùng xe tải nặng không có gì khác biệt, đứng lên chính là một cái transformer. Ta lực lượng chỉ là mạnh ước điểm điểm, các ngươi cố gắng một chút rèn luyện, cũng có thể làm được. Phương Chính thật giống như nói một kiện không quan trọng sự tình. Ta cũng có thể làm đến. Gặp Phương Chính nói đến như vậy chân thành, Tô Hiểu Bình đều có chút hoài nghi mình tam quan có phải là xảy ra vấn đề. Phốc phốc Trần Pháp Dung nhịn không được cười ra tiếng. Tô Hiểu Bình mới kịp phản ứng chính mình bị Phương Chính chơi, mẹ nó. Ngươi nói phía trên là liệt phong điệu xào huyệt. Tại Tô Hiểu Bình các nàng nhặt phong chi thạch thời điểm, Phương Chính nói ra hắn phỏng đoán. Những này phong chi thạch cũng không phải là vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây, mà là liệt phong điệu vứt xuống đến. Có thể bọn họ vì cái gì làm như vậy? Tô Hiểu Bình đồng thời không thể nào tin được. Rất đơn giản, phong chi thạch giúp Phong Nham địa thú hấp dẫn thu săn, Phong Nham địa thú giúp chúng nó ngăn cản mặt khác dị thú leo đi lên. Xem như là lợi dụng lẫn nhau a. Tô Hiểu Bình tỉ mỉ nghĩ lại, đích thật là dạng này, liệt phong điệu xảo huyệt tại vách đá giữa không trung, trừ trên không bay vào đi, cũng chỉ có leo lên vách đá con đường này, bởi vậy cần Phong Nham địa thú giúp chúng nó chặn đường. Mà Phong Nham địa thú hình thể quá lớn, tốc độ chậm, không dễ dàng săn bắn, tự nhiên cần phải có mồi nhử, bởi vậy cả hai liền ăn nhịp với nhau. Chỉ là không nghĩ tới loại này phát triển không biết bao nhiêu năm hình thức bị Phương Chính một tay móc giống. Kỳ thật ta nói nhiều như thế, cũng không phải là nghĩ chung nói chúng nó sinh thái có cỡ nào tốt, mà là muốn nói, liệt phong điệu trong xào huyệt có lẽ có càng nhiều phong chi thạch. Hai nữ, Đậu Phộng, ngươi liền nhân ra vốn liếng đều nghĩ móc sạch. Bất quá Phương Chính cũng hơi có vẻ tiếc nuối, đáng tiếc ta không biết bay, từ nơi này leo đi lên nguy hiểm quá lớn. Chính như hắn nói, liệt phong điệu xào huyệt nằm ở gió mạnh tầng, hơi có không chú ý liền sẽ bị thổi đi, cao như vậy địa phương rơi xuống, liền xem như hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà còn hiện tại thời gian đuổi, chỉ có thể phía sau lại nghĩ biện pháp. Đem trên đất phong chi thạch đều cất kỹ phía sau, mấy người liền tiếp tục đi xuống dưới. Tầng gió yếu gió đều là rất nhu hòa, tựa như một đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve, có thể bắt đầu từ nơi này, con đường này liền thay đổi đến tương đối đột ngột. Mấy người hành tẩu ở phía trên cảm giác tựa như tại sườn dốc đồng dạng. Cái này loại địa phương, đừng nói là có dị thú, liền xem như không có, đều như thế hung hiểm vô cùng. Mà còn dọc theo con đường này, xác thực không ngừng xuất hiện dị thú, nếu không phải Phương Chính tại, Tô Hiểu Bình hai người cũng không biết chết bao nhiêu lần. Đối với điểm này, công lược xác thực không có nói sai, nơi này không đến không cảnh đi bảo, kỳ thật cũng chịu chết không có gì khác biệt. Tầng gió yếu bên dưới chính là tầng vô gió, nơi này đã còn lại cực ít chỉ riêng chiếu vào. Lúc trước giờ dạ cũ là bọn họ liền không có đi tới khu vực này, cho nên mọi người đối với tình huống nơi này cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi thử xem có thể hay không dùng phong hệ kỹ năng. Phương Chính cảm giác đến nơi đây rất là quái dị, có loại cảm giác nói không ra lời. Tô Hiểu Bình ngây người một cái, nhưng rất nhanh liền minh bạch Phương Chính ý tứ, vì vậy liền chiếu vào làm. Nhưng vô luận nàng làm sao thử, trên tay đều không có một tia phong nguyên làm tập hợp, căn bản không cần đến phong hệ kỹ năng. Quả là thế, nơi này là chân chính ý nghĩa tầng vô gió a. Khó trách ta vừa tiến đến đã cảm thấy toàn thân không thoải mái. Tô Hiểu Bình chính là phong thiên phú, đối phong nguyên làm tương đối mất cảm, cho nên làm nàng tiến vào tầng vô gió lúc đều cảm thấy quái dị, chỉ là không có Phương Chính phản ứng nhanh. Không đối, ngươi lại không có phong thiên phú, làm sao mà biết được? Chương 127, Hắc ám đại lực gốc, nam, chương 127, Hắc ám đại lực gốc, nam, ta người này, ngươi biết rõ, ta người này nha, tương đối mất cảm, đối, tương đối mất cảm, cho nên liền phát giác được dị thường. Đối mặt Tô Hiểu Bình đặt câu hỏi, Phương Chính đại não cao tốc vận chuyển. Kỳ thật lấy Phương Chính thực lực bây giờ, trở lại hiện thực, cũng thuộc về đứng đầu cái đám kia, tối thiểu đối mặt bảng thống hắn đều không giả, nhưng tại cái này bên trên còn có chúng nhiều cường giả. Hắn không phải không tín nhiệm Tô Hiểu Bình hai người, mà là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, có thể điệu thấp làm việc liền tận lực điệu thấp, hèn mọn trưởng thành mới là vương đạo. Có khi thiên phú quá nhiều, kỹ năng quá nhiều, bản năng dùng đến, bại lộ đó cũng là không có cách nào, dù sao vẫn là câu nói kia, thích hợp trễ không thích hợp sớm. Biến thái. Tô Hiểu Bình mắng một câu phía sau liền không có lại nghiên cứu chi tiết. Tầng vô gió trừ không có gió bên ngoài, cùng phía trên hai cái khu vực khác nhau cũng là rất lớn, phía trên tại sức gió ăn mòn bên dưới, vách đá đều là tương đối bằng phẳng, có thể đến tầng vô gió, toàn bộ địa hình đều thay đổi đến không theo quy tắc. Vách đá là lồi lõm, thỉnh thoảng sẽ có gai nhọn nổi bật, càng kỳ quái hơn chính là dưới chân đã không có đường nhỏ có thể đi, chỉ có thể dọc theo vách đá leo lên. Càng kỳ quái hơn chính là, bởi vì không có gió, không khí nơi này đều mỏng manh rất nhiều, cái này liền so bình thường mệt mỏi bên trên không ít. Vùng này mặc dù địa hình khó đi, thế nhưng bởi vì dạng này, dị thú cũng ít đến thương cảm. Phương Chính mấy người theo vách đá không ngừng hướng phía dưới leo lên, không bao lâu liền tiến vào tầng hắc ám, nơi này là không có một chút ánh sáng có thể chiếu vào. Đưa tay không thấy được năm ngón địa phương, không có một chút xíu ánh sáng, nghĩ leo lên loại này lõm lồi vách đá, cái kia là căn bản không có khả năng. May mắn Trần Pháp Dung là tiên phú quang, có thể ổn định chế tạo một cái dùng cho chiếu sáng tiểu quan cầu, không phải vậy bọn họ thật là muốn bắt ngủ. Nhưng làm như vậy cũng có một cái vấn đề lớn, đó chính là dễ dàng tập hợp quái. Có thể Phương Chính cũng không chiếu cố được nhiều như thế, chỉ có thể gặp đi bộ bước. Tăng nhanh điểm tốc độ, ta cảm giác có đồ vật gì hướng chúng ta bên này tới gần. Phương Chính cau mày, nội tâm có loại mười phần dự cảm không tốt. Tô Hiểu Bình hai người nghe vậy, sắc mặt cũng biến thành có chút tái nhợt, các nàng biết Phương Chính sẽ không cầm loại này sự tình nói đùa. Phương Chính vừa dứt lời, liền nghe đến ngượng ngùng âm thanh. Thanh âm này cảm giác tựa như là bốn phương tám hướng chuyển đến, để người dùng mình. Trần Pháp Dung, nhanh, đem xung quanh đều chiếu sáng. Trần Pháp Dung nghe vậy, quả quyết ném ra một cái quang cầu, đột nhiên quang cầu nổ tung, liền như tia chớp đạn đồng dạng, đem xung quanh mấy chục mét không gian toàn bộ chiếu sáng. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Bọn họ không biết chừng nào thì bắt đầu bị con nhện bao vây. Cái kia là một đám rậm rạp chẳng chịt nhện lớn. Mỗi một cái đều cùng sư tử ba đầu không chênh lệch nhiều, mà còn chân của bọn nó so một người thân cao còn muốn dài. Số lượng nhiều đến không thể đếm hết được. Chỉ là đơn giản xem xét, đều đủ để người tê cả da đầu. Sao, làm sao bây giờ? Tô Hiểu Bình toàn thân đều đang phát run, liền âm thanh đều là run rẩy. Trần Pháp Dung không nói gì, có thể nội tâm của nàng cũng là hoảng sợ không được, nàng từng có lúc gặp qua bực này trận diện. Những con nhện kia hình thể siêu cấp khổng lồ, số lượng lại nhiều đến bạo tạc. Nếu mà so sánh, phía trước gặp phải liệt phong điệu bảy quả thực yếu bạo. Nếu là thả trong trò chơi, tuyệt đối là đốt cạt màn hình cảnh tượng hoành tráng. Đối với Phương Chính đến nói, một ngàn mấy trăm con dị thú đều là thông thường thao tác, nhưng bây giờ sân bại không được, bọn họ đều leo lên tại trên vách đá, điểm dừng chân đều không có nhiều, căn bản là không có cách linh hoạt đi lại. Cái này cùng bia sống khác nhau ở chỗ nào? Phương Chính thần tốc bỏ đến hai người bên cạnh, nắm chặt ta. Muốn nhảy? Cái này, nơi này nhảy đi xuống. Hai nữ bị Phương Chính lời nói giật nảy mình. Nơi này cách xa mặt đất căn bản không biết bao nhiêu mét, mạo muội nhảy xuống, cùng chịu chết có khác nhau sao? Không nhảy lời nói, ngươi đối trả cho chúng nó. Tô Hiểu Bình trầm mặc, mặc dù nàng không thấy rõ con nhện số lượng, nhưng tuyệt đối không ít, bởi vì toàn bộ vách đá đều là con nhện thân ảnh. Đừng nói nàng hiện tại không cần đến kỹ năng thiên phú, liền tính dùng đến, đối phó một hai con còn dễ nói, đối phó mấy trăm hơn ngàn, vậy căn bản là không có khả năng. Yên tâm, ta vừa rồi khảo nghiệm qua, cũng nhanh đến cùng. Phương Chính này ngược lại là không có nói sai, phía trước hắn liền đem tảng đá ném xuống thử qua, có thể nghe đến tiếng vang, thời gian khoảng cách không tính dài. Cái kia cũng không có biện pháp khác. Trần Pháp Dung gật gật đầu, lập tức liền ôm chặt Phương Chính, treo ở trên người hắn. Tô Hiểu Bình thấy thế, cũng không có lựa chọn nào khác. Vị chắc. Phương Chính hô to một tiếng, tiếp lấy tới một cái xoáy khí tín ngưỡng gọn. A. Hai nữ đột nhiên cảm thấy mất trọng lượng, dọa đến kêu to lên. Nín thở. Phương Chính hô to một tiếng, ngay sau đó vươn tay, thủy ngự. Một cái đại thủy cầu nháy mắt đem mấy người bọn họ bao vây lại, tựa như một cái cự đại thổi phồng vòng bảo hộ đem mấy người thật chặt bảo hộ lấy. Tại loại này đen nhánh hoàn cảnh bên trong, phản phất ngũ giác đều bị tức đoạt đồng dạng, chỉ biết là bọn họ đang không ngừng hạ xuống, phía dưới là cái gì không rõ ràng, lúc nào đụng đấy không rõ ràng. Lúc này phản phất chỉ có ôm thật chặt Phương Chính, mới tìm được cái kia một tia cảm giác an toàn. Phanh! Thủy cầu đập xuống đất, tản ra thành vô số bọt nước. Phương Chính ôm ba người một trứng vững vàng rơi xuống đất. Giờ phút này, hắn cảm giác mình tựa như siêu anh hùng đồng dạng cấp huyễn, đáng tiếc là không có khán giả cùng tiếng vỗ tay. Khu khu Phương Chính đem hai nữ thả xuống, các nàng lập tức mềm nhũn trên mặt đất, không ngừng ho khan, hẳn là bị sặc nước đến. Quá tốt rồi, chết qua phản sinh a. Tô Hiểu Bình có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Ân. Trần Pháp Dung trùng điệp gật đầu, mười phần tán đồng câu nói này, trước ngực nàng không ngừng chập trùng, hiển nhiên còn chưa bình phục tới. So với lần này, cảm giác phía trước những cái kia mạo hiểm đều yếu bạo, những cái kia liền chơi nhà tròi cũng không bằng. Đồng thời nàng nhìn hướng Phương Chính ánh mắt đều thay đổi đến có chút không giống. Đừng cao hứng quá sớm. Phương Chính cái này vừa nói, lập tức dọa đến hai nữ lập tức gần sát đến hắn, gần như thành bản năng phản ứng. Phương Chính thấy thế, bất đắc dĩ cười khổ, chúng ta vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, khẳng định sẽ hấp dẫn rất nhiều dị thú tới. Hai nữ nghe vậy, đều dựa sát hơn, hận không thể treo ở Phương Chính trên thân. Một bên là giặt quần áo tắm, một bên là khí cầu, một bên là ấm sắt tay, ba mặt thụ địch, Phương Chính cũng rất là bất đắc dĩ. Chúng ta mau rời khỏi nơi này. Nói xong, bọn họ liền rón rén lại nhanh chóng rời đi hiện trường. Cũng trong lúc đó, Phương Chính cũng lặng lẽ sử dụng ảnh phân thân. Ảnh phân thân là ám ảnh thiên phú bên trong cao cấp kỹ năng, có thể biến ra một cái ảnh tử phân thân, có đủ nguyên thân 1/10 thuộc tính giá trị, nhưng không cách nào sử dụng bất luận cái gì kỹ năng. Ảnh phân thân hoàn toàn nghe lệnh của nguyên thân, cùng nguyên thân tinh thần liên kết, nó trải qua tất cả, nguyên thân đều sẽ biết. Loại này kỹ năng tại chỗ này 10 phần thích hợp dò đường, mà lại là cái bóng chế tạo, không cần lo lắng bị phát hiện. Có thể phân thân mới rời khỏi một hồi, Phương Chính liền nghe đến sau lưng lại chuyển tới ngượng ngùng âm thanh. Mấy người không khỏi sắc mặt đại biến, mà còn lúc này, biến cố lại sinh. Tống Thanh Linh độ ấm thân thể đột nhiên kéo lên, đồng thời tản ra hồng quang, giống như bị ngọn lửa bao vây lấy đồng dạng. Chương 128, Hắc ám đại liệt cốc 6, chương 128, Hắc ám đại liệt cốc 6, làm sao bây giờ? Tô Hiểu Bình cả người đều khẩn trương lên. Phương Chính không nói chuyện, trước tiên đem Tống Thanh Linh để dưới đất, nàng lúc này hỏa diễm có chút cường, tiếp tục có lời nói, rất có thể sẽ đem hắn y phục tóc đều đốt rủi, dù sao đây không phải là hắn hỏa diễm, không bị khống chế. Hắn rất nhanh liền cảm nhận được bốn phương tám hướng con nhện không ngừng tiếp cận. Nếu là chỉ có chính hắn, những con nhện này lại nhiều cũng không sợ, nhưng bây giờ còn có ba người, chính mình hơi cách xa một chút, các nàng sợ rằng liền sẽ phải chịu công kích. Trần Pháp Dung, ngươi bảo vệ các nàng. Trần Pháp Dung nghe vậy, vội vàng trương lên lồng phòng ngự. Phương Chính không yên tâm, lại gia tăng một tầng kết giới, đồng thời phân phó ảnh phân thân trong bóng tối bảo vệ, kết giới tương đối ẩn nấp, Trần Pháp Dung cũng không có phát hiện. Sau khi làm xong, Phương Chính liền trực tiếp xông vào đen trong bóng tối, một giây sau liền chuyển đến tiếng chém giết. Tay hắn cầm hắc kiếm, tận lực làm đến một kích mất mạng, không nghĩ lại hấp dẫn càng nhiều dị thú tới. Thanh Linh, Thanh Linh. Bên kia, Tống Thanh Linh thân thể tựa hồ lại tại phát sinh khắc thường, quanh người hỏa diễm càng cường thịnh, tựa hồ muốn đem tất cả đều đốt cháy hầu như không còn. Tô Hiểu Bình cùng Trần Pháp Dung hai người lúc này căn bản là không có cách tiếp cận. Ngượng ngùng, ngượng ngùng. Xuyên thấu qua hào quang nhỏ yếu, đã thấy một chút con nhện hướng các nàng tại tới gần. Trần Pháp Dung nhìn xem những con nhện này, đều khẩn trương đến trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, nàng không biết phòng ngự của mình che đậy có thể kiên trì bao lâu thời gian. Giờ phút này chỗ có hy vọng đều chỉ có thể đặt ở Phương Chính trên thân. Phương Chính bên kia cũng cảm ứng được, nhưng lúc này hắn cũng chia thân thiếu phương pháp, những con nhện này ít nhất trên 20 cấp, không có tinh anh cấp, nhưng số lượng nhiều vô số kể, có loại giết không hết, một đời một thế không giết xong cảm giác. Mới vừa diệt đi một mảnh, phía sau lập tức lại bộ vị đi lên. Từ bạo lực trường. Với anh, Phương Chính dưới chân lập tức mở rộng một cái giống như pháp trận đồng dạng làm tinh quang trận không lớn, bán kính cũng liền hơn 10 mét, phạm vi bên trong tốt rõ ràng nhìn thấy lôi điện quang hồ đang nhảy vọt. Từ bạo lực trường mở rộng, Phương Chính ở bên trong tương đương với ôm có một cái lĩnh vực, tại phạm vi này bên trong, hắn tất cả lôi điện hệ kỹ năng uy lực đều sẽ tăng lên, mà còn địch nhân không chỉ nhận đến điện lực tác dụng tốc độ chậm chạp, tử vong phía sau sẽ còn sinh ra cùng loại thi nổ hiệu quả. Lại phối hợp thêm hắn bị động lôi ấn, tuyệt đối là thu hoạch lợi khí. Bên kia, con nhện đã tại không ngừng công kích kết giới, Trần Pháp Dung mặc dù không thấy được là cái gì đem con nhện ngăn lại, nhưng trong lòng lại không một chút nào yên tâm. Răng rắc âm thanh, phản phất đang khiêu chiến tâm lý của hai người năng lực chịu đựng, để trái tim của bọn họ nhảy giống như nhịp trống đồng dạng cùng dã nhảy lên. A. Sau lưng đột nhiên một tiếng vang trầm, đem hai người dọa cho phát sợ, tâm kém chút bay ra yết hầu. Các nàng đội vàng quay đầu, chỉ thấy Tống Thanh Linh đột nhiên mở mắt ra, như cương thi đột nhiên đứng thẳng, vô cùng kỳ dị. "Xanh, Thanh Linh, người đã tỉnh." Tô Hiểu Bình có chút chưa tỉnh hồn, nhưng mà Tống Thanh Linh phảng phất lâm vào thế giới của mình, đối với ngoại giới tất cả đều thờ ơ, nàng toàn thân cao thấp hỏa diễm nguyên tố bắt đầu tập hợp, hóa thành một đôi lóa mắt hỏa diễm cánh. Một giây sau, nàng liền xuất hiện tại vòng phòng hộ bên ngoài, đi tới con nện trong nhóm, trong tay hỏa diễm long giống như cuồng bạo như sóng biển bốc lên mà ra, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. "Veng, veng, veng." Tiếng nổ cực lớn lên, hỏa diễm cùng khói đen đan vào một chỗ, tạo thành một bức tận thế bức tranh. Trần Pháp Dung cùng Tô Hiểu Bình hai mắt trừng lớn, không thể tin được đây chính là Tống Thanh Linh lực lượng. Tống Thanh Linh không ngừng thả ra hỏa diễm long trong đêm tối xuyên qua, chỗ đến, nhất định đốt lên từng đoàn hỏa diễm. Từng cái con nhện tại thống khổ rẽ rựa bên trong bị đốt thành tro bụi. Con nhện số lượng thần tốc giảm bớt, nguyên bản đem các nàng trùng điệp vây quanh con nhện nháy mắt thiếu hơn phân nửa. Hô thấy thế, Trần Pháp Dung cuối cùng thở dài ra một hơi, có thể buông lỏng một cái căng cứng thần kinh. Đây chính là viêm tâm lực lượng sao? Tô Hiểu Bình cảm thán nói, thật sự là quá cường đại. Một lát sau, Tống Thanh Linh mới rơi xuống từ trên không, sau lưng hỏa diễm cánh cũng dần dần biến mất. Tống Thanh Linh quỳ một chân trên đất, trước ngực không ngừng chập trùng, từng ngụm hô hấp lấy không khí. "Thanh Linh, ngươi thế nào?" Tô Hiểu Bình vội vàng chạy tới Tống Thanh Linh bên cạnh, đem nàng nâng lên. "Đây là nơi nào?" Tống Thanh Linh ánh mắt khôi phục một ít hào quang, hiển nhiên ý thức của nàng đã so vừa rồi rõ ràng rất nhiều. Nói rất dài dòng, "Bất quá ngươi cảm giác thế nào, thân thể không có sao chứ?" Tống Thanh Linh lắc đầu, chỉ là lực lượng có chút khống chế không được, nghỉ ngơi một chút có lẽ liền tốt. Nghe đến Tống Thanh Linh nói như vậy, Tô Hiểu Bình cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. "Vừa bạn ngươi thật sự là quá khốc rồi." Tống Thanh Linh cười khổ, cố kia lực lượng sát thực cường đại, nhưng trong nội tâm nàng minh bạch, lấy nàng hiện tại năng lực, còn không cách nào hoàn toàn khống chế loại này lực lượng. "Ngượng ngùng, ngượng ngùng." Thanh âm quen thuộc lại lần nữa truyền đến. Ba người còn chưa kịp cao hứng, sắc mặt lập tức lại trở nên âm trầm xuống. Trần Pháp Dung phản ứng cực nhanh, lập tức lại lần nữa mở ra lồng phòng ngự. "Giết thế nào đều giết không hết ta." Tô Hiểu Bình đều nhanh hỏng mất, rõ ràng Tống Thanh Linh đã giết như vậy nhiều, chẳng lẽ những con nhện này thật là vô cùng vô tận sao? "Các ngươi, lui ra phía sau. Tống Thanh Linh cố gắng đứng dậy. Mặc dù nàng còn không rõ ràng lắm đến cùng phát sinh cái gì, nhưng bây giờ nàng nhất định phải đứng ra, không phải vậy các nàng đều phải chết. Thế nhưng, Thanh Linh thân thể của ngươi, Tống Thanh Linh vùng vùng tay, ra hiệu chính mình không có việc gì. Nàng cố gắng điều chỉnh hô hấp, trong tay không ngừng tụ tập hỏa nguyên tố. Có thể là một giây sau, mấy sát mặt người đều tràn đầy hoảng hốt. Chứ những cái kia nhện con, chính giữa vậy mà còn có một cái siêu cự hình con nhện. Cái kia hình thể lại so phong nham địa thú còn muốn to lớn. Đây là Chi Chu Hoàng Hậu, tướng lĩnh cấp. Vậy mà là tướng lĩnh cấp. Ba người đồng thời mãnh liệt hút ngụm khí lạnh, lập tức lòng sinh tuyệt vọng. Cái này mụ hắn đến cùng là nơi quái quỷ gì a? Ô Trần Pháp Dung lập tức khóc lên, chúng ta phải chết ở chỗ này sao? Ta không muốn, ô ta còn chưa nếm qua tình yêu khổ, ô ta không muốn chết đến xấu xấu, ta không muốn chết đều bị trở thành người quái dị. Trần Pháp Dung thật phá phòng thủ, đây chính là tướng lĩnh cấp a, chúa tể một phương tồn tại, không cảnh cao thủ gặp phải đều muốn tránh lui ba thước. Nàng một bên khóc vừa lau trên mặt điểm lấm tấm, thần kỳ là những này điểm lấm tấm vậy mà có thể được nàng toàn bộ lau đi, lộ ra một bộ tinh xảo gương mặt. Lúc này dung mạo của nàng vậy mà không thua Tống Thanh Linh bao nhiêu. Tiến vào tân thủ không gian phía trước, trong nhà nàng người liền dặn đi dặn lại, nhân tâm có lượng, để nàng không nên đem điểm lấm tấm lau đi, phải hiểu được bảo vệ chính mình. Có thể nghĩ đến chính mình đều phải chết, còn muốn chết đến xấu như vậy, nàng lập tức không muốn. Ta đẹp không? Trần Pháp Dung chật vật lộ ra nụ cười. Đẹp mắt. Cùng là nữ hài tử, Tô Hiểu Bình các nàng hiển nhiên có chút lý giải Trần Pháp Dung. Nếu như bị Phương Chính nhìn thấy, khẳng định hối hận trở thành trang chính nhân quân tử. Ta mỗi lần gặp hắn nhìn hướng ngươi đều chằm chằm ngươi hùng đại, để hắn sợ lại không dám, thật sự là dối trá. Tô Hiểu Bình nổ nước bọt lời nói, để đại gia tâm tình tuyệt vọng dịu đi một chút. Trần Pháp Dung bị tiểu nói này, mặt quét một tiếng lại đỏ lên. Nhỏ giọng thầm thì nói, nếu là hắn có thể cứu ta, cho hắn bắt mấy lần cũng không phải là không thể. Tống Thanh Linh, nàng nghe đến không hiểu ra sao, luôn cảm giác chính mình bỏ qua cái gì. Bất quá, hiện tại nói là những ngày thời điểm. Chi Chu Hoàng Hậu tới gần ba người, nó cái kia móng vuốt sắc bén điên cuồng vung dậy, phảng phất muốn đem các nàng xé thành mảnh nhỏ. Tống Thanh Linh chau mày, tay của nàng cầm thật chặt hỏa diễm, chuẩn bị tùy thời phát động công kích. Nhưng mà, trong lòng nàng minh bạch, cho dù phát động công kích, cũng bất quá là phí công. Tướng linh cấp lực lượng, đủ để trong nháy mắt đem các nàng triệt để xé nát. Bèn, đột nhiên, một đạo đỏ rực chùm sáng từ trên trời giáng xuống, bạch phá bầu trời đêm yên tĩnh, tựa như một viên thiêu đốt lưu tinh, trung điệp nện ở Chi Chu Hoàng Hậu trên thân. Chương 129, Hắc ám đại liệt cốc 7, chương 129, Hắc ám đại liệt cốc 7, một đạo đỏ rực chùm sáng từ trên trời giáng xuống, trung điệp nện ở Chi Chu Hoàng Hậu trên thân. Cương đại sóng xung kích nháy mắt quyết tán ra đến, năng lượng to lớn tại Chi Chu Hoàng Hậu xung quanh bộc phát, đem không khí xung quanh nháy mắt đốt, tạo thành một cái biển lửa. Chi Chu Hoàng Hậu cái kia thân thể cao lớn tại cái này cố lực lượng phía dưới, nháy mắt bị nổ đến phá thành mảnh nhỏ, huyết nục văng tung tóe. Cái này một kích, không những mang đi Chi Chu Hoàng Hậu sinh mệnh, càng tại cái này mảnh hoang vu thổ địa bên trên lưu lại một cái sâu đạt mấy chục mét hố to. Xung quanh thực vật, tảng đá tại cái này cố lực lượng phía dưới, tất cả hóa thành một biển, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tống Thanh Linh, Tô Hiểu Bình, Trần Pháp Dung, một màn này giống như thiên thạch va chạm, để ba người thật lâu không thể bình tĩnh trở lại, thực tế quá rung động. Đây là cái gì thần tiên thủ đoạn? Tướng lĩnh cấp, để người nghe tin đã sợ mất mật tướng lĩnh cấp. Đó là xương bá một phương, hàng ngàn hàng vạn dị thú thủ lĩnh tướng lĩnh cấp a. Cứ như vậy chết đi, cứ như vậy không có chút nào bài diện chết đi. Cái này sao có thể để người không khiếp sợ? Ba người run run rẩy rẩy nhìn hướng cái kia để người dùng mình hố to. Các ngươi không có sao chứ? Lúc này một giọng nói nam từ hố to bên trong truyền đến, thanh âm kia quen thuộc phải làm cho người cảm thấy không chân thật. Phương Chính, tại sao là ngươi? Tô Hiểu Bình trương đại miệng, hai mắt trừng to lớn. Trần Pháp Dung thì bình tĩnh rất nhiều, nhỏ giọng thầm thì nói, hắn có lẽ không nghe thấy a. Tống Thanh Linh so với hai người, trên mặt mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, nhưng nội tâm là cực độ khiếp sợ, chỉ cảm thấy trước mắt Phương Chính có chút lạ lẫm. Ngươi không phải trị liệu thiên phú sao? Tại sao lại có thể sử dụng hỏa diễm? Sơn động bên trong phát sinh cái gì? Trong nội tâm nàng tràn đầy nghi hoặc, chỉ cảm thấy chính mình hôn mê mấy ngày nay phát sinh rất nhiều chuyện, để nàng cảm thấy mười phần lạ lẫm. Bất quá nàng ngược lại là không có lộ ra, sợ bại lộ Phương Chính bí mật. Tô Hiểu Bình nhìn xem khuê mật biểu hiện, càng thêm khẳng định nàng là biết Phương Chính có tầng ba phú sự tình, khó trách tin tưởng hắn như vậy. Nhưng nàng lập tức lại có mới nghi hoặc, Phương Chính như thế cường, vì cái gì trễ như vậy mới đi đến tầng thứ tư? Nói cho cùng vẫn là Hắc Kiếm Kỵ Sĩ cường một chút. Ta cùng Hắc Kiếm Kỵ Sĩ Hải Tử kêu cái gì tốt đâu? Đều tại mù nghĩ gì thế? Phương Chính đem trên thân bùn đất dọn dẹp sạch sẽ, phát hiện ba nữ đều ngây ngốc đứng tại chỗ, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hắn phát hiện vừa rồi tựa hồ có chút ra sức quá độ, lần thứ nhất sử dụng Thiên Phú phân tẫn, uy lực có chút vượt qua dự liệu của hắn. Đây là cơ sở nhất kỹ năng, nếu là học tập cao cấp hỏa hệ kỹ năng, cái kia uy lực chẳng phải là càng bạo tạc. Vừa vặn hắn còn tại Chi Chu Hoàng Hậu trên thân trộm đến Thiên Phú độc chỉ là còn không có thời gian nghiên cứu. Hắn từ hố sâu nhảy ra, còn lại con nhện một mực ở vòng ngoài ở, không có tiến thêm một bước tiến công. Hiển nhiên Chi Chu Hoàng Hậu chết, bọn họ tiến công dục vọng cũng thấp. Còn muốn tiếp tục sao? Phương Chính mặt hướng con nhện, ngữ khí băng lãnh đến cực điểm, có loại không hiểu ý thế. Những con nhện kia không có trả lời, cũng không có tiến công, chỉ là khoảng cách tương đối địa phương xa nhìn xem. Phương Chính ánh mắt lạnh lùng, những con nhện này thật thông minh. Bọn họ tựa hồ thay đổi sách lược, không tại trực tiếp tiến công. Vừa rồi hắn tại đối mặt con nhện bầy lúc liền có cái này loại cảm giác, đến phía sau, con nhện cũng sẽ không tiếp tục tiến vào hắn từ bạo lực trưởng phạm vi, dẫn đến giết quái tốc độ chậm rất nhiều. chúng ta rời khỏi nơi này trước. Mặc dù không rõ ràng những con nhện này đến cùng đang có ý đồ gì, nhưng tóm lại, rời xa khống chế của bọn nó phạm vi là được rồi. Ba người nghe vậy cũng là tương đối đồng ý, mấy người lập tức hướng về Hắc Ám Đại Liệt Cốc chỗ sâu đi đến. Cho dù bọn họ đã tới đáy cốc, nhưng địa thế tựa hồ vĩnh vô chỉ cảnh hướng kéo dài xuống, để người không khỏi hiếu kỳ cái này khe nứt đến tột cùng sâu bao nhiêu. Qua một hồi lâu, những cái kia phiền lòng con nhện cuối cùng không tại theo đuổi không bỏ, chúng người tâm cũng hơi đã thả lỏng một chút. Kỳ thật ngươi đến Đại Liệt Cốc là vì cái gì? Lúc này, Tô Hiểu Bình mới tò mò hỏi. Nàng cũng hỏi ra những người khác nghi vấn, Hắc Ám Đại Liệt Cốc có thể nói là nơi này lớn nhất phó bản, lấy bọn họ hiện tại đẳng cấp là không thể nào tiếp xúc đến. Lúc này, Phương Chính cũng thừa cơ để đại gia nghỉ ngơi một chút, vì vậy liền tiết lộ liên quan tới U Minh luyện hồn thảo sự tình. Nói thật, chính hắn cũng không rõ ràng cái này có đến cùng dài ở nơi nào, nhiều người lực lượng lớn, vẫn là để tất cả mọi người lưu tâm điểm a mấy người nhộn nhịp gật đầu, bày tỏ sẽ lưu ý đại gia nhộn nhịp gật đầu đáp ứng, bày tỏ sẽ mật thiết quan tâm U Minh luyện hồn thảo thông tin. Thoát ly nguy hiểm về sau, mọi người mới có nói chuyện phiếm tâm tình. Tô Hiểu Bình cũng đem Tống Thanh Linh hôn mê phía sau phát sinh sự tình 1 năm 1 mười nói cho nàng. Sau khi nghe xong, Tống Thanh Linh mắt to như nước trong veo nghi hoặc nhìn Phương Chính, một hồi lâu phía sau mới lên tiếng, nói như vậy, ta còn thiếu ngươi 3 lần. Phương Chính, ngươi nghe nửa ngày liền nghe đến cái này. Khu khu, cái này sao, ngươi biết rõ, ta là chính nhân quân tử. Phương Chính mặt không đổi sắc. Có đúng không? Tống Thanh Linh ánh mắt hiển nhiên là không tin. Khi còn bé hắn giúp mình đuổi con chó cũng còn muốn uy hiếp chính mình làm hắn nàng dâu mới bằng lòng, gặp chính mình không chịu, hắn còn nói hắn làm tức phụ cũng có thể. Lời nói này đi ra, không có một chút sức thuyết phục, ta còn muốn không nghĩ thiếu ngươi, cho ngươi sở mấy lần tính toán, tất nhiên ngươi không cần, vậy coi như xong. Tống Thanh Linh một mặt đáng tiếc đùa với Phương Chính. Phương Chính, hắn cũng không phải là tiểu hài, vậy mới không tin loại này câu cá chuyện ma quỷ. Đừng nhìn Tống Thanh Linh nói đến như thế phong khinh vân đạm, kỳ thực là rất truyền thống nữ nhân. Ngươi nếu thật tin đi sở, khẳng định thiếu không được ăn đòn. Hắn thích lớn. Trần Pháp Dung đột nhiên thẹn thùng nói. Mọi người. Tống Thanh Linh ánh mắt lạnh lùng, khó trách không muốn, nguyên lai ta không đủ lớn a. Nàng tại lớn chữ bên trên nhấn mạnh. Phương Chính, hắn cảm giác chính mình có chút theo không kịp suy nghĩ của các nàng. Khu khu, thời gian không còn sớm, chúng ta tiếp tục đi phía trước nhìn xem. Phương Chính mặc dù không có nói qua yêu đương, nhưng nào đó âm vẫn là nhìn qua không ít, loại này mất mặt để, không thể chính diện trả lời. Vì vậy, hắn lựa chọn không nhìn. Ha ha. Tống Thanh Linh có chút không vui. Cạn bạn nam. Tô Hiểu Bình nói. Tiếp xuống, 4 người bầu không khí có chút xấu hổ, chủ yếu là tất cả mọi người không làm sao nói. Tống Thanh Linh tựa hồ còn đang tức giận. Trên thực tế, nàng đúng là tức giận, nhưng không phải là vì điểm này việc nhỏ, nàng cùng Phương Chính cơ hồ là chơi đùa từ nhỏ đến lớn, nếu không phải trận kia tai nạn xe cộ, mấy năm này cũng sẽ không tách ra. Nàng tự nhiên giải Phương Chính là người, mặt ngoài nhìn qua không đáng tin cậy, thực tế là 10 phần người có thể tin được. Càng là 3 lần 4 lượt không để ý tự thân an nguy cứu nàng, riêng là những này nàng liền không có cách nào tức giận. Nàng sinh khí chính là mình, sinh khí chính mình vì cái gì vô dụng như vậy, vì cái gì mỗi lần đều muốn người khác cứu chính mình. Vì cái gì rõ ràng được đến viêm tâm, lại không cách nào phát huy nó lực lượng. Muốn là được đến viêm tâm chính là Phương Chính, hắn nhất định có thể hoàn toàn khống chế. Mặc dù không có nói, nhưng nàng rất không cam tâm. Mắt thấy Phương Chính càng ngày càng mạnh, cũng khơi gợi lên nội tâm của nàng thắng bại muốn. Chương 130, Hắc Ám Đại Liệt Cốc 8, chương 130, Hắc Ám Đại Liệt Cốc 8, Hắc Ám Đại Liệt Cốc dưới đáy rộng hơn 100 m, một mực hướng kéo dài xuống, cảm giác chính là một đầu thật dài sườn dốc. Hai thì trừ bỏ một chút ẩn nấp bên ngoài hang động, chỉ có một con đường. Mấy người đi tốt một đoạn đường, đều không có gặp đến lớn nguy hiểm, nhưng cũng không tìm được U Minh luyện hồn thảo. Bất quá bọn họ cũng không phải không thu hoạch được gì, nơi này đúng là một cái đại bảo khố, trên đường đi đều nhặt được không ít thảo dược, linh thạch, còn có cỡ lớn dị thú dị xương chờ tài liệu. Dù sao dù cho bọn họ hiện tại liền trở về, cũng sẽ không thua thiệt. Cái này trứng rất dính Thanh Linh a. Tô Hiểu Bình nguyên bản còn cảm thấy cái này trứng rất đáng yêu, có thể nàng vừa đi lên ôm liền nóng lên, căn bản không cho nàng ôm, đáng ghét đến cực điểm. Hừ, lúc trước nên để Phương Chính đem ngươi ăn. Ta đã nói rồi, ăn còn có thể đại bổ một phen đâu. Phương Chính 10 phần ghét bỏ nói. Mới vừa nói xong, cái kia trứng lại phát ra hừng vang, tựa hồ đang kháng nghị. Phương Hoàng Đản sát thực chỉ dính Tống Thanh Linh, hai nàng khác muốn ôm, đều bị nó nhiệt lượng nóng đến. Phương Chính mặc dù có thể tiếp thu cái kia nhiệt lượng, nhưng hắn lại không một chút nào muốn ôm, tổng trong cảm giác là cái lao đầu, trong lòng chán ghét cực kỳ. Tống Thanh Linh cũng rất bất đắc dĩ, nàng biết Phượng Hoàng Đản lai lịch phía sau liền nghĩ còn cho Phương Chính, thế nhưng Phương Chính không muốn, Phượng Hoàng Đản cũng không thích Phương Chính, vì vậy nàng đành phải thay chiếu cố. Nàng cảm giác cái này Phượng Hoàng Đản cũng không có Phương Chính nói đến buồn nôn như vậy, ngược lại có chút tiểu khả thích. Làm sao? Không phục? Có tin ta hay không đem người cho đập? Gặp Phượng Hoàng Đản đang phát sáng, Phương Chính đối với nó hung tợn uy hiếp nói. Một giây sau, Phượng Hoàng Đản quang mang cũng tối không ít, nhưng vẫn là lóe lên, lại sợ lại không chịu thua. Ngươi nhìn, nó đang mắng ngươi. Tô Hiểu Bình nói. Phượng Hoàng Đản. Đột nhiên, nó triệt để không sáng, đang giả chết. Ha ha, tiểu khả thích. Phương Chính một mặt khinh thường. Tống Thanh Linh, Trần Pháp Dung, các nàng là không nghĩ tới, cái này Phượng Hoàng Đản vậy mà lại như thế sợ Phương Chính. Đến cùng Phương Chính đối với nó làm qua cái gì? Ân, có âm thanh. Đột nhiên, Phương Chính dừng bước lại, hắn thính giác tựa hồ cũng so những người khác muốn tốt một chút. Mấy người nghe vậy, cũng nhộn nhịp dừng lại, nín thở yên lặng nghe. Quả nhiên, các nàng cũng lờ mờ nghe đến thanh âm yếu ớt. Đi xem một chút. Phương Chính mang theo mấy người, lặng lẽ đi lên phía trước. Theo lấy bọn hắn dần dần tiếp cận, thanh âm kia cũng càng thêm rõ ràng, là một trận lộn xộn tiếng vang. Tại đen nhánh trong khe nước, một chút ánh sáng dần dần hiện rõ. Mọi người rất nhanh nhận ra, đó là chiến đấu kỹ năng phóng thích lúc quang mang có những người khác. Mấy người nhìn nhau xem xét, lập tức kịp phản ứng, hẳn là phía trước nhìn thấy đối diện trên vách đá những người kia. Tô Hiểu Bình cùng Trần Pháp Dung sắc mặt biến hóa, các nàng biết rõ những người kia thực lực cường đại, đem Liệt Phong Điểu đánh giết như mưa. Muốn là đụng phải bọn họ, chính mình những người này đánh thắng được sao? Nhưng mà, các nàng cũng không chú ý tới, Phương Chính mặt mũi bình tĩnh bên dưới hiện lên một tia ngoan lệ. Bốn người chậm rãi tới gần, cuối cùng thấy rõ thế cuộc trước mắt. Những người kia cùng nhân loại tướng mạo sát thực có rất tương tự, nhưng tuyệt đối không phải làm tinh nhân. Hai của bọn hắn đóa dài nhỏ, mũi nhọn bén nhọn, con mắt tại ban đêm tỏa ra nhàn nhạt lam quang. Thân hình cao lớn, trong đó thấp nhất cũng chỉ ít có cao 2 mét, màu da hiện ra màu xanh nhạt. Bọn họ trang phục sắc thái tươi đẹp, tràn đầy dị quốc tình điều. Lần này Phương Chính có thể xác định, chính là cùng một nhóm người. Rất tốt. Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Lúc này, cái kia 8 cái cao lớn người, đang cùng một chủng loại giống như bò sát dị thú tiến hành chiến đấu. Loại này dị thú thể tích khổng lồ, toàn thân có màu đen, không có mắt, phần miệng mọc đầy dày đặc răng nhọn. Càng thêm khó giải quyết chính là, loại này dị thú thân thể có thể bài tiết ra một loại chân mượn chất nhầy, một khi rời đi thân thể liền sẽ nhanh chóng ngưng kết. Đây là Phương Chính quan sát đánh giá một lát sau kết luận, thực lực tổng hợp không cường, nhưng chất nhầy tương đối phiền phức. 8 người kia đối mặt 5 đầu dạng này dị thú, lại chậm chạp không cách nào lấy được thắng lợi, nguyên nhân chủ yếu chính là những cái kia chất nhầy. Những này chất nhầy tựa hồ có đủ nhất định nguyên tố kháng tính, có khả năng ngăn cản bộ phận nguyên tố tổn thương. Cũng không biết trận chiến đấu này kéo dài bao lâu, nhưng thời gian khẳng định không ngắn, xung quanh dị thú tựa hồ cũng bị động tĩnh của nơi này hấp dẫn tới. Bọn họ sắc mặt càng ngày càng khó coi, không ngừng liên tuyên trao đổi. Phương Chính mơ hồ cảm giác được mấy người kia tựa hồ tại thỉnh thoảng nhìn hướng bọn họ bên này. Quả nhiên, một giây sau, mấy người kia liền bắt đầu hướng Phương Chính bọn họ bên này di động. Bọn họ làm đến rất khéo léo, tựa hồ là lơ đãng, nhưng điểm này thủ đoạn lại làm sao có thể giấu giếm được Phương Chính. Kỳ thật, vô luận bọn họ có phải là cố ý hay không, tại Phương Chính trong mắt đều là cố ý, hắn sở dĩ một mực không xuất thủ, chính là muốn nhìn rõ ràng thực lực của những người này làm sao. Bọn họ đang đến gần chúng ta. Tô Hiểu Bình hiển nhiên cũng phát hiện tình huống này. Đột nhiên, một đạo thần bí tia sáng đem Phương Chính cùng với đồng bạn bao phủ. Xuyên thấu qua tia sáng, Phương Chính phát hiện 8 người kia cũng tụ tập cùng một chỗ, đồng dạng bị tia sáng trô vây quanh. Làm tia sáng tiêu tán phía sau, Phương Chính cảm thấy một trận mãnh liệt mê muội. Hắn cố gắng ổn định thân hình, phát hiện khiến người kinh ngạc sự tình phát sinh, bọn họ cùng 8 người kia vị trí vậy mà thay đổi. Di hình hóa ảnh. A. Ba tên nữ tính gần như đồng thời phát ra hoảng sợ la lên, trước mắt cự thú ngoài ý liệu xuất hiện, làm các nàng cảm thấy cực độ kinh ngạc. Các nàng mới vừa rồi còn tại mấy ngoài trăm thước, làm sao có thể đột nhiên liền xuất hiện ở đây? Trước mắt cự thú tựa như bò sát đồng dạng, miệng to như chậu máu mở ra, răng dày đặc mà khủng bố, phảng phất cắn một cái bên dưới, liền có thể đem người tùy tiện xé rách. Và anh, cự thú đột nhiên bay lên cao cao, sau đó nặng nề mà đập vào trên vách đá, phát ra một tiếng biết thai nhức óc tiếng vang. Chỉ thấy Phương Chính toàn thân đột nhiên giấy lên một đoàn hừng hực liên hỏa, đem tất cả xung quanh toàn bộ chiếu sáng. Sắc mặt hắn bình tĩnh, có thể cho dù ai đều có thể cảm nhận được trên người hắn cái kia cố lửa giận. Rất mạnh hỏa diễm. Tống Thanh Linh miệng nhỏ mở đến thật to, ngọn lửa này sợ rằng so với nàng Viêm Tâm còn muốn cường. Phương Chính hỏa diễm là phần tận chi viêm, là tứ thánh thú phượng hoàng bản thể hỏa diễm, có thể nói hỏa nguyên tố giới bên trong cường đại nhất hỏa diễm một trong. Tiếng vang to lớn để 8 người kia ngừng chạy trốn bước chân, bọn họ không cách nào tin nhìn trước mắt một màn này. Kia nhân loại vậy mà có thể một quyền đem cự thú đánh bay. Giờ phút này, hắn liền như là một cái hỏa diễm ma nhân. Trong lòng bọn họ không khỏi cười lạnh, hỏa diễm đối với mấy cái này cự thú là không có ích lợi gì. Nhưng mà một giây sau lại hoàn toàn phá vỡ bọn họ nhận biết, hỏa diễm ma nhân lại lần nữa phóng tới cự thú, lại làm một cái trọng quyền, làm cho cự thú toàn thân bị lửa nóng hừng hực chỗ vây quanh. Cái này sao có thể? Đối với loại này cự thú, bọn họ lại hiểu rõ bất quá, trên người hắn chất nhảy có giảm xuống nguyên tố tổn thương đặc tính, nhất là hỏa diễm, căn bản là không có cách đốt. Nhưng mà, trước mắt phát sinh một màn lại đổi mới bọn họ nhận biết. Hắn đến tột cùng là ai? Mặt của bọn hắn sắc lập tức từ nguyên lai may mắn biến thành hoảng hốt, bất an. Nhanh, đem mặt khác dị thú dẫn tới. Chương 131, Hắc ám đại lực cốc, 9, chương 131, Hắc ám đại lực cốc, 9, nhanh, đem mặt khác dị thú dẫn tới. Một nam tử nhìn xem cái kia hỏa diễm ma nhân, thần sắc 10 phần thần trương. Mặt khác 7 tên đội viên lúc bắt đầu một mặt ngộng, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần. Trong lòng đều có chút xem thường, không phải liền là cái cấp thấp chủng tộc sao? Bọn họ không tin cái này nhân loại có thể một mực bảo trì loại này trạng thái, khẳng định là dùng bí pháp gì. Mà còn, bọn họ có 8 người đâu, chẳng lẽ còn không đánh lại một cái nhanh hao hết ra hỏa? Lại nói, bọn họ bên trong còn có không gian hệ tiên phú, đánh không lại còn có thể chạy đâu. Tốn công tốn sức đem mặt khác dị thú dẫn tới, đến lúc đó bọn họ có thể chạy hay không cũng là một cái vấn đề. Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn là không có phản đối, bởi vì người này là đội trưởng, vẫn là con em đại gia tộc, bọn họ có thể đắc tội không nổi. Nhanh! Còn chờ cái gì? Nam tử lại lần nữa thúc giục nói. 7 người cái này mới bất đắc dĩ chạy ra ngoài. Mấy người rời đi phía sau, nam tử thần sắc vẫn như cũ có mấy phần thần trương, hắn không muốn đi thành công phương có thể hay không tìm chính mình trả thù. Hắn muốn sớm làm loại bỏ cái này tiềm ẩn nguy hiểm. Bên kia, Phương Chính thô bạo thủ đoạn công kích để ba nữ đều cho mày. Loại này phương thức công kích mặc dù đơn giản hữu hiệu, có thể tiêu hao đồng dạng là to lớn, các nàng lo lắng Phương Chính linh lực cùng thể lực đều sẽ theo không kịp. nhưng nhìn lấy cái kia mấy đầu cự thú từng cái ngã xuống, các nàng cũng biết lo lắng chỉ là dư thừa, bởi vì theo tốc độ này, không cần một hồi, Phương Chính liền có thể toàn bộ giải quyết. Là thanh âm gì? Tống Thanh Linh đột nhiên cảnh giác lên, trực giác của nàng nói cho nàng, cái này đồng thời không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Tí tách âm thanh càng ngày càng vang, nghe đến người sợ hãi trong lòng. Không tốt, mặt khác dị thú đều hướng chúng ta bên này tới. Tống Thanh Linh thần sắc lại biến, Tô Hiểu Bình hai người giờ phút này cũng cuối cùng thấy rõ, vậy mà là dậm dạp chẳng chịt dị thú đại quân. Phương Chính, mau bỏ đi lui. Một đám dị thú tới gần. Tống Thanh Linh gấp đến độ kêu to, có thể Phương Chính giống như không nghe thấy, tiếp tục đối cái kia mấy đầu niêm dịch cự thú tấn công mạnh. Thảm rồi, hắn cấp trên. Tô Hiểu Bình tuyệt vọng nói, một khi bị những này dị thú đại quân vây quanh, các nàng nhưng là chắp cánh khó thoát. Rất nhanh, cuối cùng một đầu cự thú tại Phương Chính hỏa diễm trọng quyền bên dưới bị đánh bay, sau đó nặng nề mà ngã ở, bọn họ nguyên bản đứng cái hướng kia. Vang một tiếng, bị đốt thành lửa nóng hừng hực cự thú vững vàng rơi xuống, chính xác chặn lại dị giới nhân đường đi, bọn họ sắc mặt nháy mắt toàn bộ xanh xám một mảnh. Đây là khiêu khích với bọn họ, là đối với bọn họ cảnh cáo. Hắn là có ý gì? Rất nhanh, mấy cái dị giới nhân đều tức giận. Một cái cấp thấp chủng tộc lại dám như thế trắng trợn khiêu chiến bọn họ. Bọn họ không biết hậu quả của việc làm như vậy sao? Dẫn đầu nam tử sắc mặt càng là đen như mực, vốn cho rằng làm xong việc, lặng yên rời đi, đối phương căn bản không có khả năng kịp phản ứng. Nhưng mà, hiện thực như là, đối phương sớm đã phát giác, thậm chí khinh thường tại đối với bọn họ tiểu động tác cho đáp lại. Đối phương cử động rõ ràng nói cho bọn họ, tiểu động tác ngươi cứ việc làm, nhưng muốn chạy, không cửa. Phương Chính lạnh lùng nhìn xem dị giới nhân cái phương hướng này. Dẫn đầu nam tử biết giấu không được, liền không sợ hãi chút nào đi ra. Tại dị giới nhân lộn xộn trong lúc nói chuyện với nhau, con mắt của bọn hắn chỉ riêng chuyển hướng Phương Chính, trải qua nhiều loại lời nói hoán đổi phía sau, Phương Chính cuối cùng nghe rõ bọn hắn. Dị thú đại quân chính đang nhanh chóng tới gần, không muốn chết liền thả chúng ta rời đi. Một người trong đó lạnh lùng nói, các ngươi bây giờ rời đi còn kịp. Phương Chính toát ra khinh thường thần sắc, một giây sau liền giống như là một tia chớp ra bây giờ nói chuyện nam tử trước mặt, một tay vừa vặn bóp lấy yết hầu của hắn. Sau đó, một tiếng vang thật lớn, nên nam tử bị hung hăng đập vào trong đất. Ngươi nam tử kia chỉ cảm thấy yết hầu ngọt ngọt, máu tươi phun ra ngoài, toàn thân xương cốt phảng phất đứt gãy tan ra thành từng mảnh. Ồn ào. Đột nhiên, Phương Chính tại tất cả mọi người nhìn kỹ, một quyền đánh vào sọ đầu của nam tử bên trên, trong nháy mắt đó, đỏ trắng toàn bộ vẩy ra đi ra. Dị giới nhân thấy thế, sắc mặt lập tức thay đổi đến trắng bệnh như tờ giấy. Người này chính là một cái ma quỷ. Dẫn đầu nam tử nháy mắt nổi giận, con mẹ nó ngươi có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Chúng ta có thể là tinh linh giới nhân. Nam tử vừa dứt lời, nguyên bản còn cảm thấy hạ giận Tống Thanh Linh ba người, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Đây chính là tinh linh giới nhân. Tinh linh giới là số lượng không nhiều có thể cùng Lam Tinh trực tiếp kết nối dị giới không gian. Đó là một cái độc lập thế giới, mặc dù lớn nhỏ không bằng Lam Tinh, nhưng linh khí nồng đậm, thực lực tổng hợp so với Lam Tinh giới nhân không biết muốn mạnh hơn bao nhiêu. Tại đại hỗn loạn thời đại, tinh linh giới nhân chính là bằng vào cùng Lam Tinh liên kết ưu thế, tại Lam Tinh cướp trắng trận cướp giết, không biết bao nhiêu Lam Tinh nhân chết thảm ở trên tay bọn họ. Cho đến Đại Hạ Đế quốc quật khởi, tình huống mới có hơi chuyển biến tốt đẹp, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào đem tinh linh giới nhân hoàn toàn trục xuất, cuối cùng tại Mỹ quốc dẫn đầu bên dưới, đem cùng tinh linh giới liên kết, cũng chính là thải hồng quốc nam bộ biên cảnh cắt nhường cho bọn họ, ký hiệp ước không bình đẳng, mới đổi lấy hỗn loạn thời đại kết thúc. Mặc dù cái này về sau đem bên kia hoàn cảnh trùng điệp vây quanh, không cho tinh linh giới nhân lại tiến vào Lam Tinh địa phương khác nửa bước, có thể việc này có thể nói là toàn bộ Lam Tinh nhân sỉ nhục. Cho dù cho tới bây giờ, Lam Tinh sách lịch sử bên trên vẫn như cũ có kỹ càng ghi chép. Bất luận cái gì Lam Tinh nhân bất đắc dĩ bất luận cái gì hình thức tiến vào tinh linh giới nhân khu vực quản lý, tinh linh giới nhân cầm tương quan thủ tục thì có thể vào Lam Tinh khu vực. Bất luận cái gì Lam Tinh nhân bất đắc dĩ bất luận cái gì hình thức tổn thương, sát hại tinh linh giới nhân như xúc phạm Lam Tinh nhân luật pháp thì cần đệ trình cho tinh linh giới xử lý. Lam Tinh nhân phạm pháp hiệp ước, tinh linh giới nhân có quyền yêu cầu Lam Tinh nhân cho ra giải thích hợp lý, đồng thời chú quân Lam Tinh giới. Tinh linh giới nhân nắm giữ cuối cùng giải thích quyền. Cái này là năm đó ký hiệp ước không bình đẳng bên trong điều, là tất cả nhân loại quất đủ. Lúc ấy Đại Hạ Đế quốc thân là giác tỉnh giả hiệp hội lớn nhất thành viên việc lớn quốc gia kiên quyết phản đối, nhưng làm sao xung quanh thành viên quốc cùng bộ phận thành viên quốc không chịu nổi áp lực, cuối cùng lấy nhiều mấy đồng ý số phiếu thông qua. Từ sau lúc đó, mặc dù Đại Hạ Đế quốc vẫn như cũng là lớn nhất thành viên quốc, nhưng quyền nói chuyện đã mơ hồ hướng Mỹ quốc nghiêng. Đến những năm gần đây, Mỹ quốc càng là bắt đầu kết hợp thành viên các quốc, ra không Đại Hạ Đế quốc. Cho nên khi nhắc tới tinh linh giới nhân lúc, Tống Thanh Linh mấy người mới sẽ sắc mặt đại biến, đây là tất cả làm tinh nhân đều khảm qua không được. Vẫn là Lam Tinh nhân không đắc tội nổi tồn tại. Trần Pháp Dung nhẹ nhàng lôi kéo Phương Chính, sợ hắn xúc động làm ra biểu ngốc. Nàng thân là quý tộc một thành viên, tự nhiên biết tinh linh giới nhân đáng sợ, cũng biết mặt khác phổ thông người không rõ ràng sự tình, thật muốn đem tinh linh giới nhân làm mất lòng, hối hận tuyệt đối là bọn họ. Đến lúc đó toàn thế giới vì lắng lại tinh linh giới nhân lửa giận, không tiếc hướng Đại Hạ Đế quốc tạo áp lực, Đại Hạ Đế quốc có thể hay không tiếc đại giới bảo vệ bọn họ, cái này liền khó nói. Nhìn thấy Tống Thanh Linh đám người hoảng hốt biểu lộ, dẫn đầu nam tử sắc mặt mới dịu đi một chút. Lam Tinh nhân không muốn lần nữa buộc phát dị giới chiến tranh lời nói, liền cho ta ngoan ngoãn mà nghe lời. Ngươi quỳ xuống cho ta, ta muốn giết ngươi. Lúc này, bọn họ cuối cùng khôi phục ngạo khí, lúc trước hoảng hốt đã không còn sót lại chút gì. Chương 132, Hắc ám đại liệt cốc, 10, chương 132, Hắc ám đại liệt cốc, 10, ngươi quỳ xuống cho ta muốn giết ngươi. Nói chuyện chính là một nữ tử, nàng dị thường phẫn nộ trong ánh mắt mang có một ít bi thương, tựa hồ cùng mới vừa rồi bị giết nam tử có đặc thù quan hệ. Dẫn đầu nam tử mang theo nụ cười quỷ dị, ba người các ngươi dáng dấp còn không tệ, về sau liền làm ta đồ chơi, ta có thể tha các ngươi chết. Sau đó lại lạnh lùng nhìn xem Phương Chính, đến mức ngươi cũng nghe đến, ngoan ngoãn chịu chết đi, không phải vậy làm tinh giới nhưng muốn ước lượng có thể hay không thừa nhận được chúng ta lựa giận. Nói xong chưa? Phương Chính mặt không đổi sắc, âm thanh lạnh lùng như cũ tới cực điểm. Cái gì? Nghe đến Phương Chính lời nói, nam tử kinh ngạc một cái, kém chút lấy vì chính mình nghe lầm. Nữ tử kia đi tới Phương Chính trước mặt, giơ tay lên liền muốn hướng Phương Chính trên mặt vỗ qua, rắc rưởi. Ngươi là cái gì trạng thái? Nhưng mà nàng còn chưa có nói xong, toàn bộ đầu giống như con toy chuyển động, cuối cùng lấy quỷ dị góc độ treo ở trên người. Nàng hai mắt trừng lớn, trừng 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 sau lưng mấy người. Nói xong chưa? Phương Chính âm thanh đông lạnh, tựa hồ vừa bạn chỉ là tiện tay giết một con gà. Ngươi. Dẫn đầu nam tử vốn còn muốn nói vài lời hung ác, có thể vừa nhìn thấy Phương Chính nhìn mình long long, lập tức ngậm miệng lại. Trần Pháp Dung càng là trực tiếp bị Phương Chính biểu hiện giật nảy mình, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Phương Chính vậy mà lại như vậy xúc động, tại biết rõ đối phương là tinh linh giới nhân giới tình huống, còn dám động thủ. Nàng tư duy thần tốc vận chuyển, nghĩ đến làm sao xử lý thích đáng. Có thể một giây sau, nàng tâm gần như nhảy ra ngoài, chỉ thấy Phương Chính đột nhiên một tay bắt được cái kia đầu của nam tử, trùng điệp ấn tại trên mặt đất. Con mẹ nó chứ hỏi ngươi nói xong chưa? Phương Chính đột nhiên gầm thét, cùng vừa rồi bình tĩnh bộ dạng như hai người khác nhau. Nam tử hoàn toàn không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế không nói võ đức, căn bản không có một chút phản ứng. Hắn giờ phút này đã là không cảnh, tố chất thân thể cùng lực lượng đều tuyệt đối là đứng đầu tồn tại, có thể bị người này ấn, lại không thể động đậy. Đây là cái gì lực lượng? Con mẹ nó chứ hỏi ngươi nói xong chưa? Con mẹ nó ngươi có phải điếc hay không? Phương Chính nhấc lên đối phương đầu, lại trùng điệp đập xuống đất, toàn bộ mặt đất đều phảng phất chấn động một cái. Con mẹ nó ngươi có phải điếc hay không? Có phải điếc hay không? Đối phương không có trả lời, Phương Chính lại nhấc lên đầu của hắn, lại đập ầm ầm bên dưới. Nói xong, nam tử cuối cùng biết người này căn bản chính là một người điên. Thanh Linh, nhanh lên khuyên hắn một chút. Trần Pháp Dung lần này thật cú lên, cái này nếu là chuyển tới, mấy người bọn họ chết đều là chuyện nhỏ, sợ rằng sẽ liên lụy toàn bộ Lam Tinh. Chỉ là nàng thấy rõ lúc, phát hiện lúc này Tống Thanh Linh biểu lộ lại không có chút nào bối rối, ngược lại lộ ra mỉm cười. Điên. Trần Pháp Dung nhìn hướng Tô Hiểu Bình, Hiểu Bình, ngươi nhanh khuyên hắn một chút bọn họ. Khuyên cái gì? Ta sớm muốn đánh bọn họ. Phương Chính đánh tốt. Tô Hiểu Bình chẳng những không có khuyên bảo, ngược lại càng thêm hưng phấn, nàng lần thứ nhất cảm giác như vậy hả giận. A, làm sao bây giờ a? Trần Pháp Dung tuyệt vọng, bọn họ tuyệt đối sẽ trở thành tội nhân. Yên tâm, giết bọn hắn, không phải tốt. Tống Thanh Linh âm thanh có chút lạnh lùng. Trần Pháp Dung nghe vậy, biểu lộ cũng dần dần lạnh xuống đến, xác thực, bọn họ đã không có đường khác có thể chọn, hôm nay không phải bọn họ chết, chính là chính mình vong. Lúc này ba người các nàng biểu lộ thay đổi đến vô cùng nghiêm túc, vô luận bỏ ra cái giá gì, cũng không thể làm cho đối phương tùy ý một người chạy khỏi nơi này. Con mẹ nó chứ là hỏi ngươi có phải điếc hay không? Phương Chính lại một lần nữa trùng điệp đem nam tử ấn tại trên mặt đất. A, bọn nam tử răng đều bị nện đến vỡ nát. Sáu người khác nội tâm cũng dần dần từ phẫn nộ biến thành hoảng sợ. Người này căn bản chính là không nói đạo lý, nhất định phải giết hắn, nếu không mình chờ người đều phải chết. Giết hắn. Mấy người đột nhiên bạo khởi, kỹ năng tia sáng không ngừng sáng lên, nhưng tựa hồ tại kiềm kỵ tổn thương đến nam tử, đều không có sử dụng phạm vi lớn kỹ năng. Bên trên, Tống Thanh Linh ba người cũng kịp phản ứng, trực tiếp xông lên đi mở rộng một chiến. Tống Thanh Linh thực lực không kém, tăng thêm được đến viêm tâm lực lượng, giờ phút này cùng đối phương vậy mà cũng có thể đánh đến có đi có về. Tô Hiểu Bình không cách nào sử dụng kỹ năng, chỉ có thể xông lên trước cận thân vật lộn. Trần Pháp Dung Thiên Phú quang tại phương diện chiến đấu không hề chiếm ưu, nhưng lực phòng ngự cực mạnh, trong thời gian ngắn đối phương cũng không làm gì được nàng. Con mẹ nó ngươi nam tử đồng bạn phản kháng, tựa hồ cho hắn không bất tín tâm, nhưng mà hắn còn chưa nói xong, lại một lần bị Phương Chính nhấn tại trên mặt đất, làm cho trên mặt đất hố lập tức mở rộng lớn mấy phần. Phương Chính nhìn hướng Tống Thanh Linh đám người, thần sắc có chút phức tạp, hắn cũng không phải là không biết tinh linh giới nhân, mà là không quan tâm, nguyên bản hắn là nghĩ một mình gánh chịu hậu quả, cho nên cũng không yêu cầu qua Tống Thanh Linh các nàng xuất thủ. Nhưng nếu thật là dạng này, hắn lại có cảm giác rất thất vọng. Người thật sự là một loại động vật kỳ quái. Rõ ràng nội tâm không nghĩ liên lụy các nàng, có thể nhìn thấy các nàng chủ động xuất thủ, nội tâm lại có một ít vui mừng. Cái này cái thế giới chưa đến tại hỏng bét cực độ. Đột nhiên, Phương Chính ánh mắt run lên, đối phương ba người vây quanh Tống Thanh Linh công kích, nguyên bản nhân số liền chiếm ưu, thực lực cũng không hề yếu, Tống Thanh Linh rất nhanh liền liên tục bại lui. Một người nhìn thấy Tống Thanh Linh sơ hở, cầm trong tay lôi điện liền muốn đâm xuyên Tống Thanh Linh lồng ngực, nhưng mà một giây sau lại cả người định trụ, không thể động đậy. Tống Thanh Linh tốc độ phản ứng cực nhanh, đối phương chỉ là chậm chạp một giây, nàng liền nắm lấy cơ hội, trong tay hỏa diễm hóa thành phượng hoàng xuyên thẳng cái kia người trái tim. Hai người khác mười phần không hiểu, làm sao đột nhiên liền ngược lại. Nhưng mà bọn họ đang muốn công kích thời điểm, thân thể cũng nháy mắt cứng ngắc, tựa hồ bị cái gì gò bó. Mặc dù vẹn vẹn chỉ có một hai giây, lại bị Tống Thanh Linh nắm lấy cơ hội, phát động công kích mãnh liệt. Hai người kia phảng phất giống như gặp quỷ, làm sao mỗi lần lúc công kích động tác đều sẽ cứng ngắc, đừng nhìn chỉ là một cái nửa lần, lại hết lần này tới lần khác ảnh hưởng tới bọn họ thế công. Rất nhanh, Tống Thanh Linh giống như có thần trợ đồng dạng, dùng tuyệt đối thế yếu chuyển bại thành thắng. Tống Thanh Linh nhìn hướng Phương Chính, nàng tự nhiên biết đó cũng không phải chính mình lực lượng có thể làm đến, khẳng định có người tại lén lút trợ giúp, mà người này khả năng rất lớn chính là Phương Chính. Vấn đề là hắn đến cùng là làm sao làm được. Gặp Tống Thanh Linh nhìn qua, Phương Chính dựng thẳng lên một cái, mười phần thản nhiên, cũng không có giải thích cái gì. Tất nhiên Phương Chính không muốn nói, Tống Thanh Linh cũng không có hỏi, nàng xoay người liền đi trợ giúp Tô Hiểu Bình hai người. Hai người bọn họ đối mặt với đối phương ba người, chứ ăn đòn căn bản không có bất kỳ cái gì phản kích cơ hội. May mắn đối phương có một cái cũng là Thiên Phú Quang, am hiểu phòng ngự, bởi vậy hai người bọn họ mới không có lập tức bại trận. Có Tống Thanh Linh gia nhập, lại thêm Phương Chính quấy rối, chiến cuộc rất nhanh liền đảo ngược. Phương Chính không có chính diện tham chiến, là hắn biết nam tử này là không gian thiên phú, chỉ cần hơi vừa bung lỏng, người này nhất định có thể bỏ trốn mất dạng. Cho nên hắn mới một mực gắt gao bắt được người này, đừng nhìn nam tử tựa hồ đã thụ thương không ít, nhưng Phương Chính rất rõ ràng, vừa rồi cái kia mấy lần, chỉ có lần thứ nhất tổn thương đến người này, phía sau hắn đều là đang diễn kịch. Ầm ầm, ầm ầm. Nam tử khỏe miệng lộ ra khó mà phát giác đường cong. Chương 133, Hắc ám đại lực gốc 11, chương 133, Hắc ám đại lực gốc 11, ầm ầm. Mặt đất vậy mà tại chấn động. Nơi xa dị thú đại quân dần dần tiếp cận, có thể thấy rõ ràng, trên vách đá dị thú cũng đang không ngừng hướng phía dưới bò. Nhìn thấy một màn này, không chỉ là Tống Thanh Linh mấy người, liền đối phương ba người đều sắc mặt đại biến, nếu như không phải những này thấp các loại chủng tộc ngăn đón, bọn họ đã sớm thoát đi. Mà bây giờ, muốn bề thọ địch, bọn họ căn bản không có khả năng trốn được. Ha ha ha, mọi người cùng nhau chết đi. Nguyên bản liền bị Tống Thanh Linh mấy người đè lên đánh nam tử, đột nhiên cất tiếng cười to, càng là từ bỏ chống lại. Các ngươi những này rác rưởi, thật sự cho rằng giết chúng ta, liền không có ai biết sao? Nam tử tiếp tục cuồng vọng cười nói, tộc nhân của ta nhất định sẽ tra được. Trần Pháp Dung nghe nói như thế, sắc mặt hơi đổi một chút. Có đúng không? Vậy liền tra đến lại nói. Tống Thanh Linh rất tỉnh táo, cũng không đi cân nhắc đối phương nói là thật giả, chuyện cho tới bây giờ, đã không có mặt khác đường có thể lựa chọn. Trong tay nàng hỏa diễm trực tiếp đánh vào trên người đối phương, phần cốt. Hỏa diễm đánh trúng đối phương phía sau, tựa hồ nháy mắt biến mất, nhưng một giây sau lại từ trong tới ngoài bắt đầu thiêu đốt. Nam tử thống khổ và phần, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình đều tại kịch liệt thiêu đốt. Cũng không lâu lắm, nam tử liền triệt để mất đi ý thức, chỉ còn lại hỏa diễm đang chậm rãi thiêu đốt, cho đến hóa thành tro tàn. Mất đi một người phía sau, hai người khác cũng rất nhanh được giải quyết. Làm sao bây giờ? Trở lại Phương Chính bên cạnh, ba nữ cái này mới cảm giác có chút cảm giác an toàn. Có thể đối mặt nhiều như vậy dị thú, sợ rằng Phương Chính cũng thúc thủ vô sách. Ha ha ha, hiện tại biết sợ hãi. Nam tử đột nhiên trương cuồng. Hiện tại thả ta, hoặc là ta có thể mang các ngươi rời đi. Ngậm miệng. Phương Chính lại một cái đem hắn ấn tại ra đồng. Lần này nam tử triệt để không chắc mức, ngươi căn bản không gây thương tổn được ta. Chắc lơ chết chưa hẳn có thể tra được ra, có thể ta một khi chết, tuyệt đối sẽ kiểm tra được đi ra. Các ngươi hiện tại thả ta, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thật. Trần Pháp Dung ánh mắt lấp lóe không yên. Giả dối. Trần Pháp Dung may mắn tâm lý một giây sau liền tại Phương Chính vô tình đáp lại bên trong tan bỡ, bao lớn người, còn tin những này. Nam tử sắc mặt âm lãnh, ngươi thật tính toán một con đường đi đến đen. Không phải để ngươi ngậm miệng sao? Phương Chính trên tay đột nhiên nhiều đem dao găm, trực tiếp đâm vào nam tử thân thể, mà ở tiếp xúc đến nam tử làn da một sát na, dao găm vậy mà cũng không còn cách nào thâm nhập mảy may. Đối với cái này Phương Chính đồng thời không cảm thấy ngoài ý muốn, cái này cùng suy đoán của hắn đại khái tương xứng. Nam tử này tại chính mình bên ngoài thân gia tăng một tầng không gian chi lực, tạo thành một cái vòng phòng hộ. Ha ha, nói ngươi là không gây thương tổn được ta. Nam tử cất tiếng cười to. Có đúng không? Phương Chính hai mắt không có chút rung động nào, nhưng là lanh khớp vô tình, không biết ta một quyền này có thể hay không phá vỡ ngươi không gian phòng ngự. Nói xong, một cỗ cường đại khí tức từ trên người hắn phát ra, không khí xung quanh phảng phất động lại đồng dạng. Hắn ngọn lửa trên người không ngừng hội tụ đến trên nắm tay. Sinh mệnh hào thuật nhất giai, siêu lực lượng cự hóa. Một quyền này có thể là vượt qua 3 vạn lực lượng thuộc tính. Nắm đấm xung quanh, phảng phất liền không gian đều bóp méo. Nam tử tiếng cười im bặt mà dừng, hắn hoảng sợ nhìn xem Phương Chính, trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Ngươi làm sao có thể nắm giữ loại này lực lượng? Nam tử sắc mặt cuối cùng không có phía trước bình tĩnh, lần này hắn thật sợ hãi, thậm chí bắt đầu hối hận, chính mình tại sao muốn trêu chọc cô này ma thần. Nói một chút đi, các ngươi tới nơi này làm cái gì? Phương Chính ngữ khí lạnh nhạt, lại có một loại không thể nghi ngờ khí thế, bản đại gia cao hứng có lẽ ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Ta nam tử chần chờ một giây, sợ nói sai cái gì nắm đấm kia liền trực tiếp rơi vào trên đầu mình, nghe nói nơi này có một loại có thể tăng lên không gian lực lượng tảng đá. Ở đâu? Không, không rõ ràng phải không? Phương Chính lạnh nhạt nói, lập tức nắm đấm của hắn bỗng nhiên đập về phía mặt đất. Mặt đất nháy mắt rạn nứt, cường đại chấn đãng làm cho xung quanh cây cối đều điên cuồng lay động. Hiện tại, nói cho ta. Nam tử sắc mặt tái nhợt, thân thể không bị khống chế run rẩy, hắn cuối cùng ý thức được, chính mình phía trước chỗ ỉ lại không gian chi lực, ở bộ này ma thần trước mặt, tựa hồ đồng thời không đáng chú ý tại. Tại địa hạ rung động. Nam tử nuốt ngụm nước bọt, khó khăn nói, "Rất tốt, thật nghe lời." Nam tử gần như phun ra một ngụm máu tươi, hắn chưa hề thử qua như vậy quất đục, hắn nhưng là cao cao tại thượng tinh linh giới nhân a. Cái kia có thể thả ta rời đi sao? Nam tử trong lòng lại nhiều bất mãn, cũng không dám biểu hiện ra ngoài, âm thanh mơ hồ có chút ý lấy lòng, ta cam đoan không truy cứu. Phương Chính cười lạnh một tiếng, bao lớn người, còn tin những này. Nam tử biến sắc, hắn ánh mắt hung ác, giận dữ hét, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta có thể là tinh linh giới ngu xuẩn. Ta là hỏa diễm lãng nhân kẻn dị dịu, có bản lĩnh liền đến tìm ta đi. Ta nhớ kỹ. Nam tử còn chưa có nói xong, một cỗ cường đại lực lượng bay thẳng phần lưng, cái kia áp lực cực lớn để hắn không gian phòng ngự nháy mắt vỡ nát. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra. Hắn toàn bộ thân hình lấy kỳ quái tư thế hãm vào trong đất, giống như có lẽ đã không cảm giác được những bộ vị khác tồn tại. Hỏa diễm, lam nhân, kiện, lần lang. Nam tử mỗi hô hít một hơi đều cảm giác đến cực hạn đau đớn, có thể dù cho dạng này hắn đều tại nhớ kỹ cái tên kia. Nói xong đi, Phương Chính như ma quỷ âm thanh lại lần nữa truyền đến. Một giây sau, một cái màu đen dao găm liền trực tiếp đâm xuyên nam tử yết hầu. Nam tử không cam lòng trừng Phương Chính, tựa hồ không thể tin được người này ngay tại lúc này cũng còn muốn bổ thêm một đao. Nhưng mà cái này còn chưa kết thúc, một đám lửa lại rơi ở trên người hắn. Nam tử thống khổ vạn phần, lại không phát ra được một điểm âm thanh, cả người nháy mắt liền bị ngọn lửa chìm ngập. Một cỗ mùi khét bao phủ trong không khí, khiến người buồn nôn. Sau một lát, hỏa diễm dần dần tàn đi, nam tử thân thể đã biến thành một bộ than đen. Cùng lúc đó, dị thú đại quân cũng đến Phương Chính trước mặt bọn hắn, khoảng cách không đủ 20 mét. Tống Thanh Linh mấy người ánh mắt phức tạp, mặc dù sớm có dự liệu, nhưng chân chính đối mặt lúc, các nàng vẫn là không biết làm sao. Khí thế kia thực tế quá kinh khủng, thả mắt nhìn đi, tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt dị thú. Các nàng cũng hoài nghi có phải là toàn bộ đại liệt cốc dị thú đều tụ tập tới đây. Các ngươi bảo vệ tốt chính mình. Phương Chính vừa mới đã nắm giữ không gian tiên phú, có thể hắn không một chút nào quen thuộc, cần một chút thời gian luyện tập, trong lúc này hắn cũng vô pháp cam đoan đại gia an toàn. Tống Thanh Linh mấy người nghe vậy, biểu lộ nháy mắt nghiêm túc lên. Chương 134, Hắc ám đại liệt cốc 12, chương 134, Hắc ám đại liệt cốc 12, Phương Chính ánh mắt lạnh lẽo, thừa dịp sinh mệnh hào thuật hiệu quả còn tại, vọt thẳng vào dị thú trong nhóm. Tống Thanh Linh ba người thì lưng tựa lưng tạo thành tam giác trận hình. Những này dị thú thực lực cao thấp không đều, thấp nhất cấp 15, cao nhất 25 cấp, gần như đều là phổ thông dị thú, thực lực cũng không có mạnh ngoại hạng, chính là số lượng hơi nhiều, rậm rạp chẳng chỉ không nhìn thấy phần cuối. Phương Chính tiến vào dị thú trong nhóm, như châu đất xuống biển, nháy mắt bị chìm ngập. Tống Thanh Linh ba người tâm nháy mắt nhấc lên, có thể một giây sau liền nhìn thấy hỏa sáng long lánh, một tiếng lại một tiếng tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Ba người thở phào một cái, Tô Hiểu Bình không khỏi nói, quả nhiên biến thái. Lúc này, các nàng cũng lại không nhàn rỗi để ý tới Phương Chính. Dù cho có Phương Chính ảnh phân thân trong bóng tối hỗ trợ, có thể các nàng tình huống bên này so với Phương Chính vẫn như cũ muốn nguy hiểm phải nhiều. Tống Thanh Linh làm chủ yếu pháo đài chuyển vận, Trần Pháp Dung thì nặng phòng ngự, Tô Hiểu Bình lấy ra trường kiếm, phòng ngừa địch nhân cận thân vật lộn. Ba người ăn ý dần dần thay đổi tốt, tình huống mặc dù không đến mức hoàn toàn thay đổi tốt, có thể cũng sẽ không hỏng đi nơi nào. Phương Chính cầm trong tay hắc kiếm, tại dị thú trong nhóm không ngừng xuyên qua chém giết, lại có loại thống khoái cảm giác. Tại sinh mệnh hào thuật kết thúc phía trước, tinh thần lực của hắn cùng thể lực đều là tương đối đầy đủ, càng là liên tục không ngừng. Tại trong lúc này quả thực là gặp thần giết thần, Phật ngăn giết Phật. Phương Chính lợi dụng phần tấn hỏa diễm phạm vi lớn tổn thương, lại dùng gờ rẹ thu hoạch, dị thú nháy mắt từng mảnh nhỏ ngã xuống, nguyên bản rậm rạp chẳng chịt dị thú bầy lại thành chồng chất như núi thi thể. Nhưng mà Phương Chính thuộc tính cũng đang nhanh chóng tăng lên. Thật sự là biến thái. Tống Thanh Linh ba người nhìn hướng Phương Chính lúc, đều bị một màn này sợ ngây người. Ba người các nàng miễn cưỡng mới giải quyết mấy cái dị thú, có thể Phương Chính bên kia đã thành đàn ngã xuống. Càng kỳ quái hơn chính là, bởi vì Phương Chính hung mãnh, dị thú đều không ngừng hướng hắn bên kia tụ tập, các nàng nơi này áp lực cũng đại giảm. Đại gia cố gắng. Tống Thanh Linh khích lệ nói. Mấy người gật gật đầu, trong lòng lại cảm giác khó chịu, rõ ràng các nàng đẳng cấp còn cao một chút, nhưng sức chiến đấu lại kém xa Phương Chính. Vừa bắt đầu lúc còn tưởng rằng Phương Chính yếu bao nhiêu, kỳ thật từ đầu đến cuối, hắn đều đang giả trang heo ăn bạch hổ. Bạo thực tỏ vừa nhi thăng cấp thành công. Năng lực chuyển hóa, hấp thu năng lượng có thể chuyển hóa thành càng nhiều hình thức. Đa trọng kết giới, có thể đồng thời tạo ra nhiều nhất 5 cái loại hình khác nhau kết giới. Kết giới cường hóa, thi pháp khoảng cách, kết giới phạm vi tăng lớn. Ha ha ha. Bản đại gia cuối cùng tỉnh lại. Một cái sang sảng tiếng cười từ Phương Chính trong dây truyền ra. Bất quá may mắn, nơi này âm thanh ồn ào, trừ Phương Chính, những người khác cơ bản nghe không được. Ha ha, thật nhiều hồn phách. Đều cho ta. Lệ Tôn Nghị không hăng hái chạy xuống nước bọn, không biết tưởng rằng hắn mới là tham lam đâu. Muốn ăn có thể, ngươi cho ta giải quyết đi bọn họ. Phương Chính không một chút nào nuông chiều hắn. Lệ Tôn Nghị trầm mặc. Cái này không phải làm khó ta bạo thực sao? Lệ Tôn Nghị am hiểu kết giới trận pháp, giai đoạn hiện nay, cơ bản đều là công năng tính, lớn lực sát thương trận pháp lấy hắn hiện tại vẫn chưa làm đến. Làm không được vậy ngươi liền ngậm miệng a. Phương Chính nói. Ha 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 ha. Gờ rẽ lập tức cười ha hả, nhớ ngày đó hắn cũng tại Phương Chính trên tay ăn không ít sẹp, bây giờ nhìn đến Lệ Tôn Nghị ăn quả đắng, hắn tâm tình thật tốt. Chứ ăn, ngươi còn có thể làm chút gì? Nói chút hữu dụng. Phương Chính biết hiện tại chính là cho ra vai phủ đầu thời điểm, không cố gắng dạy dỗ, về sau người này tuyệt đối dám ở trên đầu mình đi trầm mặc một hồi lâu, to vừa nhỉ mới chậm rãi mở miệng, ta có thể giúp ngươi tăng lên thiên phú chất tố. Thật. Đối với cái này, Phương Chính có chút mừng rỡ, hắn hiện tại một thân thiên phú, nhưng phần lớn đều là D cấp, E cấp, mà còn về sau sẽ càng nhiều, đến lúc đó thăng cấp những này liền thành một nan đề. Nếu là thật có thể tăng lên thiên phú chất tố, vậy đơn giản vô địch. Không sai. Tăng lên thiên phú chất tố. Mặc dù không thấy được tỏ ưa nì biểu lộ, nhưng Phương Chính có thể cảm giác được hắn cái mũi đã bệnh lên trời. Vậy phải làm sao? Hấp thu rất nhiều hồn phách là được rồi. F cấp đến E cấp cần bao nhiêu? Tỏ ưa nì trầm mặt một chút, 100 cái. Quá nhiều. Phương Chính không chút do dự bác bỏ. 50 cái. 20 cái. Phương Chính nói. Không có khả năng. Làm sao đều muốn 30 cái a? Tốt, vậy liền 30 cái. Phương Chính cười cười, vừa vặn chuyển hóa một cái F cấp tính giác thiên phú, có thể dùng để thí nghiệm một cái. Tỏ ưa nì. Ha ha ha, tiểu tử này tâm nhãn nhiều hơn ngươi phải nhiều a. Gờ rẹ cười nói. Trong ngay mắt, phương chính lại trong một nhóm dị thú, số lượng đã vượt qua 30 con. Tọ Hứa Nhi nhìn đến có chút trợn mắt há hốc mồm, chưa bao giờ thấy qua có người giết dị thú như giết gà. Hơn nữa còn là so tự thân cao mấy cái đẳng cấp. Lúc này, dị thú trên thi thể bắt đầu bay lên từng khỏa lớn chừng ngón cái màu xanh điểm sáng. Đó chính là hồn phách. Đối với hồn phách phương chính còn là lần đầu tiên thấy được, phía trước mặc dù cũng sẽ hấp thu, nhưng cũng không cụ hiện hóa, chỉ cảm thấy hắn là hấp thu năng lượng nào đó mà thôi. Hiện tại có thể mắt trần có thể thấy nhìn thấy màu xanh điểm sáng không ngừng bị hút vào dây chuyền đá quý bên trong. Bạo thực sau khi tỉnh dậy, hắn hút hiệu suất cùng tốc độ đều rõ ràng tăng lên không ít. Rất nhanh, nhóm này hồn phách đã bị hấp thu xong. Ngươi lựa chọn một loại thiên phú cường hóa a. Thính giác a. Phương Chính không cần nghĩ, bởi vì chỉ có thính giác thiên phú là ép cấp. Đi. Bạo thực đáp ứng phía sau, Phương Chính nháy mắt cảm giác được có cỗ lực lượng vào thể nội, không ngừng xung kích thân thể mạch lạc, cuối cùng lưu lại tại lỗ thai vị trí, cảm giác tựa như làm lấy thai, tao tao ngứa một chút. Một giây sau, thiên phú một cột, thính giác F, Level 1 lập tức biến thành thính giác E, Level 1. Quả nhiên hữu dụng. Phương Chính đại hỉ. Xem ra toàn bộ SSS cấp thiên phú ở trong tầm tay a. Vừa nghĩ tới cái này, Phương Chính toàn thân tràn đầy lực lượng, phản phất có dùng không hết khí lực. Vốn là vốn còn muốn không sai biệt lắm liền sử dụng không gian chi lực chuyển tống đi, có thể hiện tại xem ra, đi. Đi cái gì? Cái này có thể đều là bảo bối a. Một phát trị liệu thuật phía sau, Phương Chính từ tỏ ưa nhí nơi đó thu điểm tinh thần lực, lập tức mở ra sinh mệnh hào thuật đệ nhị giai. Trên tay hắn kiếm lập tức biến thành quạt điện đồng dạng, không ngừng chuyển. Đi đến đâu giết tới cái kia. Dầm dạp chẳng chịt dị thú đại quân lại bị hắn cứ thế mà giết trống không một mảnh. Các ngươi làm sao đều ngừng tay? Tống Thanh Linh chân mày cau lại, bởi vì Tô Hiểu Bình cùng Trần Pháp Dung đều đột nhiên dừng tay không công kích. Còn đánh cái giám a, đều cho Phương Chính giết tốt. Tô Hiểu Bình chỉ Phương Chính bên kia. Hắn quả thực chính là một người thịt lò sát sinh, mấy phút liền giết ngược lại một mảnh, so với các nàng ba cái cộng lại hiệu suất còn muốn cao gấp mấy chục lần. Cái này bắt đầu so sánh, các nàng ba cái chính là thái kê lẫn nhau mổ. Ăn bữa tiệc đều là ngồi tiểu hài bàn kia. Đúng vậy a. Trần Pháp Dung nhìn hướng Phương Chính, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Ai Tống Thanh Linh thở dài, nàng cũng rất rõ ràng tâm tình của các nàng, kỳ thật bị đả kích nhất chính là nàng mới đối. Chính mình cựu tử nhất sinh thật vất vả mới thu hoạch được viêm tâm lực lượng, có thể là không một chút nào cảm giác phải tự mình mạnh lên. Tính toán, người so với người làm người ta tức chết. Không được, lao nương làm sao cũng phải đi cọ điểm kinh nghiệm. Chương 135, Hắc ám đại liệt cốc 13, chương 135, Hắc ám đại liệt cốc 13, không được. Lao nương làm sao cũng phải đi cọ điểm kinh nghiệm. Tô Hiểu Bình bố đuổi, vọt thẳng vào dị thú trong nhóm rừng lại loạn bạch, nàng tạo thành tổn thương tự nhiên sẽ không quá nhiều. Phân đến kinh nghiệm tự nhiên cũng sẽ không nhiều, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều à, cộng lại cũng là không ít. Cẩn thận. Tô Hiểu Bình vẩy nước vạch đến tương đối vui vẻ lúc, Tống Thanh Linh vội vàng nhắc nhở, nàng nhìn lại, chỉ thấy một cái cự trảo chính hướng nàng gào thét mà đến. Nàng dọa đến vội vàng lui lại, chỉ thiếu một chút xíu liền bị đập thành thịt nát. Chỉ có chỉ một cái kém. Nếu là chậm một bước nữa, sợ rằng đã thành thịt nát. Thấy được Phương Chính giết đến như vậy nhẹ nhõm, để nàng đều có một loại những này dị thú rất yếu ảo giác. Nơi này dị thú phần lớn đều có 20 cấp thực lực, có thể là tiện tay có thể dây nàng tồn tại. Nàng né tránh cái kia một chảo về sau, vội vàng chạy về Tống Thanh Linh bên cạnh, sắc mặt tái nhợt nàng, hiển nhiên còn có chút chưa tỉnh hồn. Tính toán, vẫn là một hồi nhặt phế liệu tốt. Tô Hiểu Bình lòng còn sợ hãi. Thấy được nàng bộ dạng này, Tống Thanh Linh không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Đồng thời đối phương chính thực lực lại có một cái nhận thức mới. Thời gian không biết qua bao lâu, phương chính giết chóc tốc độ cuối cùng chậm lại, bởi vì dị thú đã chết đến 7-8 phần. Còn lại những cái kia đã không có chiến ý, đều nhộn nhịp chạy trốn. Phương chính thấy thế, cũng lười đuổi theo. Mà còn hiện tại thi thể chồng chất thành núi, hắn muốn đi truy cũng không tiện. Cái này một đợt kết thúc, Phương Chính đẳng cấp tăng lên tới 17 cấp, trong đó còn thu được hữu giác thiên phú, ám thực điều linh kỹ năng, thu hoạch coi như có thể. Bất quá khoảng cách vừa rẻ thăng cấp cần 32.000 điểm thuộc tính, còn kém xa lắm. Vừa rồi những cái kia dị thú bầy nhìn qua rất nhiều, kỳ thật tính toán đâu ra đấy cũng mới hơn 1.000 con, chỉ là đẳng cấp cao một chút mà thôi. Quét dọn một cái nơi này, chúng ta liền đi. Phương Chính quét một cái hiện trường, chính hắn một cái khẳng định thanh lý không xong, để đó sẽ chỉ uổng phí hết. Mà còn hắn lo lắng động tĩnh lớn như vậy, sẽ dẫn tới càng mạnh dị thú tới. Đi. Không có vấn đề. Đồ tốt cho ngươi, chúng ta lấy chút rác rưởi là được rồi. Tô Hiểu Bình vội vàng đáp ứng. Rất nhanh, mấy người đều lấy ra riêng phần mình vũ khí, phân biệt tại dị thú trên thi thể đảo nha đảo. Nho nhỏ thi thể bạo nho nhỏ chảo đại đại thi thể bạo đại đại răng Tô Hiểu Bình lấy ra bội kiếm của nàng, yêu nha đảo. Phương Chính ba người, nguyên bản khủng bố buồn nôn tràng diện bị Tô Hiểu Bình như thế vừa hát, cảm giác tựa như đi tới nhà trẻ. Phản phất trước mắt thi thể chỉ là dùng để trồng hoa phân bón. Không bao lâu, mấy người liền đem tương đối đáng tiền tài liệu đều nhận lấy, đến mức mặt khác bọn họ muốn cũng không có không gian trang. Ai, thật sự là đáng tiếc ga nhìn xem còn có rất nhiều tài liệu vứt trên mặt đất, Tô Hiểu Bình một trận đau lòng, nàng từ trước đến nay chưa thử qua như vậy giàu có. Nhớ ngày đó các nàng công hội vì điểm này tài liệu cả ngày lẫn đêm ngâm tại mê cung, liền một cái dị thú móng tay đều muốn thu đi, hiện tại khắp nơi đều có tài liệu, lại không có không gian trang. Đừng đáng tiếc, những này đều không đáng tiền, cộng lại có thể liền 10 vạn điểm tích lũy đều không có, quái chiếm chỗ. Phương Chính không thèm để ý chút nào, thậm chí đều không nhìn nhiều. Nghe nói như thế, ba nữ đồng thời trợn nhìn Phương Chính một cái. Ngươi xem một chút đây là tiếng người sao? Cái gì gọi là 10 vạn điểm tích lũy đều không có. Ngươi xem chúng ta giống như là có 10 vạn điểm tích lũy người sao? Không phải sao? Ba nữ lập tức im lặng, quyết định không cùng con hàng này nói chuyện, quả thực là tức chết người. Phương Chính bốn người không tiếng động không màu lại đi một đoạn đường, đột nhiên, một mảnh liệt phong điệu thi thể đập vào mi mắt. Chúng ta mới đi tới nơi này. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, cả kinh không ngậm miệng được. Nguyên lai bọn họ hiện tại mới đi đến lúc trước gặp phải liệt phong điệu chính phía dưới. Những này sẽ không đều là ngươi giết ta. Trần Pháp Dung nhìn chằm chằm Phương Chính. Phương Chính bình tĩnh gật đầu, không có nửa điểm che lấp. Đậu phộng. Tô Hiểu Bình lúc này mới phát hiện chính mình phía trước nguyên lai hiểu lầm, cái này không phải tinh linh giới nhân giết, vậy mà tất cả đều là con hàng này cách làm. Trần Pháp Dung cười khổ một tiếng, ta đã sớm nên đoán được. Tinh linh giới nhân tại Phương Chính trên tay đều sống không qua một khắc đồng hồ, điểm này liệt phong điệu lại đáng là gì? Ta nghĩ yên tĩnh Tô Hiểu Bình một mặt sinh không thể luyến. Nàng làm sao vậy? Phương Chính có chút không nghĩ ra. Ngạch, đại khái là ngươi đã kích đến nàng a. Tống Thanh Linh che miệng cười trộm. Kỳ thật nàng cũng muốn tìm yên tĩnh. Cùng con hàng này chờ thời gian càng dài, càng cảm giác phải tự mình là cái phế vật. Khả năng là Phương Chính vừa rồi giết đến quá độc ác, hiện tại bọn hắn một đường thông suốt, gần như đều không có gặp phải cái gì dị thú. Nơi này là phân cuối. Trải qua một ngày buôn ba, mấy người kia phát hiện phía trước giống như có lẽ đã không đường có thể đi. Địa thế dần dần thu hẹp, tựa như là khe nứt điểm cuối cùng. Không nên a. Phương Chính gãi đầu, nơi này cũng không có địa hạ rung động, cũng không có u minh luyện hồn thảo. Ngạch cái này tình hình bên dưới quả thật có chút xấu hổ. Không có địa hạ rung động vậy thì thôi, thế nhưng không có u minh luyện hồn thảo, Tô Tuyết cùng ra cắt gì đó có thể liền phải chết. Cái kia ra cắt gì đó chết vậy thì thôi, có thể Tô Tuyết không thể có sự tình a, nàng là trị liệu thiên phú, về sau nói không chừng còn có tác dụng lớn đâu. Phương Chính dán vào vết đá, bên trái đập đập bên phải đập đập, nghĩ thầm nói không chính xác có thể tìm tới cái gì cường ngầm. Hắn nên sẽ không cho rằng đây là trong tiểu thuyết tình tiết a. Cái này rõ ràng chính là thiên nhiên tạo thành, làm sao có thể có cường ngầm. Tô Hiểu Bình nổ nước bọt nói, chúng ta cũng tìm một chút đi nhìn đi. Tống Thanh Linh cũng học Phương Chính bộ dạng xem xét. Ta nói, nơi này là thiên nhiên tạo thành, có cửa ngầm cũng quá không khoa học đi. Cái này có thể không nhất định, dù sao đây là tân thủ không gian, toàn bộ không gian đều là người làm sáng tạo. Trần Pháp Dung sau khi suy nghĩ một chút nói, ai, các ngươi thật là Tô Hiểu Bình cảm thấy ba người này có chút cử chỉ điên rồ. Ân, Phương Chính đâu? Trần Pháp Dung sau khi lấy lại tinh thần, nhìn lướt qua xung quanh, vậy mà không có phát hiện Phương Chính thân ảnh. Ân, nghe đến Trần Pháp Dung lời nói, ba người lập tức nhìn xung quanh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tô Hiểu Bình đến mấy lần, đều là chỉ có ba người. Phương Chính thật không thấy, hắn thật tìm tới cửa ngầm. Đại ca, ngươi có thể hay không đừng mỗi lần đều đánh mặt ta. Tô Hiểu Bình bất lực nổ nước bọn. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Phương Chính không tại, Trần Pháp Dung cùng Tô Hiểu Bình đều nhìn về Tống Thanh Linh. Tống Thanh Linh thở dài, bởi vì nàng cũng không biết làm sao bây giờ. Trong bất chi bất giác, nàng vậy mà ỷ lại vào Phương Chính. Ta vừa rồi đã theo Phương Chính đi tìm địa phương tìm một lần, cũng không có phát hiện cái gì cửa ngầm. Tống Thanh Linh nói, ta đã nói rồi. Tô Hiểu Bình nghe nói như thế lập tức tinh thần, không đối, nếu như không có cửa ngầm, cái kia Phương Chính đi đâu rồi? Hoặc là nói, cần một loại nào đó điều kiện đặc biệt mới có thể mở ra, cũng có thể nói chỉ có thỏa mãn nào đó loại điều kiện mới có thể đi vào. Tống Thanh Linh nói bổ sung, cũng bởi vì hắn có đem. Chương 136, Hắc ám đại lực cốc, 15, chương 136, Hắc ám đại lực cốc, 15, đây là cái kia. Phương Chính meo lại mắt, phát hiện xung quanh một mảnh đen kịt, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Hắn vừa vặn rõ ràng tại cùng vách tường dán, làm sao đột nhiên liền tới nơi này? Cái này bốn phía không có một chút vách tường bộ dạng, hắn vô luận đi phương hướng nào, tựa hồ cũng đụng không được vách tường. Phương Chính cẩn thận sinh ra hỏa diễm, mới nhìn rõ xung quanh xác thực không có vách tường, mặt đất vẫn như cũng là trên mặt đất, nhưng bốn phía tựa hồ dị thường lớn. Đây là U Minh luyện hồn thảo. Phương Chính rất nhanh liền phát hiện, trên mặt đất vậy mà dài một mảnh đặc thù cỏ, cùng gờ rẹ miêu tả bộ dạng quả thực giống nhau như lúc. Là. Gờ rẹ rất nhanh liền cho ra đáp án. Đây là địa phương nào? Vậy mà có nhiều như vậy U Minh luyện hồn thảo. Tỏ Uẩn Nhi cũng hơi kinh ngạc. Hắn trong ấn tượng, U Minh luyện hồn thảo tại Minh giới cũng là tương đối ít thấy, giống như thế một mảng lớn, trừ bỏ bị đặc thù bồi dưỡng, cơ bản gặp không đến. Ít nhất hắn là chưa từng thấy. Phương Chính mở ra không gian ngọc, bên trong đã nhét tràn đầy, cái gì bạch hổ chi tâm, thanh sàng lịch lân các loại một đống tài liệu, có chút có thể giá cao bán ra, có chút có thể tự mình dùng để chế tạo trang bị trở. Tùy tiện ném một cái đều có chút không bỏ được. Hắn đành phải trọng thao cựu nghiệp, đem ám ảnh phi phong lấy ra đem một chút hơi không có trọng yếu như vậy đồ vật bọc lại treo ở trên lưng. Ám ảnh phi phong nhận dạng quá cao, cho nên thời gian rất sớm hắn liền không có mặc. Đưa ra không gian phía sau, Phương Chính lập tức bắt đầu từng cây đem U Minh luyện hồn thảo rút ra. Làm người không nên quá tham lam. Đột nhiên một thanh âm đem Phương Chính giật nảy mình. Phương Chính vội vàng tăng thêm tốc độ, rút đến nhanh hơn. Hắn nghĩ thầm, mụ, nhanh như vậy đã có người đến, phải tranh thủ thời gian. Làm cản. Chủ nhân của thanh âm kia tựa hồ nổi giận. Có thể cho dù là dạng này, Phương Chính đều không dừng lại tay chân, tốc độ càng nhanh hơn. Gơ rẹ thấy được đều lắc đầu. Bọn chuột nhắt, còn không mau mau rời đi. Một cái to lớn thân ảnh dần dần xuất hiện tại Phương Chính trong tầm mắt. Đây là một đầu gần đặng mười mấy thước hắc long. Toàn bộ ngoại hình cùng nào đó ạ niềm rẽ tẹt mở lách giờ dạ gồng có 9 phần tương tự. Một cỗ khí thế mạnh mẽ từ trong cơ thể nó phát ra. Liệt không ảnh long, tinh anh cấp, LV30. Nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, Phương Chính trước mặt người, sau đó tiếp tục vùi đầu đem U Minh luyện hồn thảo thu hồi. 30 cấp tinh anh cấp tổng thuộc tính đại khái tại hơn 3 vạn tả hưu, đây thuộc về ẩn tàng bột cấp bậc. Nhưng so với phần tấn liệt phượng vẫn là kém rất nhiều. Lấy Phương Chính bình thường thực lực, xác thực không phải là đối thủ của nó, nhưng Phương Chính có sinh mệnh hảo thuật loại này một kỹ năng, vẻn vẹn nhị giai liền đã cùng nó thực lực chênh lệch không nhiều, mở đến tam giai càng là treo lên đánh nó. Đến mức tác dụng phụ, chỉ cần không ra đệ ngũ giai, cái kia đều là phù vân. Cho nên Phương Chính căn bản là không e ngại liệt không ảnh long, thậm chí trong mắt hắn, còn không có U Minh luyện hồn thảo trọng yếu. Gặp Phương Chính còn không ngừng tay, liệt không ảnh long nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức Phương Chính liền giống bị cái gì đụng trúng đồng dạng, trực tiếp bay ngược mười mấy mét xa. Không gian lực lượng. Phương Chính lập tức phán đoán ra đối phương kỹ năng. Chỉ cần đem luyện hồn cỏ giao ra, ta có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Ngươi có phải hay không đốc, người đều đã chết, lưu toàn thây có làm được cái gì? Làm tiêu bản sao? Phương Chính kinh thường nói. Liệt không ảnh long. Theo người này đi vào, hắn liền cảm giác người này mười phần quái dị, có loại kỳ quái khí tức. Nguyên lai đây là ngu xuẩn khí tức. Liệt không ảnh long gật gật đầu, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần đồng tình, thiếu một chút kiên kỵ. Phương Chính nhìn hướng liệt không ảnh long, cảm giác cái này long chỉ số IQ tựa hồ không thế nào tốt. Liệt không ảnh long, đồ vật thả xuống, thả cho ngươi khỏi chết. Phương Chính, đồ vật cho ta, thả cho ngươi khỏi chết. Liệt không ảnh long lập tức nổi giận, này nhân loại quả thực không biết trời cao đất rộng. Ngươi cái này là muốn chết. Vừa dứt lời, một đạo cự đại long tức từ liệt không ảnh long trong miệng phun ra, nháy mắt đem Phương Chính chỉnh ngập. Nhưng Phương Chính đã sớm chuẩn bị, tại long tức đánh tới nháy mắt, trực tiếp khởi động sinh mệnh hảo thuật đệ tứ giai, chỉ số nháy mắt tăng lên 4 lần. Chỉ là nhẹ nhàng một trường, cố kia long tức liền giống bị nổ tung pháo hoa, trực tiếp ngoặt một cái, hướng Phương Chính bên trái phía sau bay đi. Chỉ nghe phía sau một tiếng vang thật lớn, nện ra một cái hố to, còn toát ra từng sợi khói xanh, thật sự là hùng vĩ. Liệt không ảnh long trợn tròn mắt, con ngươi nháy mắt phóng to, hoàn toàn bị sợ ngây người. Phía trước tiểu tử này rõ ràng yếu đến cùng con gà con giống như, làm sao đột nhiên thay đổi đến mạnh như vậy, khí thế hùng hổ, so với mình còn lợi hại hơn nhiều. Cao thủ so chiêu, thử một lần liền biết có hay không, hắn dám khẳng định đối phương muốn giết mình quả thực dễ như trở bàn tay. Trải qua phía trước chiến đấu, Phương Chính hiện tại tứ giai sinh mệnh hào thuật đã có thể không sai biệt lắm đạt tới phần tấn liệt phượng trình độ, đối phó chỉ là một cái liệt không ảnh long, quả thực liền cùng đánh tiểu hài đồng dạng đơn giản. Thế nào? Người nào muốn chết? Liệt không ảnh long sắc mặt biến đổi, ánh mắt lập lòe, ha ha ha, ta đây không phải là chỉ vừa một chút thôi, cái kia những vật này có thể cho ta sao? Liệt không ảnh long sững sờ, lời gì? Cái kia vốn chính là ngươi. Chứ ngươi, người nào đến cầm đều không dùng được. Phương Chính liếc mắt, cái này long thật không biết xấu hổ a. Bất quá liệt không ảnh long đều nói như vậy, Phương Chính càng không khách khí, không bao lâu liền đem toàn bộ U Minh luyện hồn thảo thu về trong túi. Đúng, ngươi có hay không thấy qua một loại có thể gia tăng không gian lực lượng tảng đá? Phương Chính thu đồ tốt phía sau, lại nhìn về phía liệt không ảnh long. Liệt không ảnh long mồ hôi lạnh chảy ròng, chần chờ một hồi lâu, ai nha, ngươi nhìn ta trí nhớ này, ngươi không gian thạch còn tại ta chỗ này đâu. Nói xong, nó liền không biết từ nơi nào lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay trong suốt tảng đá. Hai cái cự trảo cẩn thận từng ly từng tí đem tảng đá đưa cho Phương Chính. Bộ dáng có chút buồn cười. Phương Chính im lặng, cái này long đến cùng có nhiều sợ chết ta. Tiếp nhận tảng đá xem xét, lập tức cảm thấy vô cùng thân thiết, ở trong đó tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó không gian pháp tắc. Này làm sao dùng? Liệt không ảnh long là người, ngươi a không biết. Nó lập tức cảm thấy tâm như có đau, nhưng trên mặt vẫn là tất cung tất kính, chỉ cần đem nó để ở bên người, tu luyện không gian lực lượng lúc liền sẽ làm ít công to, còn có cơ hội lĩnh ngộ không gian pháp tắc trở. Liệt không ảnh long nói không gian pháp tắc định lượng phía sau, chính là không gian hệ kỹ năng. Nguyên lai là phụ trợ tu luyện dùng. Phương Chính gật gật đầu. Xem như là minh bạch công dụng. Tốt, một vấn đề cuối cùng, nơi này làm sao rời đi? Liệt không ảnh long nội tâm mừng như điên, cuối cùng đem cái này cha đưa ra ngoài. Bất quá sắc mặt hắn nhưng biểu hiện ra một tia tiếc hận, đằng sau ta có cái truyền tống môn, từ bên kia liền có thể rời đi. Phương Chính âm thầm thở dài, cái này long phối hợp như vậy, có chút giết không hạ thủ a. Nhìn thấy Phương Chính ánh mắt, Liệt không ảnh long toàn thân dùng mình một cái, nó không biết chính mình vừa mới đã trở về từ coi chết. Phương Chính vòng qua Liệt không ảnh long, quả nhiên có một cái có chút tỏa sáng truyền tống môn. Hắn dừng một chút, nơi này đều không có tài nguyên, muốn hay không cùng ta đi bên ngoài. Liệt không ảnh long nghe vậy, đối phương chính đột nhiên như vậy lời nói, có chút trở tay không kịp. Nó cho mày, không phải là không muốn, mà là không thể tin được. Chương 137, Hắc ám đại lực gốc, 16, chương 137, Hắc ám đại lực gốc, 16, nghĩ. Đương nhiên nghĩ. Quá mụ hắn suy nghĩ. Liệt không ảnh long nội tâm cơ hồ là hết ra, nó đã ở cái này tối tăm không mặt trời không gian bên trong cầm tủ vô số tuyến nguyệt. Người nào mụ hắn nghĩ ở chỗ này loại địa phương quỷ quái. Đây là nó đáy lòng chân thật nhất hò hét. Hắn đã không nhớ ra được chính mình là trường nào thì bắt đầu bị giam tại chỗ này, chỉ nhớ rõ chính mình bị giam lúc tiến vào chỉ có cấp 10, bên cạnh chỉ có vài quả U Minh luyện hồn thảo cùng một viên không gian thạch. Bắt đầu từ ngày đó, hắn trừ tu luyện chính là tu luyện, ngày qua ngày, năm qua năm. Ngoại giới biến thành cái dạng gì, nó hoàn toàn không biết. Mới đầu, ngẫu nhiên cũng sẽ có một hai cái người đi vào, bọn họ nói nơi này là phó bản, cũng có nói nơi này là ẩn tàng không gian, cũng có nói tới đây hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng đều không ngoại lệ, những cái kia kẻ xông vào tất cả đều là nhược kê, không chịu nổi một kích. Hắn từng chẳng thèm ngó tới nhìn qua những cái kia vội vàng xâm nhập thân ảnh, không cần tốn nhiều sức liền đem bọn họ tiêu diệt. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, hắn cũng biến thành càng ngày càng mạnh, nhưng lại lần nữa xông người tiến vào lại ngày càng thưa thớt, cho đến cuối cùng, triệt để không thấy bóng dáng. Ở trước mắt nam tử đi vào phía trước, hắn đã không nhớ rõ có bao nhiêu năm là chính mình một cái. Hắn từng ôm lấy ảo tưởng, cho rằng chỉ cần cường đại tới trình độ nhất định, liền có thể xé rách không gian, cao chạy xa bay. Nhưng mà, hiện thực lại cho nó tạt một chậu nước lạnh. Hắn tự biết tư chất cũng không tính tốt, vẹn vẹn tăng lên đến hiện nay đẳng cấp, liền hao phí hắn vô số tuế nguyệt. Bây giờ, theo lấy thực lực tăng cường, nơi đây càng không cách nào thỏa mãn nó tiếp tục mạnh lên. Rời đi mảnh này không gian, tựa hồ đã thành xa không thể chạm vào tưởng. Thế nhưng, miễn là còn sống, liền sẽ có hy vọng. Cho nên làm nam tử đưa ra rời đi nơi này thời điểm, nó trong lòng càng nhiều hơn chính là không thể tin được. Liệt Không Ảnh Long nội tâm chỉ là kích động một mảnh nhỏ khác, liền tỉnh táo lại, mảnh này không gian là không cách nào phá hư. Lời nói lạnh như băng bên trong lộ ra một chút tuyệt vọng. Nam tử cười cười, cái này liền không cần ngươi để ý tới, ngươi chỉ cần nói cho ta có nguyện ý hay không. Nghe nói như thế, Liệt Không Ảnh Long trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Mặc dù trong lòng tràn đầy lo nghĩ cùng bất an, nhưng nam tử trước mắt tựa hồ để hắn nhìn thấy thoát đi mảnh này lồng giam hy vọng. Vì vậy, nó trầm mặc chỉ chốc lát phía sau hồi đáp, ta nguyện ý. Nếu như ngươi có thể mang ta rời đi nơi này, ta nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa. Tốt. Phương Chính cười cười, bất quá ngươi hình thể quá lớn, ở bên ngoài không tiện, có không có cách nào co lại nhỏ một chút? Cái này không có vấn đề. Liệt Không Ảnh Long cười cười, thân thể liền vụt nhỏ lại, mãi đến cùng một cái bút bê vải không sai biệt lắm. Phương Chính thoáng kiếp sợ, cái này ngoại hình quả thực cùng quy bản rẽ tẹt mờ lách giờ dạ gồng giống nhau như lúc. Có thể bãi đủ hình ảnh lục soát một cái, nếu như không được, ta còn có thể giấu vào cái bóng của ngươi bên trong. Liệt Không Ảnh Long gặp nam tử không có đáp lại, lại tiếp tục nói, làm sao giấu? Nghe đến nam tử, Liệt Không Ảnh Long lập tức hóa thành một đạo hắc ảnh bay về phía Phương Chính sau lưng cái bóng, giống như một giọt mực nước nhỏ vào một bãi mực nước bên trong đồng dạng, nháy mắt dung hợp lại cùng nhau. Trừ cái bóng càng đen một điểm bên ngoài, cái gì cũng nhìn không ra đến. Không sai, cái này liền dễ dàng hơn. Phương Chính là không nghĩ tới, Liệt Không Ảnh Long còn có cái này loại năng lực. Liệt Không Ảnh Long từ Phương Chính cái bóng bay ra, ngươi cái này cái bóng rất đặc biệt, có loại rất mạnh lực lượng, là cùng ta giống nhau khí tức. Ta cảm giác tại ngươi cái bóng bên trong, có thể để ta thay đổi đến càng mạnh. Phương Chính cười cười, đó là đương nhiên, chính mình ám ảnh thiên phú có thể là SSS cấp, là tối cường đẳng cấp đâu. Vậy ngươi chuẩn bị kỹ càng rời đi sao? Phương Chính cảm giác Liệt Không Ảnh Long tựa như hài tử đồng dạng. Ngươi thật có thể mang ta rời đi sao? Liệt Không Ảnh Long từ đầu đến cuối có loại cảm giác không thật. Đương nhiên có thể, bất quá rời đi nơi này phía sau, cái này hơn 10 ngày bên trong ngươi nhất định phải cùng ở bên cạnh ta, nghe mệnh lệnh của ta, nếu không Phương Chính mang Liệt Không Ảnh Long rời đi mặc dù chỉ là thuận tay mà làm, nhưng cũng không muốn Liệt Không Ảnh Long tại cuối cùng khoảng thời gian này náo ra cái gì yêu thiêu thân. Mà còn Liệt Không Ảnh Long thực lực không tệ, nhiều cái tay chân cũng thuận tiện một chút, càng quan trọng hơn là hắn biết bay, dùng để đi đường tuyệt đối tiết kiệm xuống không thiếu thời gian. Liệt Không Ảnh Long liền đội vàng gật đầu, không có vấn đề chủ nhân. Tất cả nghe chủ nhân của ngươi. Phương Chính, không cần gọi ta chủ nhân, ta gọi Phương Chính. Về sau ngươi liền kêu tiểu Hắc Long a. Tốt, Phương chủ nhân. Phương Chính, ngươi thật không biết xấu hổ a, ta rất thích. Còn lại sự tình liền giao cho Tọ Uẩn Nhi. Phía trước hắn đã lén lút cùng Tọ Uẩn Nhi hiểu qua, nơi này là một cái không gian phong ấn trận, cũng là kết giới một loại, đối với am hiểu kết giới trận pháp Tọ Uẩn Nhi đến nói, cái này phong ấn trận không đáng kể chút nào. Dù cho Liệt Không Ảnh Long không nói cho chính mình rời đi phương pháp, hắn cũng không sợ. Ai, thật đáng tiếc, cảm giác hắn hồn phách cũng ăn rất ngon bộ dáng. Tọ Uẩn Nhi thở dài một tiếng. Nghe nói như thế, Liệt Không Ảnh Long mồ hôi lạnh chảy ròng, người này phía trước quả nhiên muốn giết chính mình, may mắn phía trước tại những cái kia nhân loại bên trong học một bộ này, không phải vậy nhất định phải chết. Người kia gọi là cái gì nhỉ? Thầm cái gì nhảy? Hắn là người tốt, đáng tiếc quá yếu, không thích hợp cái này cái thế giới. Lấy lại tinh thần lúc, phát hiện Phương Chính trên tay dây chuyển chính long lánh tối ánh sáng màu đỏ, quang mang kia giống như ban đêm đông đóm, thần bí lại mê người. Đột nhiên, xung quanh không gian phảng phất thủy tinh vỡ vụn, dạng nước đường vân có thể thấy rõ ràng. Ngay sau đó, phanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ không gian nháy mắt vỡ vụn. Hắn cùng Phương Chính thân thể vặn béo lên, phản phất tại kinh lịch một tràng ảo giác. Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, sẽ không bị lừa a. Nhưng mà cái này lo nghĩ vẹn vẹn kéo dài một lát, trước mắt đột nhiên một mảnh quang minh. Hoàn cảnh xung quanh đã đại biến dạng, hai bên là dốc đứng vách đá, cao vút trong mây. Là không khí mới mẻ. Mặc dù cái này không khí có chút nấm mốc, nhưng cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là con mẹ nó chứ tự do. Liệt Không Ảnh Long kích động cánh, bay lên cao cao, ta tự do. Người nào mụ hắn muốn nhưng mà coi hắn quay đầu nhìn thấy Phương Chính cái kia băng lãnh mà ánh mắt tràn đầy sát ý lúc, nguyên bản buột miệng nói ra lời nói miễn cưỡng cắm ở trong cổ họng. Cuối cùng biến thành, người nào mụ hắn muốn rời khỏi Phương chủ nhân đâu. Một giây sau, tựa như có cái gì thần bí lực lượng tại lôi kéo hắn đồng dạng, hắn càng là cố gắng vỗ cánh, bay càng thấp, sau đó chậm rãi hạ xuống, một lần nữa về tới cùng Phương Chính giống nhau độ cao. Rất hoạt bát nha. Phương Chính nghe âm thanh có chút lạnh. Ách. Ha ha, ngươi biết rõ, ta khôn quá lâu dài. Liệt Không Ảnh Long một bên trong lòng cảm thán Phương Chính thần bí lực lượng, một bên lúng túng giải thích. Phương Chính gặp Liệt Không Ảnh Long bộ dạng liền biết, hắn hẳn là hiểu lầm. Nhưng hắn không sẽ giải thích, nơi này không khí mỏng manh, liền hô hấp đều khó khăn, chớ nói chi là phi hành. Phương Chính, cái này, đây là cái gì? Thật đáng yêu a. Chương 138, Hắc ám đại liệt cốc, 17, chương 138, Hắc ám đại liệt cốc, 17, nhìn thấy Phương Chính xuất hiện, Tống Thanh Linh ba người hỏa tốc chạy về phía Phương Chính, vốn là muốn biểu đạt một cái quan tâm, nhưng vừa nhìn thấy Liệt Không Ảnh Long, ba mỹ nữ con mắt đều phát sáng lên. Liệt Không Ảnh Long hai cái mắt to chớp chớp, đáng yêu. Nói là bản đại gia sao? Đừng làm loạn, có thể là có thể sẽ rách không gian bá khí ảnh long. Ngao a hắn bày ra hung ác tư thế, móng đuốt nhỏ một tấm, nhỏ cánh cánh vỗ. Trời ơi, quá đáng yêu. Ba vị mỹ nữ trong mắt phảng phất lóe ra ngôi sao. Ta có thể ôm một cái sao? Tô Hiểu Bình một mặt khát vọng nhìn hướng Phương Chính. Hỏi hắn a? Phương Chính nhún nhún vai. Liệt Không Ảnh Long nghe vậy, lập tức cự tuyệt, đương nhiên nhưng mà hắn còn chưa nói xong, liền bị một đôi cánh tay mềm mại xít sao ôm vào trong ngực. Quá cứng, thật thoải mái. Tô Hiểu Bình trực tiếp dùng mặt dán đi lên. Ta cũng muốn ôm. Trần Pháp Dung thấy thế, cũng không cam chịu yếu thế, đoạt lấy đến, đem Ảnh Long chôn ở chính mình rộng lớn lòng dạ bên trong. Tống Thanh Linh trông mà thèm mà nhìn xem, yếu ớt đưa ra, có thể hay không cũng để cho ta ôm một cái không được? Ngươi đã có quả trứng. Tô Hiểu Bình cùng Trần Pháp Dung chăm miệng một lời quát bảo ngưng lại. Nguyên lai nữ nhân đều thích cứng rắn. Phương Chính trong lòng thầm nghĩ, trang diện này nhìn qua tựa như là tiểu hài tử cấp độ chơi đồng dạng. Phương chủ nhân, cứu mạng a. Liệt Không Ảnh Long vội vàng tránh ra, đáng thương trốn tại Phương Chính phía sau. Phương Chính cười cười, người với người vui buồn quả nhiên đồng thời không tương thông. Đi thôi, muốn rời đi nơi này. Nghe đến Phương Chính lời nói, mấy người càng thêm vui vẻ, cuối cùng có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Mặc dù lần này thu hoạch tương đối khá, nhưng thời gian dài dã ngoại sinh hoạt, đối với thích trưng diện nữ hải tử đến nói, thật sự là một loại dày vò. Nhất là tại loại này chớp nước khe nước bên trong. Lần này trở về, Phương Chính liền không có phía trước như vậy đuổi, có càng nhiều thời gian lục soát. Rất nhanh, bốn người mỗi người đều có một túi lớn tay mải, thu hoạch tràn đầy. Đây đều là các ngươi giết. Nhìn xem khắp nơi trên đất dị thú thi thể, Liệt Không Ảnh Long sắc mặt quái dị. Hắn có thể cảm giác được những này dị thú khi còn sống thực lực không kém, số lượng còn như thế nhiều, đổi thành chính mình, sợ rằng đến bị vây công dẫn đến tử vong. Làm sao có thể? Tô Hiểu Bình lời nói để Liệt Không Ảnh Long trong lòng dễ chịu không ít, có thể câu tiếp theo trực tiếp để hắn tại chỗ tự bế. Đều là một mình hắn giết. Liệt Không Ảnh Long nhìn hướng Phương Chính thần sắc càng thêm quái dị, xem ra chính mình quyết định ban đầu thực tế quá anh minh. Đồng thời trong lòng đối Phương Chính cũng nhiều một chút kiên kỵ. Xuyên qua tầng vô gió phía sau, liền đi đến tầng gió yếu, đến nơi này, Phương Chính cũng lười tiếp tục đi, trực tiếp để tiểu Hắc Long biến thành lớn Hắc Long, mang theo mấy người nhất phi trùng thiên. Ngồi tại Ảnh Long trên lưng, Phương Chính nhớ ngày đó còn ghen tị phi ưng, tính toán đâu ra đấy cũng mới 2 tháng, chính mình thậm chí ngay cả phi long đều có. Thật sự là thế sự khó liệu. Phương Chính nhếch miệng lên, không biết Triệu Giang Sơn sau khi thấy được sẽ có biểu tình gì. Thảm rồi, rất muốn ở trước mặt hắn trang bức cá bên kia, Triệu Giang Sơn có thể như bức hỏng. Hắn như chúng tinh phùng nguyệt đi tới tầng thứ 4. Coi hắn thiên phú thăng cấp đến Level 2 lúc, thu được gần như bột đồng dạng kỹ năng, tăng lực quang hoàn. Đây là một cái lực bền bị cực mạnh kỹ năng, chỉ cần cùng hắn tổ đội, tại hắn xung quanh năm trong phạm vi 10 thước đều có thể thu được tăng lực quang hoàn hiệu quả, nhân số không hạn. Quân thể tính tăng cường quang hoàn, vẫn là toàn bộ phương hướng gia tăng, biên độ càng là đạt tới 1.5 lần trở lên. Có thể nói hắn cái gì đều không cần làm, chỉ cần đứng ở nơi đó, liền có thể để đội ngũ phát sinh chất đồng dạng biến hóa. Nắm giữ cái này một kỹ năng phía sau, trực tiếp bị tất cả công hội tranh đoạt. Mà hắn cũng thông minh, không trực tiếp gia nhập cái nào đó công hội, công khai ghi giá, để hắn tổ đội một ngày, cho bao nhiêu điểm tích lũy, còn muốn phân chiến lợi phẩm. Dù cho dạng này, cũng có số lớn người tìm hắn. Bởi vì có hắn tại, hiệu suất rõ ràng đề cao không ít, tỷ số thương vong cũng sần đổi thức hạ xuống. Còn có càng thần kỳ, chính là liên tiếp nổ tung dẫn đầu đều có thể gia tăng. Cái này trực tiếp để Triệu Giang Sơn trở thành bánh trái thơm ngon. Đến tầng thứ 4, hắn bằng vào cái này quang hoàn vẫn như cũ nhận đến chúng tinh phù nguyện. Duy nhất có thể tiếp chính là hắn tìm không được Phương Chính, nội tâm khó chịu đến cực điểm, rất muốn ở trước mặt hắn trang bức a. Trở lại Phương Chính bên kia, bọn họ chính cưới Liệt Không Ảnh Long rời đi đại liệt cốc, Phương Chính đột nhiên ánh mắt sáng lên, chỉ huy Liệt Không Ảnh Long phi hành. Tại chỗ này ngừng một chút. Phương Chính chỉ vào trên vách đá một cái mở ở giữa không trung hang động. Đây là Liệt Phong Điểu xảo huyệt. Tô Hiểu Bình nháy mắt kịp phản ứng. Các ngươi tại chỗ này chờ ta một cái, ta nhanh đi mau trở về. Nói xong, Phương Chính liền nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy đến trên hang động. Tô Hiểu Bình lập tức im lặng, người này thật sự là không một chút nào ăn thiệt thòi a. Gặp Tống Thanh Linh một mặt một bức, Tô Hiểu Bình cũng đem Liệt Phong Điệu sự tình nói một lần. Phương Chính đi tới trong huyệt động, quả nhiên cùng hắn nghĩ không sai, nơi này chính là Liệt Phong Điệu xảo huyệt. Động cầu tuy nhỏ, bên trong lại có động thiên khác. Bên trong không gian tương đối rộng lớn, khó trách có thể tiếp nhận nhiều như thế Liệt Phong Điệu. Một bước vào xảo huyệt, nên đón hắn chính là một trận nhiệt liệt hoan nghênh. Hắn lập tức cũng hóa thân trở thành lôi điện ma vương, kinh khủng lôi điện từng đạo rơi xuống, trực tiếp tỉnh lại Liệt Phong Điệu trong lòng không cách nào ma diệt hoảng hốt. Thu. Vẹn vẹn mấy phút, Liệt Phong Điệu bọn họ lập tức đình chỉ công kích, nhộn nhịp cách Phương Chính xa xa. Một cái hình thể càng thêm to lớn Liệt Phong Điệu vỗ cánh, bay đến Phương Chính trước mặt. Nó uy nghiêm 10 phần, hiển nhiên đây chính là Liệt Phong Điệu vương, đáng tiếc chỉ là tinh anh cấp. Đang lúc Phương Chính chuẩn bị lại lần nữa khai chiến lúc, Liệt Phong Điệu vương phủ phù một tiếng nằm sấp ở trước mặt hắn, cầu xin tha thứ tư thái 10 phần đáng thương. Phương Chính, nói xong tiêu căng có thuần, tính cách táo bạo lại không sợ đâu. Hắn đột nhiên nhớ tới bài hát kia, vô địch là bao nhiêu tịch mịch, vô địch là bao nhiêu trống rỗng, trường hợp này bên dưới, hắn thật không tốt đại khai sát giới. Thở dài một tiếng phía sau, hắn bắt đầu đi vào huyệt động nội bộ, quan sát tỉ mỉ có hay không có thứ đáng giá. Nơi này phong chi thạch quả nhiên chất lượng thượng thừa, so với phía trước trên mặt đất những cái kia tốt hơn nhiều, đây cũng là Phương Chính chướng mắt những cái kia phổ thông phong chi thạch nguyên nhân. Ai, xem ra muốn tìm cái lớn một chút không gian ngọc mới được. Phương Chính phía trước từng tính toán tự mình mở ra một cái chữ vật không gian đến cất giữ vật phẩm, nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản là không có cách làm đến. Thử qua phía sau hắn mới phát hiện cái này có nhiều khó, không chỉ muốn mở một cái đầy đủ lớn không gian, còn muốn bảo đảm cái này không gian ổn định không nhận xé rách, chớ nói chi là còn muốn tiêu ký một cái không gian tọa độ để tùy thời lấy dùng. Tùy tiện không có chút nào là năng lực hiện tại của hắn có thể làm được, đành phải tạm thời từ bỏ ý nghĩ này. Lựa chọn tuyển chọn tuyển chọn, Phương Chính đều có chút phiền, trực tiếp đem Liệt Phong Điểu Vương kêu đến. Hắn sợ Liệt Phong Điểu Vương nghe không hiểu tiếng người, trong tay lôi điện không ngừng lập loè. Liệt Phong Điểu Vương đều muốn chửi mẹ, đem bảo vật của mình chắp tay nhường cho, đó là bao nhiêu khuất nhục sự tình. Sau đó nó lấy ra một khối tản ra màu xanh xương mù tảng đá, đồng dạng là phong chi thạch, cái này mới nhìn qua liền biết cao cấp rất nhiều. Chương 139, về thành, tay xoa bột phấn. Chương 139, về thành, tay xoa bột phấn phục thủ động phong thạch, có thể tăng lên gió thiên phú chất tố đồng thời kèm theo bị động hiệu quả. Có hay không hấp thu? Phương Chính còn chưa tiếp xúc đến cái này tảng đá lúc đã cảm giác phi phạm, nhưng mà hắn tiếp xúc, lập tức bắn ra hệ thống giám định nhắc nhở, còn hỏi có hay không hấp thu. Giờ phút này hắn nhìn hướng Liệt Phong Điểu Vương, trong lòng lại nổi lên một tia đồng tình. Tựa như một cái lão phụ thân, trơ mắt nhìn chính mình dốc lòng che chở mười mấy năm bảo bối cải trắng, bị một đầu thô lô heo cho hủy. Nghĩ đến cái này, Phương Chính không chút do dự lựa chọn hấp thu, thậm chí có chút hưng phấn. Hắn kiếp trước nhìn qua không ít tiểu thuyết, rất nhiều thiên tài địa bảo đều có cường đại dị thú bảo hộ, vì cái gì những này dị thú không trực tiếp dùng những bảo vật này? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tác giả không cho a. Đồng thời, Liệt Phong Điểu Vương không cách nào hấp thu cái này tảng đá, lộ ra lại chính là tân thủ không gian người sáng tạo không cho, đây chính là vì người chơi chuẩn bị. Một giây sau, Phương Chính phong thiên phú lập tức từ E cấp biến thành B cấp, liên tục vượt cấp 3. Thu hoạch được bị động phong chi phục thủ, làm người sử dụng nhận đến công kích tạo thành thân thể thụ thương, thì sẽ tự động tạo thành một đạo độc chi phong nhận, đồng thời tự động đánh trả người công kích, bị thương tổn càng cao, độc chi phong nhận uy lực càng mạnh, thấp nhất uy lực cùng tinh thần lực trị số cùng thiên phú cường độ có quan hệ. Độc chi phong nhận, bổ sung độc thuộc tính, chúng đích phía sau sẽ phải chịu duy trì liên tục tính chúng độc hiệu quả, như người sử dụng tồn tại thiên phú độc, trong cái này độc hiệu quả thì cùng thiên phú đồng bộ. Cái này hiệu quả cũng không tệ lắm. Phương Chính gật gật đầu, không nghĩ tới chính mình mới thu hoạch được thiên phú độc không lâu, liền cùng những thiên phú khác liên kết động. Nhưng nhìn như vậy, cái này bị động tựa hồ không quá cường, có thể theo tinh thần lực của mình gia tăng, thiên phú mạnh lên, bị động hiệu quả cũng sẽ cùng theo mạnh lên, cũng chính là nói cái này bị động là trưởng thành tính. Mà còn làm chính mình thiên phú độc mạnh lên phía sau, cái này bị động hiệu quả lại sẽ trở nên càng mạnh. Đây là Phương Chính lại nhìn về phía chim vượng, còn có hay không đồ tốt. Liệt Phong Điểu Vương điên cuồng lắc đầu, còn sợ đối phương hiểu lầm, bày ra tùy tiện lục soát tư thái. Phương Chính bán tín bán nghi tìm đòi, cuối cùng xác thực không tìm được mặt khác thứ tốt gì, thầm hực chụp một túi cực phẩm phong chi thạch liền rời đi. Liệt Phong Điểu Vương trái tim đều đang chảy máu, đây cơ hội là hắn toàn bộ gia sản. Có thể hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài, một mực rất cung kính đem Phương Chính đưa đến độ cầu. Ai chim minh, ngươi nhiệt tình như vậy, quá xấu hổ. Không cần tiễn, trở về đi. Phương Chính bung bung tay, quay người nhảy hướng còn tại trên không phe phẩy cánh liệt không ảnh long. Liệt Phong Điểu Vương nguyên bản trong lòng còn có rất nhiều oán khí, có thể vừa nhìn thấy cái này uy vũ hắc long lúc, trong lòng bất mãn lập tức tan thành mây khói. Hắn thậm chí liền âm thanh cũng không dám lớn một chút, sợ cái này hắc long không cao hứng, một cái long tức liền đem bọn họ diệt. Liên cương đại như vậy long tộc đều cho này nhân loại làm thuốc cưới, chính mình lại có tư cách gì bất mãn đâu. Hắn điên cuồng vung cánh, cùng Tiễn Vương Chính rời đi. Ngươi đối với nó làm cái gì? Nhìn thấy Liệt Phong Điểu Vương như thế cung kính dạng, Tô Hiểu Bình đều hoài nghi mình có phải là hoa mắt. Khả năng là cảm nhận được ta vương chi bá khí a. Ba nữ im lặng, đồng thời trợn nhìn Phương Chính một cái. Thật không biết xấu hổ. Chủ nhân nói cực phải, có ai dám không thần phục tại ngài vương bá khí đâu. Liệt không ảnh long vậy mà cũng phụ họa theo đôi nói. Ba nữ, trời ạ, đáng yêu như vậy long long làm sao có thể nói ra mặt dày vô sỉ như vậy lời nói đây. Không cứu nổi. Liệt không ảnh long tốc độ đúng là nhanh, nửa ngày nhiều lộ trình, không bao lâu liền có thể đến tới. Rất nhanh liền nhìn thấy tòa kia thật cao núi lửa, xung quanh dung nham đã ngưng tụ thành khối. Nơi đây cũng nhiều rất nhiều người, tựa hồ nơi đó nhiệt độ không khí đã khôi phục bình thường. Sau đó chính là trải qua mê viễn sâm lâm, từ trên cao nhìn, chỉ thấy một mảnh sương mù dày đặc, vượt qua mê viễn sâm lâm phía sau, chính là rộng lớn bình nguyên vô tận, người ở đây là nhiều nhất, tựa hồ có chút người cũng phát hiện hắc long tồn tại, không ngừng chỉ vào trên không. Phương Chính suy nghĩ một cái, vì để tránh cho đưa tới phiền toái không cần thiết, hắn để liệt không ảnh long bay đến một cái người ở thưa thất địa phương hạ xuống. Hoàn thành nhiệm vụ, liệt không ảnh long lập tức hóa thành một đoàn bóng đen dung nhập vào Phương Chính cái bóng bên trong. Bốn người cao hứng bừng bừng xách theo bao lớn bao nhỏ, thu hoạch tràn đầy, rất nhanh liền đến cửa thành. Không có kỵ sĩ đoàn phía sau, cửa thành cũng đã không còn người trông coi, nhưng Phương Chính lưu ý đến, tựa hồ có người một mực lén lút nhìn hướng hắn bên này. Bởi vì người kia rất không chuyên tâm nhìn xem chính mình làm sự tình khác, vậy hắn chính là rất không chuyên nghiệp. Bất quá, Phương Chính cũng không muốn quá nhiều để ý tới, chỉ hy vọng những người này đừng gây phiền toái. Hắn cũng không muốn trong thành đại khai sát giới. Đám người này cùng Vương công tử miêu tả giống nhau như lúc, nhanh đi thông báo những người khác, ta lặng lẽ đi theo phía sau bọn họ. Phương Chính mấy người đạp mạnh vào thành cửa, cái kia nhìn trộm bọn họ người cũng lập tức hành động, cẩn thận từng ly từng tí đi theo phía sau bọn họ. Vào thành phía sau, Tống Thanh Linh đám người đều biết rõ Phương Chính có việc phải xử lý, mà còn các nàng cũng cần tiêu hóa một cái chiến lợi phẩm, vì vậy quyết định tạm thời tách ra. Lẫn nhau tạm biệt phía sau, Phương Chính rất nhanh liền trở lại đông khu chỗ ở, coi như rời đi thời gian không có cửu thiên cũng có 8 ngày. Vừa mở cửa ra, nhìn thấy Tô Tuyết cùng Gia Cát Minh còn an an yên tĩnh nằm ở nơi đó, chăm sóc bọn họ vẫn như cũng là Lina. Phương Chính lúc này mới yên lòng lại, sợ vừa mở cửa lại phát sinh biến cố gì. Người cuối cùng trở về. Nhìn thấy Phương Chính, Lina nguyên bản thần sắc khẩn trương cũng dần dần biến thành hưng phấn. Bọn họ sợ rằng sắp không được. Những ngày này đều là Lina tại trông nom hai người, mắt thấy bọn họ sắc mặt mỗi ngày trở nên kém, Ân, ta minh bạch. Phương Chính gật gật đầu, vội vàng đi tới bên cạnh hai người, sắc mặt xác thực rất kém cỏi, đã không có bất luận cái gì huyết sắc. Hắn lập tức lấy ra hai gốc U Minh luyện hồn thảo, bất quá một giây sau hắn liền sững sờ tại cái kia, muốn làm thế nào? Bình thường đến nói, luyện thành đan dược hiệu quả tốt nhất, bất quá bây giờ sợ rằng không kịp, mài thành bụi phấn xả nước cho bọn họ uống đi. Vợ rẹ đáp lại nói. Phương Chính nghe vậy, lập tức lấy ra vài quả U Minh luyện hồn thảo, sở trường dùng sức xoa mấy xoa, lập tức biến thành một phấn. Lý Nạ lấy ra mài phấn dụng cụ lập tức sững sờ tại nguyên chỗ, còn có thể dạng này thao tác? Hắn hình như không có rửa tay a. Lý Nạ lại đem chén đưa cho Phương Chính, chỉ thấy Phương Chính quen tay đem bột phấn chia đều đến hai cái trong chén, lại đổ nước. Đến giúp đỡ chút. Phương Chính đưa cho Lý Nạ một ly để rót cho giá cắt mình. Lý Nạ nhìn xem cái này chén nước, thần sắc là lạ, nhớ tới Phương Chính vừa rồi một màn kia, luôn cảm giác uống sẽ tiêu chảy đồng dạng. Tính toán, dù sao cũng không phải là ta uống. Rất nhanh, hai người đều một giọt không dư thừa uống xong, sắc mặt cũng mắt trần có thể thấy khá hơn. Thật sự là quá thần kỳ. Lý Nạ cảm thán nói. Đương nhiên, thứ này không chỉ có thể chữa trị hồn phách, còn có thể cường hóa tinh thần lực. Theo các ngươi thuyết pháp, một gốc đều có thể cường hóa 50 điểm. Vợ dẹ nói. Đậu phộng. Chủ quan.